Chương 257, Huyền Điểu Sinh Thương, Phượng tộc cơ duyên, 1, chương 257, Huyền Điểu Sinh Thương, Phượng tộc cơ duyên, 1, Thông Thiên một tay lấy lui làm tiến, đánh Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tây Phương Nhị Thánh một trở tay không kịp. Nguyên Thủy Thiên Tôn im lặng, trong lòng tại trong thâm tâm suy tư như thế nào phá cục, hắn nhìn thoáng qua lão tử, kỳ vọng lão tử có thể mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc. Nhưng lão tử chỉ là im lặng, cũng không cái gì muốn ý lên tiếng. Tây Phương Nhị Thánh cũng không biết nên làm gì bây giờ, đồng dạng không có mở miệng, trong Tử Tiêu cung bầu không khí lại lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Lúc này, ngược lại là Thông Thiên bắt đầu thừa thắng truy kích, hắn nhìn lướt qua Tây Phương Nhị Thánh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn sau nói, nhị huynh từng nói, phong thần sự tình lúc này lấy đại cục làm trọng. Ta bây giờ chính là vì đại cục, đem ta tiệt giáo đệ tử toàn bộ tiễn lên phong thần bảng, nhị huynh sao lại không muốn? Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt âm trầm nói, Thông Thiên, ngươi cử động lần này vô cùng qua loa. Thông Thiên cười lạnh nói, nhị huynh, vừa vậy ngươi cùng Tây Phương Nhị Thánh bức bách ta lúc, còn không phải thế sao như thế ngôn ngữ? Lúc này trầm mặc hồi lâu, lão tử than nhẹ một tiếng cuối cùng mở miệng, Thông Thiên, ngươi như thế thật có chỗ không ổn, thiên đình đến lúc đó tất cả đều do ngươi tiệt giáo trung nhân, sợ sẽ khiến phiền toái không cần thiết, chúng ta nên lại lần nữa bàn bạc phong thần sự tình. Lão tử nói câu nói này lúc, ánh mắt nhìn lướt qua phía trên bộ đoàn. Thông Thiên tự nhiên hiểu rõ lão tử trong miệng không cần thiết phiền phức là chỉ cái gì, nhưng hắn cũng không thì sần núi xuống lửa, ngược lại là giọng nói nghiêm túc tiếp tục nói, đại huynh, ta đã dựa theo nhị huynh tâm ý, đem phong thần bảng lớp đầy, bây giờ lại muốn lại lần nữa bàn bạc, nhị huynh lật lọng, thay đổi thất thường, có phải quá đáng? Lão tử quay đầu nhìn thoáng qua Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Nguyên Thủy, việc này đúng là ngươi trách nhiệm. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ cảm thấy vô cùng ngất ức, trong lúc nhất thời không phản bắt được. Hắn chẳng thể nghĩ tới Thông Thiên lại vẫn hội lấy lui làm tiến, một chiêu này ngược lại đem hắn đánh cho trở tay không kịp. Hiện tại, cục diện đã lâm vào cục diện bế tắc, hoặc là hắn cùng Thông Thiên xin lỗi, sau đó là bày tỏ thành ý chủ động đem một ít đệ tử đưa lên bảng, hoặc là cũng chỉ có thể chờ mong có người ra tay phá vỡ cục diện bế tắc. Ngay tại Nguyên Thủy Thiên Tôn suy nghĩ rối loạn, trong Tử Tiêu cung đạo vận vẫn như cũ tràn ngập, bầu không khí biến đến mức dị thường ngột ngạt. Nguyên Thủy, Thông Thiên, Tây Phương Nhị Thánh đều mang tâm tư, không biết nên làm sao đánh vỡ này cục diện bế tắc, lão tử thì là bị hai cái huynh đệ kẹp ở giữa, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Ngay tại lâm vào cục diện bế tắc thời khắc, một đạo mênh mông khí tức đột nhiên giáng lâm Tử Tiêu cung. Chúng thánh trong lòng giật mình, đều nhìn về phía khí tức truyền đến chỗ. Chỉ thấy Thiên Đạo Hồng Quân chậm rãi hiện thân, hắn khuôn mặt mơ hồ, quanh thân tản ra cường đại đạo vận, Thiên Đạo Hồng Quân nhìn lướt qua Thiên Đạo Thánh Nhân nhóm sau đó nói, phong thần sự tình là thiên ý sở định, các ngươi không thể nhân tư phế công, làm hư phong thần đại kế. Thông Thiên, ngươi là huynh trưởng suy xét đây là chuyện tốt, nhưng thiên đình là muốn duy trì hồng hoang thiên địa vận chuyển, này 365 có danh tiếng chính thần vị trí, lại không phải sinh linh gì đều có thể đảm nhiệm, ngươi biết hạng người kém chút ít ý nghĩa. Dứt lời, Thiên Đạo Hồng Quân vung tay lên, phong thần bảng thượng 365 cái tên có tiếp cận 305 cái bị vạch tới, chỉ để lại 60 người, này 60 người đều là thái ớt kim tiên tu vi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng thở ra cùng Tây Phương Nhị Thánh cùng nhau cúi đầu nhận sai. Thông Thiên tự nhiên vậy nhìn ra Thiên Đạo Hồng Quân nói, chính như vừa mới lao tử lời nói, Thiên Đạo Hồng Quân có phải không nghĩ tiệt giáo tại thiên đình độc đại. Thấy trung thánh cũng không có ý kiến, Thiên Đạo Hồng Quân khẽ gật đầu nói, như thế rất tốt, phong thần sự tình, làm nghiêm trọng mới bàn bạc nhanh chóng định đoạn, không thể lại kéo dài. Dứt lời đạo tổ thân hình dần dần biến mất. Thiên Đạo Thánh Nhân liếc nhau, trong lòng đều có quyết đoán. Lao tử làm vì đại sư huynh chủ động mở miệng nói, chư vị sư đệ, chúng ta làm lại lần nữa bàn bạc phong thần sự tình, cần phải làm được công bằng công chính. Thông Thiên cũng liền dần núi xuống lửa, đại huynh nói cực phải, ta vậy nguyện cùng các vị cộng đồng bàn bạc, đã định phong thần đại kế. Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy đồng ý nói, nếu như thế, chúng ta lại trở về suy tư một phen, lần thứ ba bàn bạc phong thần chi bảng, vì bảo đảm hắn công chính hợp lý. Sau đó ba người ai đi đường đấy. Tây Phương Nhị Thánh vậy đi theo rời đi Tử Tiêu cung. Mà cùng lúc đó, Doanh Châu Tiên Đảo bên trong, Khổng Tuyên cùng Hưu Cầm Nguyệt Nguyệt bị Bạch Cảnh gọi vào Doanh Châu Tiên Đảo đỉnh cao nhất đỉnh nghỉ mát chỗ. Đệ tử gặp qua sư tôn, lão sư. Khổng Tuyên cùng Hưu Cầm Nguyệt Nguyệt đồng thời không mình hành lễ. Được rồi, đứng lên đi. Ta gọi các ngươi đến là có chuyện sắp đặt các ngươi đi làm. Bây giờ nhân tộc đã đến vương triều thay đổi thời khắc, bây giờ Long tộc bị Hạo Thiên sắc phong được tứ hải thủy thần vị trí, có hành vân bố vũ chi công đức, có thể chậm rãi tẩy đi nghiệp chướng. Phượng tộc cùng Long tộc thời viễn cổ bị ma đầu châm ngòi, đến mức chém giết ở giữa đánh nát hồng hoang đại địa, bây giờ đã qua từ từ năm tháng, Long tộc đều đã tái hiện hồng hoang, Phượng tộc kiếp nạn cũng nên viên mãn. Nghe được Bạch Cảnh lời nói, Khổng Tuyên hai mắt tỏa sáng, còn xin sư tôn cứu ta Phượng tộc. Ngươi Phượng tộc nổi dậy cơ hội, còn muốn đứng tại Nguyệt Nguyệt trên người, Nguyệt Nguyệt ngươi còn nhớ rõ ngươi mẫu thân sao? Bạch Cảnh quay đầu nhìn về Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt hỏi. Tự nhiên còn nhớ, mẫu thân làm niên sinh hạ ta sau đó, không ít tại bộ lạc bên trong bị người xa lánh, đệ tử không đành lòng mẫu thân bị những người khác chỉ trỏ trỏ, mới rời khỏi Hữu Cầm bộ lạc, đi hướng Vu Nhân bộ lạc sinh hoạt. Khi đó nhân tộc hay là mẫu hệ thị tộc, đại đa số người tộc chỉ biết mẫu thân không biết phụ thân, mẫu thân ngươi tại ngươi sau khi rời khỏi, lại sinh ra ba đứa hải tử. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt nghe vậy lơ ngơ, lão sư, việc này ta là biết đến, chỉ là Hữu Cầm bộ lạc đã tại Viêm Hoàng Nhị Đế đại chiến lúc hủy diệt, huynh đệ tỷ muội của ta tại trận đại chiến này trước đó thì thọ hết chết giả, ngài đột nhiên nhắc tới đây là vì sao? Bạch Cảnh cười cười nói, phá trong đó thiên cơ, Hữu Cầm bộ lạc là hủy diệt không giả, nhưng ngươi bên trong một cái muội muội Huyền Tôn dẫn đầu một chi tộc nhân theo Hữu Cầm bộ lạc di chuyển mà ra, bọn hắn đạt được Hiên Viên Hoàng Đế che chở, có thể sống sót. Sau đó cái này bộ lạc thủ lĩnh chi nữ giàn định, còn gả cho đế quốc làm phi, một ngày nàng cùng mọi người tại bờ sông tắm rửa lúc, chợt thấy một đầu huyền điểu bay tới, chơi đùa tại thủy. Đợi huyền điểu bay đi về sau, bên bờ lưu lại một mai huyền điểu đàn, mọi người vui cười cướp đoạt huyền điệu đạn, giản địch sợ sệt chứng bị cướp đi, đem trứng nén tại trong miệng, vô ý nuốt vào trong bụng, lại bởi vậy mang thai, sinh hạ một hài đồng tên gọi Khế. Khế cũng không tranh đoạt nhân tộc tổng chủ vị trí, mà là trở thành cái này tiểu bộ lạc thủ lĩnh, hắn dẫn đầu bộ lạc nhanh chóng lớn mạnh phồn vinh, bây giờ đã phát triển trở thành một cái mới bộ tộc, hắn bộ tộc tên là Thương tộc. Cái này bộ tộc chính là huyết mạch của ngươi hậu duệ, cũng là thiên mệnh nhất định tiếp theo vương triều nhân hoàng nhất mạch. Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt nghe vậy khẽ nhếch miệng trong lúc nhất thời nói không nên lời đến, hiển nhiên là bị Bạch Cảnh khiếp sợ đến. Muội muội nàng thế mà còn có hậu đại. Với lại cái này đời sau sẽ là tương lai nhân hoàng nhất mạch, đây cũng quá để người chấn kinh rồi. Nguyệt Nguyệt, ngươi là Thương bộ lạc tổ tiên, ngươi có thể trực tiếp can thiệp Thương bộ lạc một ít quyết định, chỉ cần ngươi vui lòng là có thể nhường Phượng tộc biến thành Thương bộ lạc đồ đẳng, đến lúc đó Thương bộ lạc biến thành mới vương triều, Phượng tộc cũng có thể mượn cơ hội đạt được lượng lớn khí vận từ đó nổi dậy. Chương 257, Huyền Điệu Sinh Thương, Phượng tộc cơ duyên 2, chương 257, Huyền Điệu Sinh Thương, Phượng tộc cơ duyên 2, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt tiêu hóa một phen Bạch Cảnh rồi nói ra, sư tôn, Thương tộc thủ lĩnh Khế vốn là Huyền Điệu đàn biến thành, nói cách khác hắn thể nội thì có Phượng tộc huyết mạch, Thương tộc người xem Huyền Điệu là đồ đẳng chính là chuyện đương nhiên sự tình. Ngươi năng lực như vậy nghĩ tự nhiên là tốt, nhưng vi sư vẫn là phải đem bên trong lợi và hại đều nói cùng ngươi nghe, ngươi là Thương tộc tổ tiên, ngươi có thể thuận lý thành chương thay thế Phượng tộc che chở Thương tộc. Đến lúc đó Thương tộc công thành danh toại, biến thành nhân hoàng, ngươi sẽ có được lượng lớn khí vận, mượn những thứ này khí vận dung hợp hương hỏa tam thi thành tựu đạo quả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng là có khả năng, có thể nói đây là ngươi thành đạo chi cơ. Ngươi nếu để cho Phượng tộc là Thương tộc đồ đẳng, là mất đi lần này cơ hội thành đạo, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ mới quyết định. Đệ tử nghĩ kỹ, như đệ tử mượn Thương tộc thành đạo, đều sẽ triệt để cùng Thương tộc chói chặt, như một ngày kia Thương tộc thành lập vương triều hủy diện, đệ tử cũng sẽ dẫn tới nhận phạt vệ, xác suất lớn hội rơi xuống thánh vị, đệ tử cũng không muốn đi cái này đường tắt, đệ tử chỉ cần từng chút một tích lũy hương hỏa, cuối cùng sẽ có một ngày có thể thành đạo. Không tiêu không gấp, Nguyệt Nguyệt ngươi bây giờ là càng phát ra trầm ổn, đã như vậy lần này Thương tộc đồ đẳng liền để cùng đại sư minh của ngươi đi. Không tuyên, tính ngươi Phượng tộc thiếu Nguyệt Nguyệt một cái nhân quả làm sao? Đương nhiên đều có thể, đa tạ sư muội nhường cho. Nói xong Không tuyên đối với Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt làm một đại lễ. Sư minh không cần như thế, ngươi ta là đồng môn lẽ ra hai bên cùng ủng hộ. Không tuyên nghe vậy không nói thêm gì nữa, có một số việc là muốn ghi ở trong lòng. Sau đó, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt liền cùng Không tuyên cùng đi đến Thương tộc. Vừa đến Thương tộc Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt liền cảm giác được một tia huyết mạch tương liên cảm giác, phía dưới những này nhân tộc chính là muội muội nàng hậu duệ. Chính mình đột nhiên thành người khác lao tổ, cái này khiến Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt có loại vô cùng cảm giác kỳ quái. Vào lúc ban đêm, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt liền đi đến Thương tộc lúc này thủ lĩnh suốt trong động. Bây giờ Thương tộc đã có nhân đạo khí vận phù hộ, nếu không phải Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt là Thương tộc tổ tiên tuyệt đối không thể bước vào suốt động. Trong lúc ngủ mơ suốt, bị Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt đưa vào nàng tạo dựng, Hữu Cầm bộ lạc trong ảo cảnh. Suốt chính là Thương tộc thủ lĩnh. Tự nhiên hiểu rõ bọn hắn nhất tộc chính là nữ hoa nương nương tự tay bóp ra ban đầu 3000 tên tiên thiên nhân tộc hậu duệ. Chỉ là biết thì biết, đây là suốt lần đầu tiên nhìn thấy chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết Hữu Cầm bộ lạc. Suốt muốn đi lên cùng Hữu Cầm bộ lạc người chào hỏi, lại phát hiện mình sẽ không bị bất luận kẻ nào chú ý tới, chỉ có thể làm một cái khán giả. Nhìn một chút, suốt đột nhiên tại Hữu Cầm bộ lạc một cái tiểu gia bên trong cảm giác được huyết mạch tương liên cảm giác. Đây cũng là ta Thương tộc tổ tiên sao? Suốt nhìn bị phụ nhân ôm vào trong ngực vừa ra đời tiểu nữ hài tự lẩm bẩm. Tiểu nữ hài chậm rãi lớn lên, sau đó cũng giống mâu thân của nàng một cùng Hữu Cầm bộ lạc bên trong nam tính kết hợp sinh ra con của mình, cứ như vậy một đời truyền thừa, Thương tộc cứ như vậy ra đời. Suốt vậy theo đoạn này trong mộng cảnh biết được một cái kinh người sự việc, nguyên lai bọn hắn Thương tộc tổ tiên là nhân tộc bên trong đại danh đỉnh đỉnh Bạch Linh Thánh nữ Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt thân muội muội. Nói cách khác Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt là bọn hắn Thương tộc tổ tiên. Đến nơi này suốt mộng cảnh kết thúc, hắn đột nhiên mở to mắt, từ trên giường ngồi xuống. "Ngươi đã tỉnh." Một cái ôn nhu giọng nữ tại suốt vang lên bên tai. Suốt sửng sốt một chút ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện một cái xinh đẹp không gì tả nổi, có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhẫn thánh khiết tiên tử thì đứng ở trước giường của hắn. Suốt bị giật mình, nhưng khi hắn nhìn xem thanh tiên tử dung nhan sau đó, lập tức nhảy xuống giường được rồi ba bái chín khấu đại lễ, bất hiếu tử tôn suốt, gặp qua tổ tiên. "Đứng lên đi." Nói xong Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt có hơi đưa tay liền đem suốt nâng dậy. "Ta vậy không ngờ rằng, Hữu Cầm bộ lạc hủy diệt sau đó lại còn có một chi tộc nhân còn sống sót, chi này tộc nhân lại vẫn là ta muội hậu nhân, ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới biết sự hiện hữu của các ngươi, hôm nay chuyên tới để thấy một lần. Tổ tiên là nhân tộc ta đại năng, như tổ tiên không bỏ, suốt vui lòng ngày ngày tế bái tổ tiên, chỉ cầu tổ tiên năng lực phù hộ ta Thương tộc." "Không cần, Thương tộc cho tới nay đều là do Phượng tộc che chở, khế chính là huyền điệu đạn biến thành, các ngươi thể nội cũng có một tia Phượng tộc huyết mạch, những năm này Phượng tộc đối với Thương tộc cũng coi là tận tâm tận lực, các ngươi tiếp tục đem Thương tộc cung cấp là đồ đằng là được, về phần nói ta, gia nhập Thương tộc gia phả trong liền không cần lại để ý tới." "Tổ tiên ngài không cần nhiều lời, ta ý đã quyết." Suốt nghe vậy ở trong lòng thở dài thầm nghĩ, nhìn tới tổ tiên cũng không muốn trở thành ta Thương tộc thủ hộ thần, chẳng qua tổ tiên vừa vui lòng vào ta Thương tộc gia phả, vậy cũng coi như là công nhận mình cùng Thương tộc quan hệ, đến tiếp sau nếu ta Thương tộc gặp được nguy hiểm, tổ tiên tất nhiên cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Nghĩ được như vậy suốt cũng không có lại xoắn xuýt. Giao phó xong suốt tiếp tục đem huyền điệu xem như Thương tộc đồ đằng sau đó, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt liền rời đi, nàng còn muốn tiếp tục thu thập hương hỏa nguyện lực, thật sớm ngày góp đủ tam thi dung hợp cần thiết hương hỏa nguyện lực. Không tiên thì là lưu ở lại, âm thầm thủ hộ lấy Thương tộc. Mà cùng lúc đó, Kim Linh tu hành thời điểm, bỗng cảm thấy giữa thiên địa khí tức phu trào, hình như có đại sự đem sinh. Trong bụng nàng suy nghĩ, không biết Thông Thiên giáo chủ có phải đã theo Tử Tiêu cung trở về, nghĩ đến đây, Kim Linh lập tức khởi hành tiến về Bích Du cung. Đi tới Bích Du cung, chỉ thấy đông đảo thân truyền nội môn đệ tử đều tụ tập ở đây. Vô Đường Thánh Mẫu thấy Kim Linh tới trước, bận bịu tiến ra đón. "Sư muội, sư tôn có thể trong cung?" Kim Linh hỏi. Vô Đường Thánh Mẫu khẽ lắc đầu, "Sư tôn sớm chút thời gian đi Tử Tiêu cung, đến nay chưa về. Kia các ngươi vì sao tụ này?" Kim Linh lại hỏi. "Sư tỷ, chẳng biết tại sao, chúng tiên lúc tu luyện, đống cảm giác tâm thần có chút không tập trung, lúc này mới sôi nổi tới đây, hỏi sư tôn." Kim Linh đôi mi thanh tú cao lại, nàng ngược lại là không có co tâm thần không ngưng cảm giác, chỉ là cảm giác được giữa trời đất quần quần sóng ngầm, kết hợp Vô Đường lời nói, Kim Linh suy đoán 80-90% là phong thần bảng xuất hiện biến số. Không biết sư tỷ có biết ra sao nguyên nhân? Vô Đường Thánh Mẫu hỏi dò. Kim Linh còn chưa trả lời, nhưng vào lúc này, thiên ngoại vang lên một tiếng châu họ sau một khắc, đông phương sắc trời mở rộng, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy chân trời một mảnh tử khí cuồn cuộn, Thông Thiên giáo chủ đã cưỡi lấy Khuê Châu chậm rãi tới. "Sư tôn trở về vậy, chư vị hãy theo ta cùng nhau trước đi nên đón đi." Kim Linh dứt lời, dẫn chúng tiên nên đón tiếp lấy. Chúng đệ tử sôi nổi quỳ mọp xuống đất. "Đệ tử cung nên sư tôn trở về." Thông Thiên giáo chủ gật đầu, nhường mọi người miễn lễ. Sau đó, tại một đám đệ tử chen chúc dưới, Thông Thiên giáo chủ về tới Bích Du cung, tại trên bồ đoàn sau khi ngồi xuống, chúng đệ tử phân trạm hai bên chờ đợi Thông Thiên mở miệng. Thông Thiên giáo chủ trầm tư chốc lát nói, "Lần này hai thương phong thần xuất hiện một chút biến cố, Nguyên Thủy Liên hợp Tây Phương giáo hướng vi sư tạo áp lực, vi sư theo Kim Linh lời nói đã lấy tiến làm lùi đem trước trục xuất sư môn đệ tử lấp vào phong thần bảng. Chẳng qua việc này cuối cùng bị đạo tổ ngăn lại, thiên đạo không cho phép ta tiệt giáo tại thiên đình một nhà độc chiếm, còn cần bàn bạc kỹ hơn." Kim Linh nghe vậy thầm than một tiếng, số trời như thế, chính là Hạo Thiên sư thúc cùng sư tôn đều đồng ý cũng khó có thể như thế làm việc. Tiệt giáo chúng tiên giờ phút này vậy đã hiểu sao là tâm thần có chút không tập trung, vốn cho là có người lên bảng là có thể gối cao không lo, kết quả không được thiên đạo cho phép, giờ phút này chúng tiên còn đang ở kiếp trung. Chúng tiên lúc này cũng mất cách, đành phải và phong thần ba thương về sau mới quyết định. Chương 258, thương thang diệt hạ, phong thần bảng định, 1, chương 258, thương thang diệt hạ, phong thần bảng định, 1, lại nói thánh nhân đại giáo tại vì phong thần mưu đồ thời điểm, nhân gian chính vào thay đổi triều đại lúc. Lúc này triều Hạ tại vị chính là cuối cùng một đời quân chủ Hạ Kiệt. Hạ Kiệt kế vị sau đó, không hề lòng tiến thủ, cả ngày trầm mê ở xa hoa dâm đắm trong, hắn xây dựng rầm rộ, xây lên nghiêm cung, sức vị giao đài, tùy ý tiêu xài mồ hôi nước mắt nhân dân, hoàn toàn không để ý bách tính chi khó khăn. Hạ Kiệt ngày đêm cùng mọi hỉ tận tình uống rượu mua vui, dân chúng sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, tiếng oán than dậy đất, sôi nổi chỉ vào Thái Dương chửi mắng Hạ Kiệt. Đại thần trong triều Quan Long Phùng, trung can nghĩa đảm, thấy Hạ Kiệt như thế vô đạo, nhiều lần trình lên khuyên ngăn. Nhưng mà, Hạ Kiệt không những không nghe, ngược lại đem Quan Long Phùng nốt lại, cuối cùng tàn nhẫn sát hại. Tứ phương chư hầu thấy Hạ Kiệt như thế ngu ngốc tàn bạo, sôi nổi rời bỏ, Hạ Kiệt lâm vào trong ngoài đều khốn đốn cô lập hoàn cảnh, mà nhưng vào lúc này, triều Hạ chư hầu quốc thương lại tại lặng lẽ bùng lên, đặc biệt thương tộc. Suốt khi biết Vượng tộc hội che chở thương tộc sau đó, bắt đầu đại quy mô phóng đại, nhanh chóng chiếm đoạt quanh mình một ít thành nhỏ, trước sau chẳng qua mấy năm thời gian, thương tộc đã là số một số hai thế lực. Suốt khi biết Hạ Kiệt bạo ngược hành vi, biết rõ hắn đã mất đi dân tâm, xúc lòng ôm chí lớn, anh minh thần võ, hắn thầm hạ quyết tâm, nhất định phải lật đổ Hạ Kiệt, cứu vớt vạn dân tại trong nước lửa, sau đó thành lập thuộc về thương tộc vương triều. Ngay hôm đó, xúc cùng ý đi ở doanh trong điện trò chuyện. Xúc vẻ mặt nghiêm túc nói, bây giờ Hạ Kiệt vô đạo, dân chúng chịu khổ, ta muốn phát chi, tiên sinh nhưng có thượng sách. Ý đi ở doanh có hơi không người, trả lời, chúa công, Hạ Kiệt mặc dù thế lớn, nhưng mất dân tâm đã lâu. Chúa công lúc này lấy nhân đức làm gốc, rộng thi ân trạch, mua chuộc dân tâm. Đồng thời, có thể âm thầm xúc tích lực lượng, chờ đợi thời cơ. Xúc trầm tư một lát sau gật đầu nói, tiên sinh nói cực phải, ta lúc này lấy nhân đức trị quốc, nhường bách tính nhìn thấy ta chi thành ý. Từ đó, xúc vì nhân đức trị quốc, nhẹ giao mà phú, quan tâm bách tính khó khăn. Xúc chi hiền danh rất nhanh liền lan truyền ra, dân chúng sôi nổi chuyển tụng thương thang chi nhân đức, dân tâm dần dần quy thuận tại thương. Tại xúc tỉ mỉ quản lý dưới, thương tộc ngày càng cường đại, thời cơ dần dần thành thục, xúc quyết định hưng binh phạt hạ. Ngay hôm đó, xúc đứng ở con trước, vung tay hô lớn, Hạ Kiệt vô đạo, hôm nay chúng ta thay trời hành đạo, lật đổ chính sách tàn bạo. Chúng tướng sĩ sĩ khí dâng cao, cùng kêu lên hô to, lật đổ chính sách tàn bạo, cứu vớt bách tính. Trên đường đi, thương quân thế như trẻ tre, hạ quân liên tục bại lui. Hạ Kiệt thấy đại thế đã mất, hốt hoảng chạy trốn. Xúc lại cũng không tính cứ như vậy buông tha Hạ Kiệt, hắn hướng các binh sĩ nói ra, Hạ Kiệt vô đạo, hôm nay tất bắt lấy. Chúng tướng sĩ anh dũng truy kích, đang truy kích trong quá trình, có tướng sĩ hỏi, chúa công, Hạ Kiệt làm nhiều việc ác, chúng ta vì sao còn muốn như thế cố sức đuổi bắt hắn? Xúc hồi đáp, Hạ Kiệt mặc dù ác, nhưng chúng ta lúc này lấy chính nghĩa tên làm việc. Nếu không bắt lấy, sợ hắn ngày sau lại vì họa bách tính. Xúc thừa thắng xông lên, cuối cùng rồi sẽ Hạ Kiệt bắt được, từ đó triều Hạ diệt vong, triều Thương thành lập. Xúc thành vì thiên hạ chi chủ về sau, tiếp tục phổ biến nhân đức chi chính, triều Thương bách tính an cư lạc nghiệp, đã trải qua chiến tranh quốc gia dần dần khôi phục nguyên khí, nên đón phồn vinh thịnh vượng thời kỳ. Lại nói canh này thành lập triều Thương, chính là thuận theo thiên mệnh cử chỉ, ở trong quá trình này, từ nơi sâu xa hình như có lực lượng thiên đạo thôi động. Xúc nhân đức tên cũng là truyền khắp tứ phương, dẫn tới rất nhiều tiên nhân ghé mắt. Theo triều Thương phát triển đi vào quỹ đạo, nhân đạo khí vận đạt tới cường thịnh, lực lượng nhân đạo mênh mông quần quận, uy thế phi phàm, cho dù là thiên đạo thánh nhân, đối mặt như thế cường thịnh chi nhân đạo khí vận, cũng cần né tránh ba phần. Nhân đạo khí vận cường thịnh, tại người tu luyện mà nói, lợi và hại nửa nọ nửa kia. Chỗ tốt ở chỗ, dựa vào nhân đạo vương triều khí vận, tu luyện tiến triển thần tốc. Nhân đạo khí vận như tầm bổ chi tuyển, có thể trợ cảm ngộ thiên địa chi diệu, gia tốc tu hành tiến trình. Nhưng chỗ xấu cũng hiện, một sáng nhiễm nhân đạo khí vận, người tu luyện liền khó có thể rời xa phàm trần. Đây là nhân quả tuần hoàn, có được tất có mất. Giờ phút này, triều thương mới lập, nhân đạo khí vận mạnh mẽ phun trào. Đông đảo tiên nhân sôi nổi giáng lâm triều thương, muốn mượn nhân đạo khí vận lực lượng, tăng lên tự thân tu vi. Bất chi bất giác, ba thời gian trăm năm đội vàng mà qua. Ngay hôm đó, Kim Ngao đảo Kim Linh trong đạo trường, nàng ngồi ngay ngắn nói trên đài, thần sắc nghiêm túc. Văn Trọng cung kính đứng ở phía dưới, cúi đầu nghe lệnh. Kim Linh nội tâm mười phần xoắn xuýt, nàng không biết mình đến tuột cùng có nên hay không phóng Văn Trọng xuống núi. Mấy tháng trước, tu hành chẳng qua 300 năm Văn Trọng đã đột phá đến Kim Tiên, tư chất cỡ này, thậm chí đều kinh động thông thiên. Trước đây Kim Linh cho rằng Văn Trọng tu luyện tới Kim Tiên sau đó, tiếp xuống hẳn là tiếp tục tu hành, sớm ngày chứng được đại la. Nhưng mà Văn Trọng còn chưa từng vững chắc cảnh giới, liền đi tới Kim Linh đạo tràng, cùng Kim Linh nói thẳng, hắn muốn đi triều thương lịch luyện. Tự học nghệ thuật đến nay, Văn Trọng trừ ra thần thông đạo pháp, còn chủ động học tập không ít đạo trị quốc, binh thư mưu lược. Văn Trọng là nhân tộc, từ nhỏ đã mộng tưởng trừ bạo an dân, cứu tế muôn dân, sau tới tiếp xúc tiên đạo, một thẳng tu luyện đến nay, ý chí không thay đổi. Kim Linh cũng nghe biết Trọng suy nghĩ trong lòng, ngọc có thể toé mà không thể sửa hắn bạch, trúc có thể đốt mà không thể hủy hắn tiết, đây chính là Kim Linh thưởng thức Văn Trọng chỗ. Thời khắc này Văn Trọng hiện tại chỉ là Kim Linh thân truyền đệ tử, xa còn lâu mới có được hậu thế trọng yếu như vậy lực ảnh hưởng, nhưng hắn sức hấp dẫn cá nhân cũng đã bày ra. Nếu là bình thường Văn Trọng đưa ra xuống núi lịch lãm Kim Linh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng bây giờ là phong thần lượng kiếp sắp nổi, Văn Trọng nếu là ở lúc này xuống núi, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Nghĩ được như vậy, Kim Linh vô thức thì muốn cự tuyệt Văn Trọng. Mà Văn Trọng lại phảng phất là nhìn ra Kim Linh ý nghĩ, hắn một tiếng quỳ trên mặt đất, giọng nói nghiêm túc nói, "Sư tôn, đệ tử thân vì nhân tộc, bây giờ nhân tộc Tân Vương triều mới lập, đệ tử lẽ ra vì nhân tộc ra một phần lực, cầu sư tôn đáp ứng." Kim Linh suy tư thật lâu, thở dài một hơi nói, "Văn Trọng, ngươi từ bái vào môn hạ, cần cụ tu hành, không từng có một ngày lười biếng, bây giờ chẳng qua 300 năm thời gian liền đạt cảnh giới Kim Tiên, như thế thành tựu, đúng là không dễ. Nhưng lúc này phong thần đại kiếp sắp tới, tam giáo môn nhân đều khó thoát kiếp nạn này, ngươi lúc này xuống núi lịch lãm, con đường phía trước gian nguy, hơi không cẩn thận liền có khả năng thân tử đạo tiêu, dù vậy, ngươi vẫn là phải khăng khăng xuống núi sao? Đệ tử nếu là chết thai kiếp bên trong, kia đã nói đệ tử mệnh nên như vậy, chỉ cần có thể vì nhân tộc phát triển cống hiến một phần lực lượng của mình, đệ tử dù chết cũng không hối hận. Thôi thôi, vậy ngươi liền đi đi." Văn Trọng hai mắt tỏa sáng, lần nữa chỉnh trọng gấu đầu lễ tạ, âm thanh trầm ổn mà hữu lực, "Đệ tử xin nghe sư mệnh, định không phụ sư tôn kỳ vọng cao." Kim Linh khẽ gật đầu, ngọc tay nhẹ vẫy, một đạo hào quang nóng ánh chợt hiện. Đợi cho chỉ riêng mang tản đi, một mặt gương đồng xuất hiện ở Kim Linh trong tay, trên mặt kính chỉ riêng mang lưu chuyển, tản ra băng lãnh khí tức. Đây là Hàn Thiết hộ tâm kính, do hỗn độn trong Hàn Thiết đúc thành mà thành, cứng rắn vô cùng, chính là Thánh Liên giáo Vân Tiêu tiên tử cho muội muội Bích Tiêu luyện chế hộ tâm bảo kính, Bích Tiêu cầm cái này gương cùng ta đổi trăm đàn rượu ngon. Chương 258, Thương Thang Diệt Hạ, Phong Thần Bản Định 2, chương 258, Thương Thang Diệt Hạ, Phong Thần Bản Định 2, Phong Thần Chi Tiếp, hung hiểm muôn phần, trong hồng hoang, không thiếu có cậu thả hạng người được đánh lén ám hại cử chỉ, ngươi làm người chính trực, này Hàn Thiết hộ tâm kính có thể hộ tâm mạch chu toàn, một sáng gặp được nguy hiểm, năng lực ngăn cản đòn công kích chí mạng. Văn Trọng hai tay tiếp nhận pháp bảo, nội tâm tràn đầy cảm động, cảm ơn sư tôn ưu ái, lão sư bảo vệ chi tâm, đệ tử không thể báo đáp. Kim Linh lại nói, ngươi là sư phụ coi trọng nhất đệ tử, sau khi xuống núi, lúc này lấy chính đạo làm gốc, giúp đỡ thiên hạ. Gặp ác thì trừ, gặp thiện thì trợ. Đệ tử xin nghe sư mệnh, tuyệt không dám cãi. Sau đó, Văn Trọng bái biệt Kim Linh thánh mẫu, đạp lên xuống núi con đường. Lần này đi con đường phía trước gian nguy, nhưng vì trong lòng lý tưởng khát vọng, tuy là thịt nát xương tan, Văn Trọng cũng sẽ không lùi bước. Nhìn Văn Trọng rời đi, Kim Linh thở dài một hơi, phong thần chi kiếp tận ở trước mắt. Giờ phút này kiếp khí sắp nổi, Văn Trọng có thể hay không bình an trở về ai cũng không nói chắc được, lúc này thiên cơ hỗn loạn, đừng nói là chính mình, liền xem như thánh nhân cũng coi như không rõ. Chỉ mong ngươi lần này đi năng lực tất cả trôi chảy đi. Mà cùng lúc đó, phong thần ba thương kỳ hạn đã tới, trong Tử Tiêu Cung, Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh lại lần nữa tề tụ Tử Tiêu Cung. Tử Tiêu Cung uy nga đứng vững, mây mù cuốn lượn quanh, điểm lành rực rỡ, cung trong có một cái đài cao, bên trên có bồ đoàn, chính là ngày xưa đạo tổ Hồng Quân giảng đạo chỗ. Lúc này, Thiên Đạo Hồng Quân hiện hóa thân hình, hắn uy như mênh mông tương cùng, làm lòng người sinh kính sợ. Thiên Đạo Hồng Quân uy nghiêm mở miệng, phong thần sự tỉnh là thiên đạo sở định. Nay ba thương kỳ hạn đã tới, các ngươi làm thận trọng ký tên phong thần bảng. Tam Thanh cùng Tây Phương Nhị Thánh nghe vậy không hẹn mà cùng đứng lên nói, đệ tử xin nghe lão sư pháp chỉ. Thiên Đạo Hồng Quân thỏa mãn gật đầu một cái, sau đó thân hình biến mất không thấy gì nữa. Lão tử nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ, chậm rãi nói ra, phong thần sự tỉnh kéo dài không chậm được, chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, lão tử vung bút tại trên phong thần bảng viết xuống mười mấy cái tên, đều là hậu thiên sinh linh bên trong tu hành Kim Đan đại đạo tán tu. Lão tử thành đạo giáo giáo chủ, trên lý luận phàm là tu luyện Kim Đan đại đạo người, đều có thể xem là hắn chi đệ tử. Những thứ này hậu thiên tán tu, mặc dù có tu vi nhất định, nhưng căn tính không đủ, khó mà thành tựu đại đạo. Lão tử đem bọn hắn xếp vào phong thần bảng, cũng là vì cho bọn hắn một cơ hội. Có lão tử dẫn đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ cũng không chối từ nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn vung tay lên, phong thần bảng thượng liền xuất hiện 10 cái tên, đều là hắn gần đây tân thu ký danh đệ tử cùng lâu dài tại Côn Luân nghe đạo chi sinh linh. Những sinh linh này tuy có hướng đạo chi tâm, nhưng tư chất có hạn, khó mà tại trên tiên đạo có lớn thành tựu. Nguyên Thủy Thiên Tôn đem bọn hắn xếp vào phong thần bảng, đồng dạng là vì để cho bọn hắn có một kết cục. Đương nhiên, Côn Luân thập nhị kim tiên tự nhiên là một cái chưa liệt trên đó, rốt cuộc bọn hắn là xiển giáo hạch tâm, Nguyên Thủy Thiên Tôn há nguyện bọn hắn lên bảng ứng tiếp. Thông Thiên giáo chủ thấy thế, vậy không so đo, hắn vất tay viết xuống hơn 50 người đệ tử tên, những đệ tử này đều là kim linh tỉ mỉ chọn lựa tiệt giáo môn tưởng bên trong ký danh đệ tử, bọn hắn đối với tiệt giáo trung thành tuyệt đối, nhưng đời này nhất định đại đạo vô vọng, tiên đạo khó thành. Nếu như thế, không bằng tác thành cho bọn hắn, đưa bọn hắn lên bảng, cũng tốt được cái trường sinh quả vị. Thông Thiên giáo chủ nhìn phong thần bảng, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Tiệt giáo dạy dỗ không phân biệt loại người, đệ tử đông đảo, nhưng năng lực thành tựu đại đạo người, lác đác không có mấy. Những đệ tử này, mặc dù trung thành tuyệt đối, nhưng vận mệnh nhiều thăng trầm, lên phong thần bảng, có lẽ là bọn hắn một cơ hội. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ hoàn thành ký tên về sau, lại nhìn về phía lão tử. Lão tử nhìn qua phong thần bảng, còn có tiếp gần một nửa trống không chỗ, không khỏi thở dài một tiếng nói, phong thần sự tình, gian nan như thế, người xiển hai giáo nhân thủ không đủ, mà tiệt giáo nhân viên mặc dù sung túc, lại không vì thiên đạo chỗ đồng ý, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Lão tử vừa dứt lời, ánh mắt liền nhìn về phía Tây Phương Nhị Thánh. Tây Phương Nhị Thánh liên tục khoát tay, chuẩn đề càng là hơn nhịn không được mở miệng nói, đại sư minh, lão sư cũng đã có nói, ta Tây Phương giáo không thai kiếp bên trong. Lão tử bất đắc dĩ thở dài, người xiển hai giáo đệ tử tương đối hơi ít, lại đa số tinh anh, khó mà lấp đầy phong thần bảng. Mà tiệt giáo đệ tử đông đảo, nhưng trong đó không thiếu vàng trao lẫn lộn người, thiên đạo vậy không cho phép quá nhiều tiệt giáo đệ tử lên bảng. Tây Phương giáo lại là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, vậy làm sao có thể góp đủ 365 vị có danh tiếng chính thần vị trí? Lão tử cũng không biết như thế nào cho phải. Lão tử trầm tư một lát sau đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ nói, phong thần bảng khoảng cách yêu cầu số lượng quá nhiều, không bằng chống không còn thừa người, chúng ta một cái không lấp, đợi tương lai mỗi người dựa vào cơ duyên tạo hóa làm sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn suy nghĩ chốc lát nói, đại minh nói cực phải, phong thần chi chiến, biến ảo khó lường, bây giờ chúng ta vậy khó xác định người nào cái kia lên bảng, không bằng lưu lại chờ ngày sau, nhìn xem mọi người cơ duyên. Phong thần đại kiếp, đây là trời đạo đại thế, thuận thì sống, nghịch thì vong, không thuận ứng thiên đạo người, đều là trên bảng người lưu duyên. Thông Thiên giáo chủ cũng cảm thấy đại minh đề nghị không tệ. Phong thần lượng kiếp chính là chiều hướng phát triển, tránh cũng không thể tránh, bây giờ bọn hắn tiệt giáo cùng tiên đình khí vận tương liên, lại đã sớm đệ tử lên trời là thần, bằng vào điểm ấy, bảo trụ hạch tâm đệ tử thì không có vấn đề gì. Lúc này không lấp phong thần bảng, đối với tiệt giáo mà nói cũng là chuyện tốt, Thông Thiên tự tin hắn tiệt giáo hạch tâm đệ tử tuyệt đối so với xiển giáo đệ tử muốn ưu tú, nghĩ như thế dù sao cũng so trực tiếp đem môn hạ của mình đệ tử toàn bộ lấp thượng muốn tốt. Thế là Thông Thiên vậy gật đầu đáp ứng, tốt. Vậy liền một cái không lấp, tam giáo đệ tử ai lên bảng, ai không lên bảng đều xem cá nhân thực lực cùng cơ duyên. Lão tử thấy Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đồng ý, liền đối với Thiên Đạo Hồng Quân vị trí chắp tay nói, lão sư, không biết như thế có thể. Âm thầm Thiên Đạo Hồng Quân thấy lão tử khám phá chỗ ở của hắn, ánh mắt bên trong hiện lên một tia không hiểu tâm trạng. Nhưng ngài cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là trực tiếp hiện thân, nhìn lướt qua Thiên Đạo Thánh Nhân nhóm rồi nói ra, thiện. Phong thần sự tình, làm thuận theo Thiên Đạo, các ngươi đã quyết định, liền này mà đi, đều không thể đổi ý lại có chính là tất nhiên đệ tử mỗi người dựa vào cơ duyên, kia các ngươi Thánh Nhân không thể ra tay can thiệp, bằng không, không công bằng. Thiên Đạo Thánh Nhân nhóm liếc nhau, hay là lão tử trước một bước mở miệng nói, lão sư, chúng ta không xuất thủ có thể, nhưng Thánh Nhân khác đâu. Yêu giới có Đông Hoàng Thái Nhất, địa giới có Bình Tâm, Nhục Thu, địa tiên giới có Hồng Vân, nhân gian giới có Nữ Hoa, Thần Nông, còn có Thánh Liên Giáo Bạch Cảnh. Bọn hắn nếu là ra tay can thiệp phong thần lại nên làm như thế nào? Các ngươi yên tâm, ta đã cùng mà nói, nhân đạo đạt thành chung nhận thức, phong thần lượng kiếp thánh nhân đều không thể ra tay. Thiên Đạo Hồng Quân những lời này vang vọng tất cả hồng hoang thiên địa. Hậu thủ cùng Nữ Hoa cũng theo đó tỏ vẻ phong thần lượng kiếp cấm chỉ thánh nhân nhúng tay. Thiên địa nhân tam đạo khó được ý kiến thống nhất, hồng hoang thiên địa sinh linh mặc dù không rõ như thế nào phong thần lượng kiếp, nhưng lượng kiếp hai chữ ý vị như thế nào bọn hắn lại là đã hiểu. Chương 259, chuẩn thánh rung động, ứng tiếp chim ưu, 1, chương 259, chuẩn thánh rung động, ứng tiếp chim ưu, 1, Bắc Hải, đất Bắc Minh. Vụ yêu lượng kiếp kết thúc tính toán đâu ra đấy, chẳng qua 14 cái nguyên hội làm sao lại như vậy xuất hiện mới lượng kiếp đâu? Côn Bằng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, lão tổ, lượng kiếp là cái gì a? Một chỉ có được thuần khiết Côn Bằng huyết mạch tiểu yêu hỏi. Lượng kiếp chính là sẽ đem hồng hoang chúng sinh cũng tịch quấn vào tai nạn đáng sợ, lần trước lượng kiếp cho dù là lão tổ ta cũng kém chút vẫn lạc. Lão tổ ngài cũng kém chút vẫn lạc. Này lượng kiếp vậy thật là đáng sợ. Đúng vậy a. Nói xong Côn Bằng thở dài, trong đầu của hắn không khỏi nổi lên làm năm vụ yêu lượng kiếp cuối cùng yêu tộc cùng nhau hiến tế chẳng cảnh. Lần kia hiến tế yêu tộc chín thành cao thủ vẫn lạc, thì này giữa trời đất kiếp khí đều không thể tiêu tán, cuối cùng kiếp khí tràn vào thập nhị tổ vu thủy chi tổ vu cộng công thể nội, khiến cho đánh mất lý trí, giận sờ bất chu sơn, nhường hàng loạt sinh linh bởi vậy vẫn lạc, này mới thở bình thường giữa thiên địa kiếp khí. Đáng sợ như vậy tai nạn, vẹn vẹn 14 cái nguyên hội muốn lại đến, Côn Bằng lúc này đã tại suy xét muốn hay không trở đi yêu sư cung đi trong hỗn độn tị nạn. Nhưng vào lúc này, Côn Bằng trong lòng đột nhiên run lên, bởi vì hắn năng lực rõ ràng cảm giác được, lần này phong thần lượng kiếp có thành thánh cơ duyên. Không vẹn vẹn là Côn Bằng, Tây Bưng Mẫu, Minh Hà, Hạo Thiên, Giao Chỉ, Thường Hy, Khổng Tuyên, Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt phàm là tu vi đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong, Hôn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong đều là lòng có cảm giác. Thánh nhân đại giáo đệ tử, còn có thiên đạo sở thuộc thế lực tự nhiên là hiểu rõ nguyên nhân, cái khác bậc đại thần thông thì không hề biết trong đó chân ý, thế là những đại thần này thông người không hẹn mà cùng hướng tương đối thân cận thánh nhân hỏi việc này. Yêu giới, chuẩn thánh đỉnh phong Bạch Trạch hỏi Đông Hoàng Thái Nhất có biết hay không các loại nguyên nhân. Đông Hoàng Thái Nhất bấm ngón tay tính toán, thiên cơ hỗn độn tính không ra cái gì, nhưng thiên đạo lại là trực tiếp làm nói cho hắn, lần này phong thần lượng kiếp hội có một đạo hồng mông tử khí, bất kể là ai cuối cùng được sắc phong Nam Cực Trường Sinh Đại Đế thì có thể được đến này loạn hồng mông tử khí. Đông Hoàng Thái Nhất đem bấm đốt ngón tay kết quả nói cho Bạch Trạch. Bạch Trạch chẳng những không có cảm thấy kinh hỉ, ngược lại là có loại lông tơ đứng thẳng cảm giác. Vậy hạ, này hồng mông tử khí với ta yêu tộc mà nói là đại khủng bố a. Ta hiểu rõ, này thiên đạo 80-90% là muốn cho trong hồng hoang bậc đại thần thông vì này hồng mông tử khí đánh nhau chết sống, ta yêu tộc nghỉ ngơi lấy lại sức nhiều năm, thật không dễ dàng khôi phục một chút nguyên khí đương nhiên sẽ không tham dự vào. Vậy hạ anh minh, việc này thì giao cho khanh, từ ngày hôm nay, cấm chỉ ta yêu tộc bất luận cái gì sinh linh xuất hiện trong hồng hoang thiên địa. Đúng, vậy hạ. Địa tiên giới, Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân Bậy đã lâu nên khách tới. Người tới là năm đó ở Tử Tiêu Cung nghe đạo ba vị bậc đại thần thông, còn có một vị thân phận có chút đặc thù, tại đạo tổ thành đạo thời điểm, hắn liền đã đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên, coi như là cùng đạo tổ cùng một thời đại sinh linh. Chỉ là hắn cũng không phải là hỗn độn ma thần chuyển thế, mà là Hồng Hoang Thiên Địa sinh ra sinh linh, cũng là bởi vì nguyên nhân này, hắn cũng không nghe đạo tổ giảng đạo, là trong Hồng Hoang số lượng không nhiều không có cùng đạo tổ không có có dính dấp bậc đại thần thông. Người này cùng Hồng Vân coi là bằng hữu, Hồng Vân người hiền lành này tính cách, bằng hữu có thể nói là trải rộng Hồng Hoang. Bốn người ngồi xuống sau đó, tại Tử Tiêu Cung nghe qua đạo ba vị bậc đại thần thông cũng chờ không nổi hỏi thăm về liên quan đến thành thánh cơ duyên chuyện. Hồng Vân cũng không có giấu giếm, đem hồng mông tử khí sự việc báo cho bọn hắn. Nghe qua Hồng Quân giảng đạo ba người mặt lộ vẻ mừng như điên, hiển nhiên là hung hăng rung động. Mà vị kia lại là một bộ không hưng lắm dáng vẻ. Hiểu rõ tim đập nhanh nguyên nhân, bốn người không có đợi bao lâu thì đứng dậy cáo tử. Mắt đưa bọn hắn sau khi rời đi, Trấn Nguyên Tử hướng Hồng Vân nói ra, "Hồng Vân đạo hữu, vị này Hỗn Nguyên Kim Tiên không đơn giản a. Sát thực bất phàm, ta coi lĩnh hội đại đạo đã viên mãn, tùy thời cũng có thể đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chỉ là chẳng biết tại sao hắn nhưng cũng không đột phá. Sợ đột phá Hồng Hoang Thiên Địa không để cho đi. Bây giờ năng lực vì pháp tắc chứng đạo, thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên người, chỉ có 4 người. Bạch Cảnh đạo hữu là Hỗn Độn Thanh Liên nhất mạch duy nhất sinh linh, Hỗn Độn Thanh Liên nhất mạch khí vận hội tụ vào một thân, Hồng Hoang Thiên Địa thiếu Hỗn Độn Thanh Liên đại nhân quả, đương nhiên sẽ không đối với Bạch Cảnh đạo hữu làm sao. Nữ Hoa đạo hữu thân hợp nhân đạo, còn là nhân gian giới chi chủ, Hậu Thổ đạo hữu thì là thân hợp mà nói, cũng là địa đạo chi chủ, Đông Hoàng Thái Nhất đồng dạng là yêu giới chi chủ. Còn lại kẻ thành đạo, hoặc là dựa vào Hồng Mông tử khí, hoặc là đi trảm tam thi con đường, đi tam thi dung hợp thành đạo. Như vị đạo hữu này vì pháp tắc chứng đạo đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, ai mà biết được Hồng Hoang Thiên Địa có thể hay không trực tiếp đem nó khu trục đâu. Nghe xong Trấn Nguyên Tử lời nói, Hồng Vân thở dài nói, đạo huynh nói có lý, Hồng Hoang Thiên Địa tựa hồ đối với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên có chỗ bài xích, thiên đạo cũng chính là nhờ vào đó mới có thể đem Dương Mi đại tiên đuổi ra khỏi Hồng Hoang Thiên Địa. Có lẽ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không tốt khống chế đi. Đối với Hồng Hoang Thiên Địa mà nói, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng là không ổn định nhân tố. Đúng rồi Hồng Vân đạo hữu, vừa mới vị kia đạo hữu là tên gọi là gì ấy nhỉ? Trấn Nguyên Tử lời nói xoay chuyển hỏi. Bồ Đề. Địa giới, Bình Tâm Nương Nương trong cung điện, Lục Đạo Luân Hồi bên trong Thiên Đạo chi chủ Tây Vương Mẫu, Tu La đạo chi chủ Minh Hà, tới trước kiến. Bình Tâm Nương Nương tự nhiên cũng biết bọn hắn vì sao mà đến, nàng đồng dạng không có giấu giếm tâm tư, đem các chủng nhân quả cũng nói ra, sau đó thì để bọn hắn rời đi. Minh Hà lão tổ nghe xong Bình Tâm Nương Nương con mắt cũng sáng lên, Tây Vương Mẫu thì là thở dài. Đạo hữu cớ gì thở dài? Minh Hà hỏi dò. Tự nhiên là vì Hồng Mông tử khí, đạo hữu lẽ nào nhìn không ra, này Hồng Mông tử khí chính là thiên đạo vì câu chúng ta những đại thần này thông người vào cuộc chuẩn bị sao? Minh Hà nghe vậy đầu tiên là sửng sở, lập tức sắc mặt đại biến, còn giống như thực sự là có chuyện như vậy. Nhưng rất nhanh Minh Hà thì kịp phản ứng, đạo hữu, chúng ta chính là Lục Đạo Luân Hồi đạo chủ, Lục Đạo Luân Hồi bất diệt, chúng ta vậy cùng thiên đạo thánh nhân một bất tử bất diệt, lại có sợ gì? Tuy nói vậy, nhưng đạo hữu có biết chúng ta nếu là vỡ lạc, tại Lục Đạo Luân Hồi bên trong phục sinh cần đại giới cỡ nào sao? Này ta cũng không hiểu biết, đạo hữu hiểu rõ. Tây Vương Mẫu lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng ta nghe nói, chuẩn đề thánh nhân sau khi ngã xuống, mỗi lần phục sinh tu vi sẽ hạ xuống, tự thân ý chí cũng sẽ bị thiên đạo chiếm cứ một bộ phận, nếu là phục sinh nhiều lần, có thể biết triệt để luân vị thiên đạo khôi lỗi. Minh Hà bị giật mình, lại như vậy nghiêm trọng. Ừm, cho nên ta cũng không tính tham dự cái gì phong thần lượng kiếp sự tình, ta muốn tiếp tục tại Côn Luân Sơn bế quan. Nói xong Tây Vương Mẫu liền hóa thành một đạo lưu quang bay khỏi địa phủ. Nhân gian giới, nhân hoàng nhóm tề tụ hoa hoàng cung. Nữ hoa nương nương vậy cùng bọn hắn nói rõ trong đó nhân quả. Nương nương, chúng ta nhân hoàng có thể hay không tranh một chuyến này hồng mông tử khí? Hiên Viên Hoàng Đế hỏi. Chương 259, chuẩn thánh rung động, ứng tiếp chim ưu 2, chương 259, chuẩn thánh rung động, ứng tiếp chim ưu 2, các ngươi thân làm nhân hoàng, nếu là hiện thân sẽ ảnh hưởng trong nhân tộc cân đối, thiên đạo sẽ không để cho các ngươi chui cái này chỗ trống. Nếu là giấu giếm chúng ta nhân hoàng thân phận đâu? Đại Vũ hỏi. Vậy dĩ nhiên là có thể, nhưng các ngươi cử động lần này rất có thể sẽ bị thiên đạo vạch trần, đến lúc đó nhân hoàng vì thành thánh cướp đoạt hậu bối cơ duyên loại sự tình này vừa ra, nhân đạo uy nghiêm ở đâu? Mọi người hoàng nghe vậy trầm mặc. Các ngươi chớ có sốt ruột, lần này phong thần lượng kiếp, các ngươi trực tiếp bế quan không ra chính là, phong thần lượng kiếp sau đó, tự có các ngươi thành thánh cơ hội. Nghe xong nữ hoa lời nói, mọi người hoàng tâm trạng khác nhau, nhưng cũng không có người phản đối, sôi nổi quay người rời đi. Rất nhanh, phong thần lượng kiếp trong hội có một đạo hồng mông tử khí lưu chuyển xảy ra thì truyền khắp tất cả hồng hoang thiên địa, trong lúc nhất thời hồng hoang thiên địa cũng điên cuồng, hàng loạt không biết sâu cạn hồng hoang sinh linh, thậm chí mong mọi phong thần lượng tiếp đội vàng giáng lâm. Lúc này, Côn Luân Sơn, Ngọc Hư cung bên trong, tiếng chuông vang vẳng quanh quẩn, thập nhị kim tiên cùng với Nhiên Đăng đạo nhân, Nam Cực tiên ông nghe ngóng, sôi nổi chạy đến. Mọi người thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt sắc mặt nghiêm trọng, đều lòng có lo sợ, kia cố tâm tình bất an, tại chúng tiên trong lúc đó tràn ngập ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc nhìn chúng tiên, trầm giọng nói, lần này phong thần ba thương, kết cục đã định, tam giáo môn hạ đều bằng cơ duyên nhập kiếp. Kiếp số này, không thể coi thường, liên quan đến các ngươi tiên độ vận mệnh. Chúng kim tiên nhìn nhau sững sờ, thân vị đại sư Minh Quảng Thành Tử tiến lên một bước, chắp tay hỏi, sư tôn, chúng ta làm ứng đối ra sao kiếp nạn này? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, các ngươi trước theo nguyên an bài trước làm việc. Phong thần thời khắc, các ngươi có thể xuống núi thu lấy môn đồ, vì ứng đại kiếp. Tại đây Hồng Hoang Thiên Địa trong lúc đó, thu đồ cử chỉ, quả thật là chuyển thừa từ thần chi đạo, sư đồ trong lúc đó, khí vận tương liên, ảnh hưởng lẫn nhau, có nhục cùng đục, có vinh cùng vinh. Đạo một trong đường, khí vận làm trọng, hắn như vô hình chi tuyến, quán xuyên tất cả Hồng Hoang thế giới, khí vận bị gọn, nhẹ thì đạo hạnh không vào, nặng thì thân tử đạo tiêu. Nguyên Thủy Thiên Tôn mệnh thập nhị kim tiên thu đồ, mặc dù vì hắn đồ đệ ngăn tiếp, nhưng cử động lần này cũng không phải là không có đại giới, sư phụ chi kiếp, mặc dù có thể mượn đệ tử lực lượng để tránh, nhưng sư khí vận cũng tùy theo lưu chuyển. Như sư chi đức hạnh thâm hậu, hoặc có thể chống cự khí vận chi tiêu hao, như đức hạnh có thua thiệt, sợ bị khí vận phản vệ, gây họa tới tự thân, đây là thiên địa chi đạo, nhân quả tuần hoàn, báo ứng bất sảng. Quan hệ thời trò, nhìn như đơn giản, kỳ thực cẩn chứa vô tận huyền bí, rút dây động dừng. Quảng Thành Tử nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn để bọn hắn thu đồ ứng kiếp, trong lòng run lên, từ đó có thể thấy lần này phong thần lượng kiếp tại bọn hắn thập nhị kim tiên mà nói, sợ là sinh tử đại kiếp a. Nghĩ được như vậy, Quảng Thành Tử tiếp tục hỏi, sư tôn, thiệt giáo đệ tử đông đảo, chúng ta sợ khó mà ứng đối. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một đạo, ta xiển giáo đệ tử đều là căn cước bất phàm, người bị đại khí vận, sao lại sợ thiệt giáo những kia thấp sinh văn hóa, phi mao đái giác hạng người? Các ngươi chỉ cần lo liệu chính đạo, có thể tự không ngại, như gặp thiệt giáo đệ tử nghịch thiên mà đi, không cần lưu tình, thiết yếu thời điểm, mọi người làm liên thủ ứng chi. Xích Tinh Tử lại hỏi, sư tôn, kia thiệt giáo người có nhiều bảng môn tà đạo chi thuật, chúng ta làm thế nào để phòng? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, bảng môn tà đạo khó mà đến được nơi thanh nhã, ta xiển giáo chi pháp chính là thuận theo thiên đạo, các ngươi lúc này lấy chính đạo chi pháp thủ vững bản tâm, không vì tà thuật mê hoặc. Kia thiệt giáo chi thuật mặc dù nhìn như uy lực bất phàm, nhưng nhiều có tệ nạn. Hắn thuật nhiều ỷ lại ngoại lực, mà không phải tự thân tu hành, ta đạo chi chính có thể phá bạt tà, các ngươi vì chính đạo chi pháp có thể tự phá đi. Lại ta xiển giáo có rất nhiều pháp bảo, uy lực phi phàm, như gặp thiệt giáo người, có thể bằng mượn pháp bảo lực lượng khắc địch chế thắng. Chúng tiên nghe vậy, mặc dù lòng có thất vọng, nhưng đều cung kính đáp, xin nghe sư mệnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại đối thập nhị kim tiên nói, lần này phong thần, các ngươi làm chú ý cẩn thận, không thể lỗ mãng. Nếu có nguy nan, có thể mau trở về Ngọc Hư cùng xin giúp đỡ. Chúng kim tiên sôi nổi không người xác nhận. Bên kia, Thông Thiên giáo chủ về đến Kim Ngao đảo Bích Du cùng, cũng là nỗi lòng khó bình. Thông Thiên giáo chủ lúc này gõ ngư cổ triệu tập chúng đệ tử. Một lát sau, thiệt giáo chúng đệ tử tề tụ Bích Du cùng, trong Bích Du cùng một mảnh nghiêm túc. Xếp bằng ở phía trên bồ đoàn bên trên Thông Thiên giáo chủ chậm rãi mở miệng nói, lần này tam thương phong thần, đại cục đã định, tam giáo môn hạ, mỗi người dựa vào cơ duyên độ kiếp. Đa Bảo đạo nhân tiến lên một bước hỏi, sư tôn, ta thiệt giáo môn nhân nhưng có tất kiếp kế sách. Thông Thiên tở dài nói, đạo tổ từng nói, cấm đoán sơn môn, tính tụng hoàng đỉnh hoặc có thể tránh kiếp số này. Vô Đương Thánh Mẫu nghe vậy nhíu mày, sư tôn, như thế làm việc sợ là không ổn đâu. Như gặp xiển giáo người khiêu khích, làm ứng đối ra sao? Kim Linh Thánh Mẫu càng là hơn trực tiếp cấp ra ý kiến của mình. Sư tôn đệ tử cũng cảm thấy tinh tụng hoàng đỉnh chính là ngồi chờ chết, theo đệ tử ý kiến, như phúc duyên nông cạn, sợ bị cấp khí mê hoặc, cho dù tránh né cũng khó chạy thoát. Bây giờ phong thần chi thế đã thành, tiếp khí như bóng với hình, há lại đóng chặt sơn môn liền có thể tránh chi? Thà rằng như vậy, không bằng chủ động ứng kiếp. Thông Thiên nghe vậy quay đầu nhìn về phía Kim Linh nói, Kim Linh, ngươi bây giờ chính là tứ ngự một trong tử vi đại đế, đối với thiên địa ở giữa kiếp khí vậy có cảm ứng, ngươi cảm thấy ta thiệt giáo nên như thế nào làm việc? Kim Linh trầm tư chốc lát nói, sư tôn, đệ tử cho là ta thiệt giáo ứng chuẩn bị sớm. Môn hạ đệ tử làm thao bắt đầu luyện, toàn diện bước vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Ta thiệt giáo vì trận pháp làm đầu, thiệt giáo chi trận uy lực phi phàm, ẩn chứa thiên địa chi diệu, chúng ta có thể diễn luyện các loại đại trận, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Còn nữa, sư tôn có thể làm môn hạ đệ tử nhiều hơn giảng đạo, tăng lên đệ tử tu vi, thượng thanh diệu pháp, bát đại tinh thông, như sư tôn năng lực thường vì đệ tử nhóm giảng đạo, chúng ta tu vi nhất định năng lực nhanh chóng tăng lên. Đương nhiên, chúng đệ tử cũng muốn ngày đêm tu luyện, không thể lười biếng. Đồng thời, đệ tử trong lúc đó phải tăng cường luật bản, lấy thừa bù thiếu. Cuối cùng, sư tôn không ngại cùng Thánh Liên giáo Bạch Cảnh Thánh Nhân bàn bạc một phen ứng đối ra sao lượng kiếp, trước đó sư tôn không phải nói, Thánh Liên giáo cùng ta Tiệt giáo kết minh sao? Hai đại giáo phái thánh nhân bù đắp nhau, như thế mới có thể tại Phong Thần đại kiếp bên trong nhiều một phần phần thắng. Thông Thiên giáo chủ khẽ gật đầu, nói, "Tốt. Theo ý ngươi lời nói, chúng đệ tử làm đồng tâm hiệp lực, cùng kiếp nạn này, vi sư tranh thủ sẽ đi Doanh Châu Tiên Đảo đi một chuyến." Chúng đệ tử nghe thấy lời ấy, sôi nổi hưởng ứng, tỏ vẻ nguyện ý nghe theo giọng nghị sắp đặt. Từ đó về sau, trên Kim Ngao đảo, chúng đệ tử cũng tại khí thế ngất trời tu hành. Thông Thiên cố ý phân ra một đạo hóa thân, bất kể nội ngoại môn đệ tử, phàm là tu hành có hoang mang, Thông Thiên hóa thân đều sẽ đích thân chỉ điểm hắn thần thông đạo pháp cùng trận pháp. Thiệt giáo các đệ tử ngày đêm chuyên cần khổ luyện, thao luyện trận pháp. Chúng đệ tử biết rõ phong thần đại kiếp sắp tới, không dám có chút lười biếng, đều dốc toàn lực tăng lên thực lực bản thân. Mà Thông Thiên thì là dẫn Kim Linh, Triệu Công Minh cùng đi đến Doanh Châu Tiên Đảo. Chương 260, Thông Thiên hiểu ra, các phương chuẩn bị, 1, chương 260, Thông Thiên hiểu ra, các phương chuẩn bị, 1, Doanh Châu Tiên Đảo đỉnh cao nhất thạch đỉnh, Bạch Cảnh cùng Thông Thiên cùng ngồi đàm đạo. Bạch Cảnh đạo hữu, này Phong Thần Lượng Kiếp đạo hữu Thánh Liên giáo cần phải tham dự. Thông Thiên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thông Thiên đạo hữu Phong Thần Lượng Kiếp còn không phải thế sao, ta Thánh Liên giáo muốn hay không tham dự, mà là tránh cũng không thể tránh. Tránh cũng không thể tránh. Đạo hữu Thánh Liên giáo không phải giống như Tây Phương giáo không thai kiếp bên trong sao? Làm sao lại như vậy tránh cũng không thể tránh đâu? Bạch Cảnh không có trực tiếp trả lời Thông Thiên vấn đề mà là hỏi ngược lại, Thông Thiên đạo hữu có biết này Phong Thần Lượng Kiếp vì sao mà lên? Thông Thiên gật đầu nói, theo lão sư nói, này Phong Thần Lượng Kiếp là bởi vì nhân tộc đại hưng lúc Tam Hoàng Ngũ Đế xuất thế, đều có riêng phần mình chức trách, Thiên Hoàng sáng tạo bắt quái, Địa Hoàng tìm ngũ gốc, Nhân Hoàng đại nhất thống. Nhân Hoàng nhất thống trong lúc đó, Xiển giáo thập nhị kim tiên phụ tá Nhân Hoàng, giết chóc quá nhiều, đã mệnh phạm sát giới, cho nên dẫn động Phong Thần Lượng Kiếp. Đạo hữu nói không sai, tất nhiên đạo hữu hiểu rõ nguyên nhân, còn cảm thấy ta Thánh Liên giáo có thể tránh thoát sao? Này Bạch Cảnh đạo hữu, ngươi đem ta làm hồ đồ rồi, ta là thật nhìn không ra hai có gì liên quan. Phong Thần Lượng Kiếp là do Xiển giáo đưa tới không sai, nhưng cuối cùng chiến trường lại là tại nhân tộc, bây giờ nhân tộc vương triều chính là triều thương sau đó là Chu, Phong Thần Lượng Kiếp chính là vì thế gian vương triều thay đổi là mở đầu. Vì đời Chu thương chính là thiên đạo ý chí, nói cách khác đến lúc đó Xiển giáo tất nhiên sẽ ủng hộ Chu, mà Chu tại Xiển giáo duy trì dưới diệt đi triều thương thay vào đó. Tùy theo mà đến chính là Nhân Hoàng bị cách rơi xuống, theo cửu cửu chí tôn, rơi xuống đến ngôi cửu ngũ, đến tận đây Nhân Hoàng liền trở thành thiên tử, muốn đối thiên đạo nâng đỡ thiên đỉnh, túi đầu xưng thần. Nhân đạo khí vận tất nhiên sẽ bởi vậy suy sụp, đến lúc đó nữ hoa đạo hưu thì lại không khả năng đột phá thiên đạo cảnh, nhân đạo cũng sẽ bị thiên đạo vĩnh viễn áp chế, thậm chí thiên đạo còn có thể mượn lực lượng nhân đạo áp chế mà nói, nhường hậu thổ chân thân lại không ra được địa phủ. Lần này Phong Thần Lượng Kiếp thay vì nói ba người các ngươi giáo phái thánh nhân kiếp nạn, không bằng nói là thiên đạo mặt hướng địa đạo cùng nhân đạo phát động lượng kiếp. Ta cùng với mà nói, nhân đạo cùng tiến lùi, đạo hưu cảm thấy Thánh Liên giáo của ta năng lực không đếm xỉa đến sao? Nghe xong Bạch Cảnh lời nói, Thông Thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, qua hồi lâu Thông Thiên mới lên tiếng, vậy lão sư xuất ra Hồng Mông Tử Khí thu hút rất nhiều bậc đại thần thông nhập kiếp, còn cấm chỉ thánh nhân ra tay, vậy là để bảo đảm chu năng lực thắng thương. Không sai. Kia vì sao nữ hoa đạo hưu cùng hậu thổ đạo hưu sẽ đồng ý lão sư đề nghị đâu? Nếu là cho phép thánh nhân ra tay, nữ hoa đạo hưu cùng hậu thổ đạo hưu kiểm chế lão sư, Bạch Cảnh đạo hưu ngươi một người đủ để ứng đối ta nhị huynh cùng Tây Phương nhị thánh đi. Bạch Cảnh đạo hưu một sáng đắc thắng, đến lúc đó tất cả chẳng phải mọi chuyện lắng xuống sao? Thông Thiên không hiểu hỏi. Bạch Cảnh lắc đầu nói, sự việc nào có đơn giản như vậy, nữ hoa liên thủ với hậu thổ, quả thật có thể áp chế thiên đạo, nhưng thiên đạo hoàn toàn có thể dứt khoát bung ra chính mình bản nguyên, đến lúc đó thiên địa nhân tam đạo ở giữa chiến quả làm sao trước không đề cập tới, hồng hoang thế giới bên ngoài nào đó tồn tại tuyệt đối sẽ thừa cơ mà vào. Không dối gạt Thông Thiên đạo hữu nói, chúng ta cho tới nay truy cầu chính là thiên địa nhân tam đạo cộng trị hồng hoang, cũng không có đem thiên đạo trấn áp hoặc là xóa đi ý nghĩa. Chỉ có thiên địa nhân tam đạo hợp tác, hồng hoang thiên địa mới có thể càng biến đổi tốt, đến lúc đó mặc kệ là ta, còn là các ngươi những thứ này thiên đạo thánh nhân cũng có cố gắng tiến lên một bước cơ hội. Chúng ta cũng không muốn bởi vì chúng ta nội đấu mà dẫn đến ngoại bộ lực lượng thừa cơ mà bảo, cho nên ta cùng nữ hoa, hậu thổ bàn bạc qua đi quyết định lần này Phong Thần Lượng Kiếp thì giao cho các đệ tử đi tranh phong là được. Đương nhiên, nếu là có thánh nhân vi phạm quy tắc ra tay, chúng ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, thiên đạo nếu ra tay, đến lúc đó chúng ta cho dù là đánh đổi một số thứ, cũng muốn triệt để ma diệt thiên đạo ý chí, nhường nó nặng mới diễn hóa. Nghe đến nơi này, Thông Thiên lại trầm mặc, qua hồi lâu Thông Thiên mới mở miệng hỏi, Bạch Cảnh đạo hữu ngươi nói hồng hoang thế giới bên ngoài nào đó tồn tại là chỉ Dương Mi đại tiên sao? Bạch Cảnh lắc đầu, cũng không phải hắn, mà là tồn tại càng khủng bố hơn, ta đã từng Bạch Cảnh đem hắn cùng Linh Quy đạo nhân mấy lần giao phong đều nói cho Thông Thiên nghe. Thông Thiên sau khi nghe xong thần sắc biến đến vô cùng nghiêm trọng, theo Bạch Cảnh đạo hữu lời nói, này Linh Quy đạo nhân chính là oán niệm hỗn độn ma thần tụ hợp thể, các thần tu vi khoảng tại trình độ gì? Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên tu hành đến ngũ trọng tiên, liền coi như là một cái cảnh giới mới, chính là Hỗn Nguyên Thái Cực đại La Kim Tiên, mà trên Hỗn Nguyên Thái Cực đại La Kim Tiên chính là thiên đạo cảnh, thiên đạo cảnh phía trên là bán bộ đại đạo cảnh, cùng với cuối cùng đại đạo cảnh. Các thần tu vi nên là thiên đạo cảnh, bằng không thiên đạo cho dù có thể điều động hồng hoang thiên địa lực lượng cũng không có khả năng ngăn cản các thần xâm lấn hồng hoang. Nhưng các thần tu vi nên không vẹn vẹn là mới vào thiên đạo cảnh đơn giản như vậy, Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên đem tam thiên đại đạo đều lĩnh ngộ vượt qua một thành liền có thể đột phá đến thiên đạo cảnh. Thiên đạo cảnh sau đó thì là muốn đem tam thiên đại đạo toàn bộ lĩnh ngộ, cũng vì tự thân đại đạo chủ tu làm căn cơ đem tam thiên đại đạo dung luyện trong đó, dung luyện hoàn thành chính là bán bộ đại đạo cảnh. Bản cổ đại thần trên lý luận mà nói nên chính là cảnh giới này, ngài là vì lực chi đại đạo dung nạp tam thiên đại đạo, thành tựu bán bộ đại đạo cảnh. Các thần là oán niệm hỗn độn ma thần tụ hợp thể, trừ ra số ít mấy cái chưa từng vẫn là hỗn độn ma thần bên ngoài, bọn hắn nên có hơn 2900 cái hoàn chỉnh đại đạo, chỉ là đồng dạng bởi vì bọn họ là oán niệm dung hợp, không có đại đạo chủ tu, không cách nào làm được đem đại đạo dung hợp. Thông Thiên giọng nói nghiêm túc nói, vậy cũng vô cùng đáng sợ, các thần thực lực tuyệt đối trên thiên đạo, chỉ sợ chỉ có thiên địa người đồng loạt ra tay, hay là mượn nhờ hồng hoang thiên địa lực lượng, mới có thể đem các thần ngăn cách ngoài hồng hoang thiên địa. Đúng là như thế, cho nên Thông Thiên đạo hữu ngươi biết nên làm như thế nào sao? Thông Thiên gật đầu nói, việc này đã không phải là ta Tiệt giáo một nhà sự tình, việc quan hệ hồng hoang thiên địa, sau khi trở về ta sẽ nhường Tiệt giáo các đệ tử siêng năng tu hành, đối mặt Xiển giáo trung nhân cùng phía sau sát suất lớn hội dính vào Tây Phương giáo chi chúng, đều không cần lưu thủ, nên giết thì giết. đạo hữu có thể có dạng này tâm tính ta liền yên tâm, đến tiếp sau ta Thánh Liên giáo đệ tử cũng sẽ cùng đạo hữu Tiệt giáo cùng tiến tới. Thông Thiên đạo hữu, nhớ kỹ một câu, trong lòng người định kiến là một tòa núi lớn, bất kể ngươi cố gắng như thế nào đều không thể di chuyển. Tại ngươi nhị huynh nhìn tới, ngươi Tiệt giáo đệ tử đều là thấp sinh văn hóa, phi mao đái rất hạng người, không xứng hưởng vô thượng tiên đạo, đăng thiên phong thần, sao không làm một cái nơi đến tốt đẹp? Ngươi tuyệt đối không được bởi vì là tình cảm huynh đệ mà lòng dạ đàn bà a. Bạch Cảnh đạo hữu yên tâm, bần đạo hiểu rõ nên làm như thế nào. Thông Thiên dùng giọng vô cùng nghiêm túc hồi đáp. Bạch Cảnh thấy Thông Thiên nghiêm túc như thế đáp ứng, thỏa mãn gật đầu một cái. Nói chuyện phiếm xong chính sự, Bạch Cảnh dặn dò Thông Thiên một câu, nhường hắn không nên đem chuyện hôm nay nói ra. Chương 260, Thông Thiên hiểu ra, các phương chuẩn bị, 2, chương 260, Thông Thiên hiểu ra, các phương chuẩn bị, 2, Thông Thiên cũng biết có một số việc không thể tiết ra ngoài, trực tiếp phát hạ đại đạo thể ngôn. Trước khi đi, Thông Thiên cho Bạch Cảnh lưu lại một khối ngọc giản, Bạch Cảnh đạo hữu, trước đó ta chuyển thụ Bích Tiêu trận đạo lúc, cảm thấy Bích Tiêu tại trên trận pháp có phần có thiên phú, nàng hai vị tỷ tỷ nên ở đây trên đường cũng không kém. Khối ngọc này giản bên trong là ta đối với trận pháp một ít cảm ngộ, còn xin Bạch Cảnh đạo hữu đem nó giao cho Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu, nếu các nàng ba tỷ muội năng lực có cảm giác ngộ, đối với tương lai phong thần lượng kiếp nên có chỗ giúp đỡ. Bạch Cảnh tiếp nhận ngọc giản Thế Tam Tiêu nói cảm ơn, sau đó đồng dạng lấy ra một khối ngọc giản là hoàn lễ, Thông Thiên đạo hữu, ngọc giản này bên trong chính là ta nhiều lần cải tiến qua Bạch Liên độ thuật, bất luận là loại nào căn cước sinh linh đều có thể sửa được, tu luyện đến chút thành tựu, một ý niệm liền có thể bay vọt 54.000 dặm, đại thành một ý niệm có thể bay vọt cách xa vạn dặm. Mặc dù so ra kém trực tiếp xé rách đi đường tới thuận tiện, vậy so ra kém Kim Ô Hóa Hồng cái này cần đặc thù chủng tộc thiên phú mới có thể tu hành độ thuật. Nhưng hắn thắng ở thông dụng, tiến hành tu hành không nhìn bất luận cái gì căn cước, chỉ cần có thể nhập môn, tại phương diện tốc độ liền sẽ có không tệ tăng lên. Đương nhiên, này độ thuật nhập môn không có đơn giản như vậy, cần nhất định ngộ tính. Đạo hưu có thể đem này độn thuật chuyển cho ngươi Tiệt giáo đệ tử. Thông Thiên nghe vậy hai mắt tỏa sáng, này độn thuật thần thông tại Hồng Hoang bên trong thế nhưng cực kỳ hiếm thấy, đại đa số tu sĩ tu đều là lao sư chuyển xuống Thiên Cương Tam Thập Lục thần thông bên trong ngũ hành đại độn hay là túng địa kim quang. Này Bạch Liên độn thuật đây hai loại thần thông thế nhưng mạnh không ít. Thông Thiên cũng không có chối từ, trực tiếp thì nhận ngọc giản. Đúng rồi, Thông Thiên đạo hưu còn có một chuyện, đạo hưu còn nhớ được Hồng Quân từng nói, phong thần lượng kiếp người chủ trì là cố định người thiên mệnh, phía sau có phi hùng chi tướng. Đạo hưu không ngại đi tìm kiếm này người thiên mệnh, nếu có thể tìm được, chúng ta liền càng năng lực nắm giữ chủ động. Ta biết rồi, ta cái này phái đệ tử tiến đến tìm kiếm. Thông Thiên trở về Tiệt giáo sau đó, lập tức phân phó bộ phận đệ tử thay phiên rời núi tìm kiếm người thiên mệnh. Nguyên Thủy thời khắc chú ý Kim Ngao Đào động thái, tự nhiên hiểu rõ Thông Thiên hành động. Thế là Nguyên Thủy vậy triệu tập môn hạ đệ tử, hắn hướng chúng đệ tử mở miệng nói, trước đó tại Tử Tiêu cung bên trong, đạo tổ nói, lần đại kiếp nạn này, tự có người thiên mệnh chủ trì. Người thiên mệnh? Quảng Thành Tử liền vội vàng tiến lên một bước hỏi, dám hỏi sư tôn, người thiên mệnh có phải đã xuất thế, nếu xuất thế, lại ở nơi nào? Nguyên Thủy lắc đầu, ta cũng không biết, đạo tổ nói, người thiên mệnh, phía sau có phi hùng chi tướng, các ngươi từ hôm nay có thể xuống núi tìm kiếm, trước giờ mưu đồ, không thể rơi sau Tiệt giáo mặt. Chúng kim tiên trên mặt lộ ra thất vọng, Hồng Hoang như thế đại, kiếp khí lan tràn, thiên cơ bị cháy lấp, tìm một người, giống như mỏ kim đáy biển, khó, thật sự là quá khó khăn. Nhưng vì để tránh cho đại kiếp bên trong biến thành kiếp cho, đăng thiên phong thần, chúng kim tiên hay là lập khắc xuống Côn Luân Sơn, tìm kiếm người phi hùng. Đoạn Tiền hai giáo thứ gì đó tự nhiên là không thể gạt được Thái Thanh lão tử thở dài gọi Huyền Đô. Huyền Đô tại lão tử đi Tử Tiêu cung nghị sự trước đó thì đã nhận ra không đúng, hắn bèn bèn nhìn xem Chu Thiên dâng lên kiếp khí, liền biết sự việc tuyệt đối nhỏ không được. Lão tử sau khi trở về, đem tất cả báo cho biết mình, Huyền Đô quả quyết lựa chọn bế quan. Lần đại kiếp nạn này, liên lụy đến thánh nhân đại giáo, thậm chí đây Vu Yêu lượng kiếp, còn nghiêm trọng mấy phần, lúc này năng lực không ra khỏi cửa tốt nhất thì không muốn ra khỏi cửa. Mà lão tử lúc này gọi Huyền Đô tới trước, lại là muốn để hắn đi ra ngoài, Huyền Đô lần này lượng kiếp người thiên mệnh phía sau có phi hùng chi tướng, hắn đem phụ trách chủ trì lần đại kiếp nạn này. Thế giáo Xiển giáo đã phái đệ tử tìm, ngươi vậy xuống núi tìm kiếm một phen đi. Người này rơi tại bọn họ trong tay, hai vi sư cũng cảm thấy không nhiều phù hợp, không bằng lưu tại ta đạo giáo trong tay. Mà cùng lúc đó, trong địa tiên giới, Hồng Vân tốn hao nhiều năm thời gian cuối cùng tập hợp đủ địa hỏa thủy phong tứ diện ba tiêu phiến. Lúc này Hồng Vân đang lấy thánh nhân pháp lực trùng luyện ba tiêu phiến, nói một cách chính xác, Hồng Vân là chuẩn bị đem địa hỏa thủy phong bốn thanh ba tiêu phiến bên trong đại đạo ấn phù hòa làm một thể, sau đó lại đường này bốn thanh ba tiêu phiến hòa làm một thể. Đầu tiên rút ra là địa ba tiêu phiến bên trong ấn phù, này ấn phù trầm trọng trầm ổn. Đất này chi ấn phù có thể dẫn lực lượng đại địa, xứ sông núi chấn động, địa mạch phun trào, thi tại pháp bảo, cố Thái Sơn áp đỉnh chi uy, cứng không thể phá, chạm vào người, như gặp phải cự nhạc va chạm, khó mà ngăn cản, đây là khôn đạo giải trở, vững như tảng đá. Địa chi ấn phù, lại phân cấn sơn phù, khôn địa phù trở, mỗi người đều mang thần diệu. Sau đó là hỏa ba tiêu phiến hỏa chi ấn phù. Hỏa chi ấn phù nóng bỏng cuồng bạo, năng lực gọi vô tận biển lửa, đốt sạch bát bật, gia trì pháp bảo, như liệt hỏa chi kiếm, chô qua đều đất khô cằn. Địch gặp chi, trong nháy mắt bị liệt diễm thôn vệ, hóa thành tro. Đây là ly đạo chi uy, viêm dương mãnh liệt, phá tả trừ hế. Hỏa chi chi nhánh đông đảo, nam minh ly hỏa phù, tinh khiết nóng bỏng, có phần tiên trừ hại khả năng, tam muội chân hỏa phù, tinh khí thân hợp, uy lực phi phàm, thái dương chân hỏa phù, lấy thái dương chi tinh, chí dương chi cương, u minh quỷ hỏa phù, âm hàn quỷ dị, thực nhân hồn phách. Tiếp theo là thủy ba tiêu phiến thủy chi ấn phù. Thủy chi ấn phù, linh động mềm dẻo, có thể điều khiển dòng nước, biến hóa vô tận, thi tại pháp bảo, cỗ thủy chi nhu tính cùng tính bền dẻo, công như hồng thủy mãnh thú, thủ như nước màn vòng bảo hộ. Đây là khảm đạo chi diệu, thượng thiện thủy, lợi vạn vật mà không tranh. Thủy chi ấn phủ có trạch đối phủ, khảm thủy phụ trợ, đều có khả năng. Cuối cùng là phong ba tiêu phiến bên trong phong chi ấn phủ, thanh quang lấp lóe, cuốn phong gào thét. Phong chi ấn phủ, tấn mãnh vô thường, có thể vén gió lớn sóng lớn, thi tại pháp bảo, như gió táp chi nhận, khiến người ta khó mà phòng bị, đây là tốn đạo tốc độ, phong hành thiên hạ, thuận buồm xuôi gió. Phong chi ấn phủ có tốn phong phủ, phong do chấn lôi phủ dẫn động trở, uy thế phi phàm. Ba tiêu phiến bên trong bốn cái ấn phủ bị rút ra, Hồng Vân đạo quả Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên vốn là đi đạo này, lại thêm ba tiêu phiến vốn là đồng căn đồng nguyên, bốn cái ấn phủ tại Hồng Vân đạo quả ảnh hưởng dưới rất nhanh liền tương dung ở cùng nhau, khó phân lẫn nhau. Bốn cái ấn phủ tương dung trong nháy mắt, địa hỏa thủy phong bắt đầu tự động diễn hóa, xuất hiện một cái tiểu thế giới. Lên. Hồng Vân ra lệnh một tiếng, bốn thanh ba tiêu phiến cũng theo đó bay lên, tại thánh nhân pháp lực thao túng phía dưới, bốn thanh ba tiêu phiến cũng chậm chậm tương dung, cuối cùng Hồng Vân đem vùng thế giới nhỏ này dung nhập ba tiêu phiến bên trong. Ba tiêu phiến lập tức quang mang và trượng. Đợi cho chỉ riêng mang tàn đi, ba tiêu phiến rơi vào Hồng Vân trong tay. Hồng Vân cảm giác một chút ba tiêu phiến tình huống phía sau cười ha ha, lão huynh, này tân sinh ba tiêu phiến có 48 đạo tiên tiên cấm chế, chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo. Lại trong đó còn mơ hồ có thứ 49 cái cấm chế đang thai nghén, như một ngày kia, này ba tiêu phiến bên trên phủ văn năng lực lại lần nữa diễn hóa, thành tựu một phương tiểu thiên thế giới, này ba tiêu phiến liền có thể tiến thêm một bước đạt tới tiên tiên trí bảo cấp độ. Trấn Nguyên Tử nghe vậy thở dài, hắn hiểu rõ Hồng Vân tốn sức luyện chế vật này chính là chuẩn bị cho hắn, Hồng Vân là muốn cho hắn đi tranh một chuyến này phong thần lượng kiếp bên trong kia một luồng hồng mông tử khí. Chương 261, thời gian cực nhanh, chiều thương biến thiên, 1, chương 261, thời gian cực nhanh, chiều thương biến thiên, 1, Hồng Vân đạo hữu, ta bây giờ đã là chủ của địa tiên giới, có được hay không thánh khác biệt không lớn, làm gì phí lớn như vậy công phu thu thập ba tiêu phiến, thay ta luyện chế bảo vật này đâu. Nghe xong Trấn Nguyên Tử Hồng Vân lắc đầu nói, đạo huynh lời ấy sai rồi, chủ của địa tiên giới cùng thánh người vẫn là có khác biệt rất lớn, bây giờ này hồng mông tử khí đặt trước mặt, có cơ hội khẳng định là muốn tranh một chuyến. Cho dù cuối cùng không tranh nổi, này ba tiêu phiến cũng có thể xem như linh bảo của ta, đạo huynh ngươi có địa thư. Cái khác linh bảo đối với ngươi mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, trong tay của ta trừ bỏ cựu cựu tán hồn hồ lô. Bên ngoài, liền không có một kiện năng lực đem ra được linh bảo, đây Tây Phương Nhị Thánh cũng nghèo, thân làm thánh nhân đây cũng quá mất mặt. Trấn Nguyên Tử thở dài, hắn hiểu rõ Hồng Vân nói như vậy là vì nhường hắn giải sầu. Thôi, cũng đúng thế thật Hồng Vân đạo hữu một phen tâm ý, như có cơ hội, liền đi tranh một chuyến đi. Trấn Nguyên Tử tại trong lòng thầm nghĩ. Tầm mắt về đến Doanh Châu Thiên Đảo, Bạch Cảnh gọi tới Tam Tiêu, đem thông thiên giao cho hắn, ngọc phù giao cho Tam Tiêu. Sư tôn này là vật gì a? Bích Tiêu tò mò hỏi. Đây là thông thiên đạo hữu giao đấu đạo linh ngộ, hắn nói ngươi tại trận đạo một đường có phần có thiên phú, liền làm ra cái này ngọc phù để cho ta chuyển giao cho các ngươi tỷ muội, xem xét các ngươi tỷ muội có thể hay không từ đó ngộ ra trận pháp gì tới. Bích Tiêu nghe vậy hai mắt tỏa sáng, nàng quay đầu nhìn về hai vị tỷ tỷ nói ra, đại tỷ, nhị tỷ, trước đó ta thì cùng các ngươi đã từng nói, trận pháp rất thú vị, ta muốn dạy các ngươi trận pháp, các ngươi nói đây là thượng thanh nhất mạch thần thông, các ngươi không thể tự tiện học tập, lần này cũng có thể đi. Vân Tiêu gật đầu nói, có thượng thanh thánh nhân đưa tới ngọc phù, ta cùng với Quỳnh Tiêu tự nhiên là có thể học tập, vừa bạn gần đây tỷ muội chúng ta tu hành cũng lâm vào bình cảnh, nghiên cứu một chút trận đạo cũng là tốt, nếu có thể loại suy trợ tỷ muội chúng ta cố gắng tiến lên một bước, vậy thì càng tốt hơn. Nghe xong Vân Tiêu lời nói, Bạch Cảnh nhìn lướt qua ba tỷ muội. Vân Tiêu tu vi đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ, nàng đi là tự sáng tạo đại đạo con đường, Bạch Cảnh ở phương diện này không giúp đỡ được cái gì, nếu như nàng đi là Trạm Tam Thi con đường, lúc này Vân Tiêu xác suất lớn đã chuẩn thánh đỉnh phong. Lúc này Triều Thương vừa mới thành lập, tính toán thời gian Triều Hạ theo thành lập đến diệt vong tổng tồn tại hơn 2 năm, Triều Thương nên cũng kém không nhiều, Bạch Cảnh gần đây dự định tại các người đệ tử trong động phủ bố trí cỡ nhỏ trường vực thời gian, tu hành một bầu trời ngoại giới 1 năm, trợ các đệ tử tu hành. Không phải Bạch Cảnh keo kiệt, không thôi cho các đệ tử bố trí lợi hại hơn trường vực thời gian, là này trường vực thời gian không phải bình thường tu sĩ có thể sử dụng. Đại La Kim Tiên tại trường vực thời gian bên trong đợi mấy ngày liền có khả năng bị trường vực thời gian đồng hóa, bị lạc ở trong dòng sông thời gian. Hỗn Nguyên Kim Tiên ngược lại là năng lực tại trường vực thời gian bên trong dừng lại, chỉ là tốc độ thời gian trôi qua không thể cùng ngoại giới chênh lệch quá lớn, nếu không sẽ ảnh hưởng tu sĩ ngộ đạo. Rốt cuộc trường vực thời gian trong nồng nặc nhất chính là thời gian đại đạo, tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới chênh lệch càng lớn, thời gian đại đạo thì càng nồng đậm. Chuẩn thánh cũng là không cần lo lắng ngộ đạo vấn đề, nhưng cũng dễ bị thời gian đại đạo ảnh hưởng. Cho nên đối với cái này cấp bậc tu sĩ mà nói, ngoại giới một thiên, tràng vực bên trong 1 năm chính là thích hợp nhất tỷ lệ. Đến thánh nhân là có thể ngoại giới một thiên, tràng vực bên trong 10 năm. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngũ trọng thiên hoặc là thánh nhân ngũ trọng thiên trở lên tu sĩ, có thể ngoại giới một thiên, tràng vực bên trong 100 năm. Đến thiên đạo cảnh sao tu hành cũng sẽ không bị trường vực thời gian ảnh hưởng, có thể tùy ý điều tiết. Có trường vực thời gian giúp đỡ, Vân Tiêu tại Triều Thương thành lập sơ kỳ đến ân thọ kế vị, nên năng lực tiến thêm một bước, đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ. Cho dù không thể tiến bộ, vì Vân Tiêu bây giờ Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ tu vi, nhưng luận chiến lược thế nhưng đây chuẩn thánh hậu kỳ tu sĩ còn mạnh hơn, thậm chí có thể cùng chuẩn thánh đỉnh phong tranh phong. Rốt cuộc, tại Phong Thần Nguyên Tắc trong miêu tả, Vân Tiêu chính là tiếp cận nhất thánh nhân tu sĩ, thiên phú của nàng tại Bạch Cảnh bảy đại thân truyền bên trong tuyệt đối là mạnh nhất, Khổng Tiên cũng không bằng nàng. Về phần nói Huyền Vũ, hắn là mượn nhờ nhân đạo khí vận cùng Hồng Vân Hồng Mông tử khí thành thánh, luận thiên phú, Huyền Vũ khoảng cùng Phi Linh, Quỳnh Tiêu, Ngọc Đỉnh không sai biệt lắm, đều là hoa khai bát phẩm trình độ. Quỳnh Tiêu tu thủy chi đại đạo, bây giờ hay là Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ, chẳng qua cách đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ đã không xa. Bích Tiêu tại Thiên Đình nằm ngửa, mỗi ngày đều có công đức cầm, mượn những thứ này công đức, Bích Tiêu vậy nhanh chém ra thứ hai thi. Đáng nhắc tới là, Bích Tiêu chạm thi dùng linh bảo là Bạch Cảnh giúp nàng bồi dưỡng liên hoa. Bạch Cảnh cố ý đi cùng Minh Hà trao đổi một ít nghiệp hỏa hồng liên liên tử, lại thêm công đức kim liên liên tử, tình thế bạch liên liên tử, cùng nhau tại tứ cực phương tôn bên trong tiểu thế giới bồi dưỡng. Bích Tiêu chém tới thiện thi dùng là một đóa cửu phẩm tịnh thế bạch liên, lúc này Bích Tiêu trong tay còn có một đóa cửu phẩm công đức kim liên, một đóa cửu phẩm nghiệp hỏa hồng liên, chỉ cần tu vi cùng công đức đầy đủ, nàng thì có thể thuận lợi chém ra ác thi, bản thân thi. Hôm sau, Bạch Cảnh tự mình ra tay, giúp các đệ tử tại trong đạo trường của bọn họ bố trí trường vực thời gian. Nay trường vực thời gian tam đại đệ tử tự nhiên là không có phúc hưởng, Bạch Cảnh đặc biệt vì bọn hắn luyện chế ra một phương ngộ đạo nơi, đồng thời đem hai gốc ngộ đạo trà thụ di thực quá khứ, nhường Viên Hồng cùng Dương Tiễn có thể ở chỗ này tu hành. Có này hai gốc ngộ đạo trà thụ tại, lại thêm Dương Tiễn phong thần khí vận chi tử thân phận, Dương Tiễn rất có thể tại phong thần lượng kiếp mở ra thời điểm đột phá tới đại la kim tiên. Viên Hồng năng lực tu hành tới trình độ nào thì nhìn xem vận mệnh của hắn, dù sao tài nguyên phương diện Bạch Cảnh là đối xử như nhau. Về phần nói đại bằng, Bạch Cảnh cũng không quấy rầy hắn, đại bằng thế nhưng Khổng Tiên đệ đệ, tu hành tốc độ làm sao có khả năng chậm. Trước đó là hắn ham chơi, bây giờ nghiêm túc tu hành, có thể nói là một ngày ngàn dặm, bây giờ đã là thái ớt kim tiên đỉnh phong, lại có vạn năm thời gian đột phá đại lan nên là không thành vấn đề. Thu xếp tốt các đệ tử về sau, Bạch Cảnh về tới bên hồ nước tiếp tục bế quan. Tại trước khi bế quan, Bạch Cảnh phân ra một đạo linh giác cùng thập nhị phẩm tạo hóa bạch liên tương dùng, hóa làm một đạo hôn nguyên kim tiên đỉnh phong hóa thân. Bạch Cảnh hóa thân vừa xài bước ra, đi tới chiều thương vùng trời, sau đó ẩn nấp ở trong hư không, quan sát đến chiều thương biến hóa. Chiều thương tự thành xuất diệt hạ, tại bậc thành lập chiều thương như một khỏa sáng chói tân tinh, tại trong dòng chảy lịch sử lóng lánh đặc biệt quan mang. Nhưng mà chiều thương quốc đô lại đã trải qua nhiều lần di chuyển, như cùng một cái phiêu bạt lữ nhân, tại năm tháng trong mưa gió tìm kiếm lấy yên ổn chỗ ở tại dài dằng dặc lịch sử tiến trình bên trong, chiều thương vậy đã trải qua một loạt hưng suy phập phồng. Theo thành suốt hùng tài đại lượng, đến hậu thế con cháu nỗ lực kinh doanh, chiều thương khi thì cường thịnh, khi thì suy yếu. Mãi đến khi bản canh rời ân về sau, quốc đô mới ổn định tại ân, từ đây, chiều thương cũng bị hậu thế xưng là ân hoặc cân thương. Chương 261, thời gian cực nhanh, chiều thương biến thiên, 2, chương 261, thời gian cực nhanh, chiều thương biến thiên, 2, bản canh sau khi qua đời, vương vị chuyển cho đệ đệ của hắn Tiểu Tân. Tiểu Tân tại vị trong lúc đó, mặc dù nỗ lực duy trì lấy ổn định của quốc gia, nhưng chiều thương quốc lực lại chưa thể có rõ rệt tăng lên. Tiểu Tân sau khi qua đời, do Tiểu Ất kế vị. Tiểu Ất là một vị cơ trí quân chủ, tại vị trong lúc đó ra sức tuyển chọn hiền năng chi sĩ, là chiều thương phát triển đặt vững cơ sở nhất định. Tiểu Ất sau khi qua đời, vương vị chuyển cho con của mình Võ Đinh, Võ Đinh thống trị 50 mấy năm ở giữa, chiều thương đạt đến đỉnh phong thời kỳ. Khi đó chiều thương, quốc lực cường thịnh, văn hóa phồn vinh. Võ Đinh trọng dụng phó nói và hiền thần, phát triển mạnh nông nghiệp, thủ công nghiệp cùng thương nghiệp, có thể chiều thương kinh tế đồng bộ phát triển. Ở trên quân sự, Võ Đinh bốn phía chinh chiến, mở cương thổ, sứ chiều thương cương vực không ngừng mở rộng. Thời gian thấm thoát, thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt, hơn một vạn năm liền đi qua. Lúc này chiều thương đã trải qua hai đời năm quân chủ, lúc này chiều thương quốc lực bắt đầu suy yếu, bắt đầu đi xuống dốc. Bạch Cảnh hóa thân một mực âm thầm nhìn chăm chú chiều thương biến hóa. Đáng nhắc tới, Bạch Cảnh vừa mới đến chiều thương không lâu thì chú ý tới theo Kim Ngao đảo trở về Văn Trọng. Văn Trọng sau khi xuống núi, đầu tiên là trở về một chuyến quê quán, đáng tiếc thiếu niên tu đạo đi, trở về đã là vật là người không phải. Nhân gian sớm đã thay đổi triều đại nhiều năm, đừng nói là hắn quen biết người, chính là tòa thành kia cũng đã từng hủy diệt qua một lần, lúc này thành thị là tại phế tích bên trong trùng kiến. Văn Trọng bất đắc dĩ, đành phải đi đến Văn Đạo Sơn. Khi hắn đến Văn Đạo Sơn lúc, chỉ thấy không sơn vắng vẻ, chỉ có một tòa động phủ lặng lặng đứng lặng, giống như nói đã từng chuyện xưa. Văn Trọng thở dài một hơi, liền muốn quay người rời đi. Mà nhưng vào lúc này, Văn Đạo Sơn bên trong thoát ra một đầu Mặc Kỳ Lân. Nguyên lai, tại Văn Trọng đi theo Kim Linh rời khỏi Văn Đạo Sơn sau đó, này Mặc Kỳ Lân thì chiếm cứ núi này, nó đem Văn Trọng cho rằng người xâm nhập đối với Văn Trọng phát động công kích. Này Mặc Kỳ Lân chẳng qua huyền tiên tu vi, nhanh gọn bị Văn Trọng đánh ngã xuống đất. Văn Trọng bản muốn giết nó, nhưng hắn nghĩ lại lại cảm thấy thượng thiên có đức hiếu sinh, vừa vặn hắn còn thiếu ngồi xuống kỵ, liền đem Mặc Kỳ Lân thu phục, mỗi cách một đoạn thời gian rồi sẽ cưỡi lấy nó tại đại thương du lịch, hành hiệp trưởng nghĩa, sau đó trở về Văn Đạo Sơn bên trong tiếp tục tu hành. Văn Trọng tại du lịch thời điểm, một thẳng về việc tu hành thanh nhất mạch thượng thanh thần lôi, Bạch Cảnh hóa thân vậy đi theo học xong. Này thượng thanh thần lôi là vì pháp lực hội tụ linh khí của thiên địa, dẫn động ngũ hành chi lôi lực, lôi điểm ngũ hành đều có hàn uy. Đông phương giáp đất một lôi, sinh cơ bừng bừng, ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực lượng, có thể liệu chữa thương thế, khôi phục sinh cơ. Nam phương bính đinh hỏa lôi, nóng bỏng cuồng bạo, như lửa nóng hừng hực, năng lực đốt sạch tà ma, phá tà trừ huế. Tây phương canh tân kim lôi, duệ sắc vô cùng, dường như mũi nhọn ra khỏi vỏ, có thể chạm cắt hết thể trở ngại. Bắc phương nhâm quý thủy lôi, mềm dẻo hay thay đổi, như nước sông cuồn cuộn, năng lực hóa giải công kích, lấy nu thắng cường, trùng ương mộng. Kỳ thổ lôi, trầm trọng trầm ổn, như mặt đất gánh chịu vạn vật, có thể vững chắc căn cơ, phòng ngự ngoại địch. Tu luyện pháp quyết này cần lấy tự thân là lô đỉnh, thu nạp thiên địa linh khí, điều hòa ngũ hành lực lượng, dẫn lôi nhập thể, rèn luyện bản thân. Đợi ngũ hành lôi lực dung hợp, liền có thể tùy tâm sở dục thi triển ngũ lôi chi uy lực chấn thiên động địa. Văn Trọng đối với thượng thanh thần lôi có chút yêu thích, tại tu hành thời điểm còn bản thân sáng tạo cái mới, diễn sinh ra được các loại lôi pháp. Bạch Cảnh hóa thân mắt thấy một màn này hậu tâm nghĩ, chẳng trách này Văn Trọng cuối cùng bị phong lôi thần, nguyên lai là đối với lôi pháp đặc biệt yêu chuộng. Văn Trọng thỉnh thoảng xuống núi hành hiệp trượng nghĩa, hàng yêu trừ ma, vì bách tính bài ưu giải nạn, thâm thụ bách tính kính yêu, đã sớm ở nhân gian lưu lại to như vậy uy danh. Thương Vương triều kẻ thống trị nghe nói Văn Trọng hiền danh, nhiều lần đi sứ triệu Văn Trọng vào triều làm quan. Văn Trọng đều vì thời cơ chưa tới làm lý do từ chối. Người làm quan nhất định phải có tài đức sáng suốt chi chủ, mới có thể thi triển tài năng của mình, vì bách tính như phúc chỉ. Thương Vương triều vậy không bắt buộc, chỉ là mỗi đại quân vương có nhiều ban thưởng, Văn Trọng đồng đều từ chi không nhận. Mãi đến khi tân nhiệm Thương Vương vào chỗ, Văn Trọng nhìn thấy triều thương suy sụp, bởi vì bị nhiều mặc cho Thương Vương lễ đãi, Văn Trọng trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ sầu lo tình. Lúc này là thứ 25 thay mặt Thương Vương Lâm Tân tại vị. Tây Phương Hệ Phương và Phương Quốc Bộ Lạc không ngừng công nhiễu triều thương, Lâm Tân phát binh nhiều lần chinh chiến, còn điều động vệ, hổ, bị và mười mấy cái bộ tộc gia tuất, nhưng mà từ đầu đến cuối không có đem bọn hắn chinh phục. Ngược lại là vì mấy năm liên tục xuất chinh, hao tổn hàng loạt tài nguyên cùng quốc lực, làm dân oán sôi sục. Lúc này triều thương đã là loạn trong giặc ngoài, Lâm Tân biết rõ, nếu muốn trọng trấn triều thương huy hoàng, nhất định phải có hiền năng chi sĩ phụ tá. Lúc này có lớn thần hướng Đinh Văn đề cử Văn Trọng, thế là hắn quyết định tự mình thăm hiền. Cứ như vậy Lâm Tân dẫn theo một đội thị vệ bước lên thăm hiền con đường. Bọn hắn bốn phía nghe ngóng Văn Trọng tung tích, cuối cùng biết được Văn Trọng tại Văn Đạo Sơn. Lâm Tân một đoàn người ngựa không dừng vó chạy tới Văn Đạo Sơn. Làm Lâm Tân đi vào Văn Đạo Sơn lúc, chỉ thấy trong núi mây mù cuốn lượn quanh, linh khí bốn phía. Trong lòng của hắn thầm than, nơi đây quả nhiên là cao nhân ẩn cư chỗ. Lâm Tân tại thị vệ chen chúc dưới, chậm rãi đi vào trong núi. Không lâu, bọn hắn liền đi đến Văn Trọng ở động phủ trước. Hắn tiến lên mấy bước, đối với động phủ chắp tay nói: "Ta là ân thương chi chủ Lâm Tân, nghe qua nghe trọng tiền sinh hiển danh, đặt tới bái phòng." Lúc này, Văn Trọng chính trong động phủ tu luyện, nghe đến thanh âm bên ngoài, liền đứng dậy hướng động đi ra ngoài. Văn Trọng vừa đi ra khỏi động phủ, ấn đường con mắt thứ ba liền bắt đầu nhảy lên, sau đó chậm rãi mở ra. Tại hắn con mắt thứ ba nhìn tới, Lâm Tân người này, trên người khí vận mênh mông như biển, quanh thân tử khí vần quanh, khổng lồ như vậy, khí vận chính là thánh nhân cũng muốn tránh lui ba phần, năng lực có khổng lồ như vậy, nhân đạo khí vận bảo vệ, không hề nghi ngờ, người này chính là đương đại nhân hoàng. Chỉ là này nhân đạo khí vận mặc dù khổng lồ, nhưng Lâm Tân tu vi cũng chỉ có luyện khí hóa thần chi cảnh. Chẳng trách sư tôn nói, thân ở nhân hoàng kỳ thực cũng không thích hợp tu hành, hiện tại xem ra là nhân đạo khí vận vô cùng nồng đậm, ngược lại là sẽ ảnh hưởng hấp thụ thiên địa linh khí hiệu suất. Văn Trọng tại thầm nghĩ nói. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, Văn Trọng động tác trên tay lại là một chút cũng không chậm, hắn đối với Lâm Tân chắp tay nói, sơn thôn nhà giả Kim Văn Trọng, gặp qua đại vương. Lâm Tân liền vội vàng tiến lên đỡ dậy Văn Trọng nói, tiên sinh không cần đa lễ, ta nghe Văn tiên sinh hiển danh, chuyên tới để mời tiên sinh rời núi, phụ tá bản vương, trọng trấn triều thương. Văn Trọng nghe vậy thở dài nói, đại vương, Văn Trọng chẳng qua một giới trước giã nhà giả Kim, có tài đức gì, dám bị đại vương coi trọng như thế. Lâm Tân thành khẩn nói ra, tiên sinh quá khiêm lượng. Bản vương biết rõ tài năng của tiên sinh, nếu có tiên sinh tương trợ, triều thương nhất định có thể trọng trấn huy hoàng. Văn Trọng trong lòng mặc dù có tâm báo quốc, nhưng hắn có thể cảm giác được, lúc này thời cơ chưa tới, cũng không phải hắn vào triều làm quan lúc, thế là Văn Trọng lần nữa cự tuyệt Lâm Tân. Lâm Tân rơi vào đường cùng, đành phải mở miệng hướng Văn Trọng thỉnh giáo trị quốc phương lược. Văn Trọng lần này không có từ chối, đem ý nghĩ của mình nói cho Lâm Tân nghe. Chương 262, Tam Tiêu chạy xuống dòng dòng sơn, huynh muội vào triều ca, 1, chương 262, Tam Tiêu chạy xuống dòng dòng sơn, huynh muội vào triều ca, 1, Văn Trọng chậm rãi nói ra, đại vương, triều thường chi mắc, ở bên trong ở chỗ lại trị mục nát, dân sinh khó khăn, bên ngoài ở chỗ chư hầu cát cứ, man di quấy nhiễu. Nếu muốn trọng trấn triều thương, trước phải chỉnh đốn lại trị, cải thiện dân sinh, lại đối ngoại chính phạt, bình định chư hầu. Lâm Tân nghe xong, mừng rỡ trong lòng, nói, thiên sinh nói cực phải. Bản vương nguyện vì tiên sinh là cùng, phụ tá bản vương, áp dụng cải cách. Văn Trọng lại là lắc đầu nói, ta cùng đại vương cũng không quân thần duyên phận, việc này hay là không cần nhắc lại. Lâm Tân nghe vậy thở dài một hơi, nhưng cũng không có cưỡng bách nữa Văn Trọng. Sau đó, Lâm Tân thường xuyên dự biết trọng nghiên cứu thảo luận quốc sự, khiêm tốn nghe Văn Trọng đề nghị, Lâm Tân vậy bắt đầu chỉnh đốn lại trị, nghiêm trị tham ô tham nhũng chi đồ. Tại Lâm Tân nỗ lực dưới, triều thương cái bấy thế dần dần chuyển biến tốt đẹp, có mấy phần phục hưng chi tướng. Lâm Tân chính là triều thương quân vương, tự nhiên không thể nào một mực Văn Đạo Sơn lưu lại. Nửa năm sau, Lâm Tân bái biệt Văn Trọng về tới triều ca. Mà cùng lúc đó, Doanh Châu tiên đảo bên trên, Triệu Công Minh đã lâu lên đảo tới tìm muội muội của mình nhóm. Triệu Công Minh chủ tu công pháp luyện thể là thoát thai từ cựu chuyển huyền công cựu chuyển hôn nguyên quyết, bây giờ đã đạt đến bát chuyển trung kỳ, cường độ nhục thân đối ứng hôn nguyên kim tiên trung kỳ. Khách quan mà nói, Triệu Công Minh pháp lực thì phải kém một chút, chỉ có đại la kim tiên hậu kỳ. Triệu Công Minh vừa lên đảo, Tam Tiêu liền cũng lòng có cảm giác. Đại tỷ, nên là huynh trưởng đến rồi. Quỳnh Tiêu mở to mắt chậm rãi nói, ta biết, tính toán thời gian tỷ muội chúng ta tại trong đạo trường bế quan 13,000 năm, trong lúc đó có một nửa thời gian là tại trường bực thời gian bên trong tu hành, cơ bản cũng đã đạt đến tu vi cực hạn, vậy liền xuất quan đi. Quỳnh Tiêu còn không nói gì, Bích Tiêu thì hoan hô một tiếng bay ra đạo tràng. Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu đối với cô muội muội này tính cách cũng là có chút bất đắc dĩ, hai người không hẹn mà cùng lắc đầu, sau đó cùng nhau bay ra đạo tràng. Ba tỷ muội đi vào Triệu Công Minh bên cạnh, đồng thời hành lễ, gặp qua huynh trưởng. Ba vị muội muội không cần phải khách khí, nhiều năm không thấy, ba vị muội muội tu vi cũng tinh tiến không ít ta. Triệu Công Minh cảm thán nói, Tam Tiêu này 13,000 năm trong, có một nửa khắp nơi trường bực thời gian bên trong bế quan, tính toán chính là hơn 200 vạn năm. Hơn 200 vạn năm, Vân Tiêu đem tự sáng tạo đại đạo thôi diễn đến chính thành, đột phá tới Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, đây Bạch Cảnh dự đoán còn muốn ưu tú. Lúc này Vân Tiêu vừa mới đột phá, quanh thân còn cuốn một cỗ hư vô mở mịt đạo vận, nơi đây Vân Tiêu phảng phất là hư giả, cho người ta một loại hư hào ảo giác. Quỳnh Tiêu thì là đem thủy chi đại đạo lĩnh ngộ được 6 thành rưỡi, đột phá tới Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ. Bích Tiêu vậy chém tới ác thi, đạt đến chuẩn thánh trung kỳ. Huynh trưởng quá khen rồi, lại nói huynh trưởng tới tìm chúng ta có thể là có chuyện. Vân Tiêu thu liễm mấy phần tự thân đạo vận sau hỏi. Triệu Công Minh nghiêm mặt nói, ta trước đó nghe sư tổ nói, phong thần lược kiếp, vậy là nhân gian đại kiếp, kiếp nạn này hội theo nhân gian nhấc lên, dưới mắt nhân gian, đại thương phồn vinh hưng thịnh, ta liền muốn đi đại thương vương đô, chiều ca đi một chuyến, kiểm tra nhìn xem một chút tình huống, tiện thể tìm xem cái kia có phi hùng dị tượng người trong số mệnh. Đúng lúc ta cùng với ba vị muội muội cũng có hơn một vạn năm không thấy, liền nghĩ đến cùng ba vị muội muội cùng đi nhân gian xem xét, ba vị muội muội ý như thế nào. Vân Tiêu suy nghĩ một lúc cảm thấy bế quan nhiều năm, xác thực cần muốn thư giãn một tí, thế là liền gật đầu đáp ứng, Vân Tiêu nguyện cùng huynh trưởng đồng hành. Quỳnh Tiêu vậy nói theo, huynh trưởng không chê ta phiền toái, ta nguyện cùng huynh trưởng cùng đi. Xuống núi, nhân gian. Bích Tiêu nháy nháy con mắt, sinh lòng hướng tới, ta đã sớm nghe Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ nói nhân gian có rất nhiều không giống với thiên đình, thánh liên giáo có hứng sự vận, huynh trưởng, ta cũng muốn đi. Thấy ba tỷ muội cũng đáp ứng, Triệu Công Minh hơi cười một chút, vung tay lên, một chiếc tiên chu liền đột nhiên xuất hiện. Phàm tục vương triều có nhân đạo khí vận thủ hộ, chúng ta hay là không nên tùy tiện xé rách hư không đi qua, này tiên chu chính là ta sư minh đa bảo đạo nhân luyện chế, thì gây nó đi thôi. Ba tỷ muội gật đầu một cái, cùng Triệu Công Minh cùng nhau leo lên tiên chu. Tiên chu một đường bay đến Triều Thương quốc đô Triều Ca. Triều Ca là Thương Vương đô, xây dựng thêm mấy lần, biến thành đại thương lớn nhất đô thành, long bàng hổ cứ tại đại địa bên trên, nhân đạo khí vận che chở, thương thịnh tới cực điểm. Triều Ca thành vương quốc, có đông tây nam bắc bốn cái cửa thành, mỗi cái cửa thành đồng đều cao trăm trượng, dày 20 trượng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đã cách trở thiên địa, tỏa ra dọa người khí tức. Tiên chu bên trên Vân Tiêu không khỏi cảm thán một câu, này Triều Ca thành bên trong, có nhân đạo khí vận bao phủ, có nhân đạo tân hỏa thiêu đốt tại cửu thiên, thánh nhân trở xuống tu sĩ bước vào, cũng sẽ phải nhận cực lớn áp chế, chúng ta này tiên chu sợ là phi không tiến vào. Vậy liền đi vào đi. Nói xong Triệu Công Minh dẫn đầu hạ tiên chu. Tam Tiêu đội vàng đuổi theo. Đông thành môn, Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu nét mặt hài lòng, vừa nói vừa cười đi tới cửa thành. Cửa thành, hai đội thân mang giáp trụ quân sĩ theo thông lệ kiểm tra, một tên bảng đại eo thô, khôi ngô hữu lực quân sĩ tiến lên nói ra, một nam, tam nữ, tổng cộng 40 đồng bối. Huynh trưởng, này đồng bối là cái gì? Bích Tiêu truyền âm hỏi. Phàm nhân dùng để giao dịch tiền tệ, có hải bối cùng đồng bối hai loại, bởi vì hải bối ở nhân gian tương đối hi hữu, bởi vậy hải bối giá trị cao hơn đồng bối. Đồng bối là Triều Thương quân vương dùng đúc bằng đồng tạo thành, hình tượng cùng loại với hải bối đúc bằng đồng tệ, vào Triều Ca thành, có thông hành phí, bất luận đại nhân trẻ con, một người 10 đồng bối. Triệu Công Minh giải thích nói. Bích Tiêu nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, nàng bốn phía nhìn một chút xác nhận đồng bối kiểu dáng sau đó, tâm niệm khẽ động biến ra 40 mai đồng bối giao đi lên. Bốn người sau khi vào thành, ngay cả luôn luôn bình tĩnh Vân Tiêu nhìn thấy Triều Ca thành phồn hoa cũng cảm thấy trở nên hoảng hốt. Bây giờ Triều Ca còn ở vào thời đỉnh cao, con đường thẳng tắp bằng phẳng, ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo, dân chúng mặc thô giáp sạch sẽ áo vải, trên mặt tràn đầy đủ cười. Mặc dù không hẳn sinh hoạt tốt bao nhiêu, nhưng rất hiển nhiên, ấm no là năng lực thỏa mãn, mà năng lực thỏa mãn ấm no, bất luận là bất cứ lúc nào, bất kỳ cái gì triều đại, cũng coi là thịnh thế. Bốn người tại Triều Ca thành đi vòng vo một vòng, trong lúc đó Triệu Công Minh cho Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu chia ra mua mấy món tiểu lễ vật, đồng thời Triệu Công Minh vậy đang hỏi thăm lúc này Triệu Thương khoảng tình huống. Rất nhanh Triệu Công Minh liền biết được, hiện nay tại vị chính là Thương Vương chính là Lâm Tân, Lâm Tân tại vị trước đây ít năm mấy năm liên tục chinh chiến, dân chúng lầm than. Gần đây mấy năm, đại thi nhân chính, khinh bạc lao dịch, cổ vũ khai khẩn, giảm bớt luật hình sự, thi ân tại vạn dân, tại bách tính trong miệng danh tiếng 10 phần không tệ. Huynh trưởng vì sao muốn nghe ngóng là vị nào nhân hoàng tại vị, lẽ nào quan hệ này đến đại kiếp? Bích Tiêu hỏi. Tiểu muội ngươi lẽ nào chưa từng nghe qua những lời này sao? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng vậy. Người huynh trưởng kia, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Triệu Công Minh do dự một lúc, chậm rãi nói, lần này tại Triều Ca đợi thời gian sẽ không rất ngắn, trước tiên tìm một nơi tạm thời dàn xếp lại đi. Triệu Công Minh mấy người vòng quanh Triều Ca thành đi dạo một vòng, tìm mấy cái người môi giới, cuối cùng dùng Bích Tiêu biến ra đồng bối mua một tòa lầu nhỏ. Chương 262, Tam Tiêu chạy xuống dòng dòng sơn, huynh muội vào Triều Ca 2, chương 262, Tam Tiêu chạy xuống dòng dòng sơn, huynh muội vào Triều Ca 2. Bích Tiêu trong tay có lạc bảo kim tiền, nàng biến ra đồng bối đó chính là thật sự đồng bối, những người khác biến ra thì không nhất định. Đại muội, ngươi làm sao coi trọng tòa này lầu nhỏ? Ta nhìn xem bên kia sân nhỏ cũng không tệ a. Triệu Công Minh hỏi. Đại Minh, chúng ta không phải muốn tiện thể tìm phi hùng chi hướng người thiên mệnh sao? Không bằng thì mượn này lầu nhỏ bày cái bày đi. Nói xong Vân Tiêu đưa tay một chút, lầu nhỏ liền thay đổi. Lầu trên xuất hiện một khối bảng hiệu bên trên thư Thiên Cơ Các. Hai bên trái phải xuất hiện một đôi câu đối, vế trên, quẻ bên trong âm dương bút phúc họa, thiên mệnh có thể sửa, vế dưới. Trên lòng bàn tay càn khôn đo cắt hung, vận số năng lực rời. Hoành phi, su cắt tị hung. Bích Tiêu nhìn một chút trên tiểu lâu câu đối, quay đầu nhìn về Vân Tiêu hỏi, đại tỷ chẳng lẽ muốn học Thái Thanh Thánh Nhân, vì âm dương chi đạo nhìn trộm phạm người vận mệnh. Vân Tiêu lắc đầu nói, ta cũng sẽ không âm dương chi đạo, nhưng ta hạ giới phụ tá nhân hoàng thời điểm, học thiên hoàng phục hy tiên tiên bắt quái, phương pháp này cũng có thể nhìn trộm phạm người vận mệnh. Triệu Công Minh nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, đại muội ngươi là muốn mượn đoán mệnh thu hút Triều Ca bách tính tới trước, nếu là trong đó có phi hùng chi tướng người thì có thể đem thu nhập dưới trướng. Không sai, đại huynh ngươi mặc dù không thông tiên thiên bát quái, lại là hiểu một ít thái thanh thánh nhân âm dương chi đạo à. Triệu Công Minh gật đầu một cái, tam thanh như thể chân tay, ta là thượng thanh thánh nhân thân truyền đệ tử, bao nhiêu cũng biết một ít. Vậy ta ngươi một người một ngày ở chỗ này đoán mệnh đi. Cũng tốt. Hôm sau, Thiên Cơ Các chính thức khai trương, thân là huynh trưởng Triệu Công Minh việc nhân đức không nhường ai là các chủ. Thiên Cơ Các khai trương ngày đầu tiên, lầu bên ngoài liền hấp dẫn hàng loạt đám người chú ý quẻ bên trong âm dương bút phúc họa, thiên mệnh có thể sửa. Đây cũng quá khoa trương, thiên mệnh có trái, ta nhìn xem lại là ở đâu ra lừa đảo. Một cái lao nhân nói, đúng là khẩu khí thật lớn, theo ta được biết, có su cắt tị hung bản lãnh, đều là được thiên hoàng phục hy tiên thiên bắt quái chân truyền, chính là đại vương đều muốn cung cấp, tại sao lại ở chỗ này cho chúng ta đoán mệnh? Đúng là như thế, mọi người hay là chớ muốn đi vào, để phòng bị lừa. Ngay đầu tiên, mọi người lầu bên ngoài dừng chân không tiến, trong lời nói phần lớn là khinh thường, không tin, không một người vào lầu. Lầu trên, Triệu Công Minh không để bụng, ngược lại là Bích Tiêu có chút không vui, một đám phàm phu tục tử, không biết chất tiên, thực sự là ngu muội. Vân Tiêu nghe vậy đưa tay gật đầu một cái Bích Tiêu cái chán nói, tu hành đã nhiều năm như vậy, hay là tính tình như thế, vậy làm sao có thể được? Không cần sốt ruột, vậy không nên cưỡng cầu, cái kia tới, vẫn sẽ đến. Ngày thứ hai, vẫn như cũ không một người tới trước, nhưng thiên cơ các thảo luận độ, lại tiến một bước tăng lên. Đến ngày thứ ba, một người trung niên hán tử, ngừng chân thật lâu, khẽ cắn môi, đi vào thiên cơ các. Trong lầu, Bích Tiêu chính vô cùng buồn chán, thấy có người đi vào, lập tức hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng đứng lên đón lấy, vị khách nhân này, mời vào bên trong, ta thiên cơ các, bói toán văn vật, khách nhân có vấn đề gì, cứ việc nói ra. Trung niên hán tử trên mặt lộ ra xoan suýt, tại hạ có một chuyện, muốn cầu các chủ giúp đỡ tính toán, nhưng trong nhà không được lắm giàu có, đồng bối không nhiều, không biết. Bích Tiêu nghe vậy khẽ mỉm cười nói, ngươi là ta thiên cơ các khai trường đến nay vị khách nhân thứ nhất, không lấy tiền, mời theo ta lên lầu. Nghe được không lấy tiền, trung niên hán tử kia trên mặt chán nản trở thành hư không, hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, còn xin tiên tử dẫn đường. Lầu trên, Triệu Công Minh vậy nghiêm túc mấy phần, khai trương ba ngày cuối cùng khách tới rồi. Rất nhanh, trung niên hán tử lên lầu, Triệu Công Minh cười lấy hỏi nói, khách nhân là thiên cơ các vị khách nhân thứ nhất, không lấy tiền, muốn tính là gì, mời nói đi. Trung niên hán tử nghe vậy cung cung kính kính nói ra, tiểu nhân tên gọi Lục Nhân Giáp, năm nay 25, cùng nội nhân thành thần tính toán đâu ra đấy cũng có 10 năm, nhưng nội nhân chưa bao giờ có dòng dõi, còn xin chân nhân giúp đỡ tính toán, nội nhân lúc nào mới có thể sinh hạ một trai nửa gái a. Lục Nhân Giáp cơ hồ là vì cầu khẩn giọng nói với Triệu Công Minh. Nay mười mấy năm qua, Lục Nhân Giáp không biết tìm bao nhiêu biện pháp đều không làm nên chuyện gì. Nguyên lai là hỏi nhi nữ duyên phận. Triệu Công Minh gật đầu, trong đôi mắt hào quang lóe lên, Lục Nhân Giáp tình huống đã tất cả thu vào đáy mắt. Này Lục Nhân Giáp là phàm nhân, tại Triệu Công Minh trước mặt tự nhiên là giấu không được bất luận cái gì bí mật. Hô hấp trong lúc đó, Triệu Công Minh thì xác nhận, Lục Nhân Giáp không có dòng dõi vấn đề nguồn gốc từ tự thân, cũng không phải là trong đó người khuyết điểm. Thế là Triệu Công Minh mỉm cười nói ra, khách nhân cầu, cũng không phải là duyên phận, mà là năng lực trị bệnh cho người thuốc hay à. Chữa bệnh, thuốc hay. Lục Nhân Giáp bối rối, rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, chân nhân nói là, ta đây là bệnh. Đúng, là bệnh. Triệu Công Minh mười phần chắc chắn nói. Lục Nhân Giáp lắc đầu, không thể nào, ta những năm gần đây, nhìn không biết bao nhiêu y quán, đều nói không phải bệnh, làm sao có khả năng là bệnh đấy. Phải hay không phải, thử một lần liền biết, ta nơi này có một phương thuốc, ngươi lại theo thuốc này phương đi lấy thuốc, liên phục 7 ngày, lại đi cùng phòng, tất cả vấn đề rồi sẽ giải quyết dễ dàng. Nói xong Triệu Công Minh đối với Lục Nhân Giáp ấn đường một chút, một cái phương thuốc thì xuất hiện ở Lục Nhân Giáp trong đầu. Lục Nhân Giáp chỉ cảm thấy vô cùng thần kỳ, đối với Triệu Công Minh cũng tin mấy phần, hắn vẻ mặt kích động mà hỏi, chân nhân uống thuốc này thật có hiệu quả sao? Dĩ nhiên là có tác dụng, không chỉ như vậy, phương này còn có thể bổ thận trắng dương, để ngươi khôi phục thở thiếu thời long tinh hổ manh chi tư. Lần này Lục Nhân Giáp lại không chần chờ chút nào, tiểu nhân cảm ơn thượng tiên, cảm ơn thượng tiên. Lục Nhân Giáp cảm ơn đại đức, liên tục lễ bái, lúc này mới rời khỏi thiên cơ các. Người quen thấy Lục Nhân Giáp theo thiên cơ các ra đây nhịn không được mở miệng trêu ghẹo nói, Lục Nhân Giáp, ngươi có thể chớ vì sinh con bị tên lừa đảo lừa bịp. Lục Nhân Giáp lại là nghĩa chính từ nghiêm phản bác, chớ có nói bậy tám đạo, chân nhân nói, chỉ cần uống 7 ngày, ta thì có hài tử. Mọi người nghe vậy lập tức một hồi cười bang, hiển nhiên là cũng không tin Lục Nhân Giáp lời nói. Lục Nhân Giáp sau khi rời đi, thiên cơ các làm ăn lại khôi phục trước đó thanh lãnh, một thiên, hai ngày, một tháng trôi qua, làm ăn hoàn toàn như trước đây, không ai đến hỏi quẻ. Lần này không bèn bèn lá Bích Tiêu, ngay cả Triệu Công Minh đều có chút cấp bách, hắn cũng nhịn không được hoài nghi đại muội biện pháp này có phải hay không không được a. Một ngày này, thiên cơ các bên ngoài, mười phần náo nhiệt, tiếng người huyên náo, Lục Nhân Giáp một nhà đến thiên cơ các. Triệu Công Minh cảm giác được người đến là Lục Nhân Giáp, hai mắt tỏa sáng, lập tức đi ra ngoài. Lục Nhân Giáp nhìn thấy Triệu Công Minh hốc mắt đỏ lên, một tiếng quỳ trên mặt đất, thượng tiên, ngài dược thật có tác dụng, nhà ta nội nhân có tin vui. Đám người lập tức xôi trào khắp trốn, Lục Nhân Giáp vài chục năm không có hài tử, đi thiên cơ các một chuyến, cái này liền có. Lục Nhân Giáp việc này chiêu bài hướng chỗ này một tràng, thiên cơ các làm ăn vậy bắt đầu khá hơn, cả ngày kín người hết chỗ, tiếng người huyên náo, thiên cơ các tên dần dần chuyển khắp Triều Ca thành, Triệu Công Minh cùng Bần Tiêu hai người xem tướng đều nhanh bận không qua nổi. Bất chi bất giác 10 năm trôi qua, ngày hôm đó thiên cơ các nên đón một vị đặc thù khách nhân, trên người người này toàn thân yêu khí quấn quanh, xem xét thì là vừa vận hóa hình không lâu tinh quái, nhưng hắn trên người đã có thiên đạo khí vận che chở, bởi vậy mới có thể tiến nhập Triều Ca thành. Một đầu yêu bị thiên đạo khí vận che chở, Vân Tiêu cùng Triệu Công Minh cũng cảm thấy có chút không đúng. Chương 263, Phong Thần Hai Tinh, đoạn xiển đấu pháp, 1, chương 263, Phong Thần Hai Tinh, đoạn xiển đấu pháp, 1, huynh trưởng, này yêu không đơn giản, để ta tới đi. Vân Tiêu cùng Triệu Công Minh truyền âm nói. Triệu Công Minh gật đầu một cái, lập tức ra hiệu Bích Tiêu đem cái này bị thiên đạo khí vận bảo vệ yêu tộc dẫn tới Vân Tiêu bên cạnh. Vân Tiêu nhìn lướt qua cái này yêu tộc, tu vi cũng không mạnh, chỉ là mới vào chân tiên, Vân Tiêu tâm niệm khẽ động thì có thể đem xóa đi. Nhưng Vân Tiêu lúc này trong lòng lại là sinh ra kinh sợ cảm giác, chỉ cần nàng dám đối với cái này yêu ra tay, thiên đạo liền sẽ để nàng phi hôi yên diệt. Vân Tiêu trong lòng rung mạnh, sẽ để cho thiên đạo như thế che chở, lẽ nào nó chính là phong thần lượng kiếp người trong số mệnh sao? Nghĩ được như vậy, Vân Tiêu tâm niệm khẽ động, quanh mình thời gian cùng không gian thì đều bị định trụ. Vân Tiêu tại trường vực thời gian tu hành nhiều năm như vậy, đối với thời gian đại đạo vậy có chút cảm ngộ, lĩnh ngộ không sai biệt lắm một thành rưỡi thời gian đại đạo, định trụ một mảnh nhỏ khu vực thời gian hay là không thành vấn đề. Sau đó Vân Tiêu lập tức kiểm tra nhìn lên này yêu phía sau lưng, quả thực có phi hùng chi tướng, không ngờ là thật sự đó. Vân Tiêu nhịn không được hoảng sợ nói, một màn này tự nhiên vậy rơi vào Triều Ca Thành vùng trời Bạch Cảnh hóa thân trong mắt. Kỳ thực theo Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu đến Triều Ca Thành lúc Bạch Cảnh hóa thân liền đã chú ý tới huynh muội bọn họ. Đối với bọn hắn huynh muội tại Triều Ca bày quầy bán hàng coi bói hành vi, Bạch Cảnh hóa thân vậy không có ngăn cản, Tam Tiêu bế quan thời gian quá dài, tại Triều Ca hoạt động một chút cũng tốt. Về phần nói bày quầy bán hàng tính mệnh có thể hay không đụng phải Khương Tử Nha cùng thân công báo, Bạch Cảnh hóa thân cảm giác là rất không có khả năng. Vì Khương Tử Nha lúc này còn không có xuất sinh đâu. Theo lý mà nói Khương Tử Nha nên là tại Đế Tân phụ thân đế ất tại vị lúc ra đời, về phần nói thân công báo, nó nên là đã sớm hóa hình, rốt cuộc phong thần trong nguyên tắc thế nhưng biết rất rõ ràng, thân công báo hóa hình sau đó một mực không có danh sư chỉ đạo lãng phí thời gian nhiều năm, cuối cùng mới bái nhập xiển giáo. Có thể cho dù thân công báo sớm hóa hình, nhưng đừng quên nơi đây chính là Triều Ca Thành, nhân đạo khí vận hội tụ nơi, chính là thiên đạo thánh nhân đích thân tới, đều sẽ bị nhân đạo khí vận áp chế, thân công báo một cái yêu quái làm sao có thể vào đến Châu Ca. Kết quả nhường Bạch Cảnh hóa thân không ngờ rằng là, này thân công báo thế mà được thiên đạo khí vận che chở, đi vào Triều Ca Thành, còn đi tới Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu làm ra gian hàng coi bói. Kỳ thực thân công báo sở dĩ sẽ đến Triều Ca chính là tại bên ngoài Triều Ca Thành nghe nói Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu đi danh. Này thân công báo bản thể chính là một đầu lại so với bình thường còn bình thường hơn báo, không có gì đặc thù huyết mạch, cũng không có bối cảnh thâm hậu. Nó ban đầu chỉ là bản năng hấp thụ thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, dần dần thông linh tính, sau trải qua mấy trăm năm tu luyện, cuối cùng hóa hình thành người hình, mặc dù vừa hóa hình thành người, chỉ bằng bản năng tu luyện, thân công báo lại cũng có mấy trăm năm đạo hạnh, trong hậu thiên yêu tộc cũng coi là tư chất xuất chúng, linh tuệ phi phàm. Nhưng mà chỉ bằng bản năng tu hành quá khó khăn, thân công báo liền nghĩ đến có thể hay không bái nhập nào đó giáo phái, nhưng mà nó thân vì yêu tộc, mọi người tộc làm chủ giáo phái có phải không hội nhận lấy nó, thân công báo gián tiếp nhiều năm đều không thể có thu hoạch. Đúng lúc hôm nay, thân công báo tại bên ngoài Triều Ca Thành nghe được có bách tính nói lên thiên cơ cát. Thân công báo tuy chỉ có tu vi chân tiên, nhưng hắn người mang thiên đạo khí vận, trong mơ mơ màng màng cũng có thể cảm ứng được lúc này hồng hoang thiên địa thiên cơ hỗn loạn, bình thường thuật bói toán chính là đối mặt phàm nhân cũng không tốt dùng, mà thiên cơ các người có thể tại lúc này suy tính ra phàm nhân mệnh số, vậy khẳng định là có đại thần thông. Thế là thân công báo liền nghĩ đến đi thử vận khí một chút, lúc này mới hội tiến về Triều Ca Thành bên trong. Bạch Cảnh hóa thân do dự một chút cho Vân Tiêu truyền âm nói, Vân Tiêu, này yêu tên là thân công báo, chính là kia phong thần lượng kiếp người thiên mệnh, ngươi khiến cho đạo hắn một quãng thời gian, nhưng không cần thu hắn vì đệ tử. Nghe được Bạch Cảnh truyền âm, Vân Tiêu đầu tiên là sửng sở, lập tức không người xác nhận. Sau đó Vân Tiêu liền cởi ra định trụ thời không gian, nàng cho Triệu Công Minh cùng hai cái muội muội truyền âm nói cho bọn hắn này thân công báo chính là phong thần lượng kiếp người thiên mệnh, đồng thời đem Bạch Cảnh phân phó vậy thuật lại cho ba người. Ba người nghe vậy nét mặt khác nhau, nhưng cũng không nói thêm gì. Vân Tiêu thì là trực tiếp nói với thân công báo, thân công báo, ngươi một cái nho nhỏ báo tinh dám đến khí vận nhân tộc che chở Triều Ca, thật đúng là gan to bằng trời a. Thân công báo nghe được trước mắt tiên tử nói thẳng phá tên của hắn cùng căn cước, càng thêm kiên định chính mình nội tâm suy đoán, cái này tiên cơ các người tất nhiên là đại năng. Thế là thân công báo bất chấp tất cả cúi đầu thì bái, tiên tử, tiểu yêu cũng không ý muốn hại người, đến Triều Ca Thành đều chỉ là vì cầu đạo. Cầu đạo? Hỏi ai cầu đạo? Tự nhiên là hỏi tiên tử, tiểu yêu từ sinh ra linh trí đến nay, vẫn luôn là tự mình tìm tòi nhìn tu luyện, cũng không truyền thừa, bây giờ gặp được tiên tử, là tiểu yêu đã tu luyện phúc phận, còn xin tiên tử nhận lấy tiểu yêu đi. Vân Tiêu nghe vậy lắc đầu nói, ngươi đứng lên đi, người ta cũng không sư đồ duyên phận. Thân công báo nghe vậy nét mặt mắt trần có thể thấy trở nên hoài lên, hắn cắn răng hỏi, tiên tử không chịu thu tiểu yêu là bởi vì tiểu yêu là yêu tộc sao? Cũng không phải, ta là Thánh Liên giáo đệ tử, sư tôn là Bạch Cảnh thánh nhân, ta chi sư tỷ tên gọi Quy Linh, bản thể chính là Huyền Quy, nói cứng lời nói, cũng coi là yêu tộc. Ta sư tôn đều có thể thu Quy Linh sư tỷ là chân truyền đệ tử, có thể thấy được ta Thánh Liên giáo đối với yêu tộc cũng không thành kiến, ta không thu ngươi, chỉ là ngươi ta trong lúc đó, đơn thuần không có sư đồ duyên phận. Bất quá nói đi thì nói lại, gặp lại chính là hữu duyên, như vậy đi, ngươi liền tại ta thiên cơ các đánh cái ra tay đi, ta tranh thủ hội truyền cho ngươi một ít phương pháp tu luyện. Thân công báo nghe vậy vui mừng quá đỗi, đối với Vân Tiêu cuống quýt dập đầu. Thánh Liên giáo đại danh cho dù là thân công báo dạng này tiểu yêu cũng là như sấm bên tai, đang nghe Vân Tiêu là Thánh Liên giáo đệ tử sau đó, thân công báo đã không trông cậy vào năng lực bái nhập Thánh Liên giáo môn hạ rồi. Tiểu này thánh nhân đại giáo đừng nói là hắn, chính là trong truyền thuyết bọn hắn yêu tộc thiên đỉnh chỗ yêu giới, đều không có mấy cái sinh linh có tư cách bái nhập Thánh Liên giáo. thân công báo có tự mình hiểu lấy, tự nhiên là không dám hy vọng xa vời năng lực bái nhập Thánh Liên giáo, có thể được đến Vân Tiêu một ít chỉ điểm chính là lớn lao vinh hạnh. Cứ như vậy Thiên Cơ Các nhiều một cái bẫy nước quét nhà điểm tiểu nhị. Ba ngày Thiên Cơ Các khai môn làm ăn, buổi tối Vân Tiêu rồi sẽ chỉ điểm thân công báo tu hành. Con đường tu luyện, thủ trọng căn cơ, ngươi bây giờ tuy có mấy trăm năm đạo hạnh, nhưng yêu lực hỗn tạp, khó mà đăng đường nhập thất, ngươi ta hữu duyên, ở đây gặp nhau, ta liền chuyển cho ngươi một ít chính tông luyện khí pháp môn, ngươi cần siêng năng tu luyện, ngày sau tự có một phen thành tựu. Thân công báo đại hỉ, đa tạ lão sư dạy bảo. Vân Tiêu gật đầu một cái, đối với thân công báo ấn đường một chút, liền đem Thiên Cương Tam Thập Lục Thần Thông bên trong cựu tức phục khí, Hàng Long Phục Hổ, Tú Địa Kim Quang truyền cho thân công báo. Sau đó Vân Tiêu tiếp tục nói, con đường tu luyện không thể chỉ vì cái trước mắt, cần tiến hành theo chất lượng, cảm ngộ thiên địa chi đạo, này ba đạo thần thông ngươi lại dụng tâm lĩnh ngộ, có không hiểu chỗ có thể tới hỏi ta. Đại muội, lão sư vì sao không trực tiếp đem này thân công báo nhận lấy đâu? Hắn không phải phong thần lượng tiếp thiên mệnh chi từ sao? Triệu Công Minh tò mò hỏi. Sư tôn mưu tính ta làm sao có thể biết được? Ngược lại là đại huynh ngươi có tâm tư đem này thần công báo thu nhập thiệt giáo môn tường a. Bị Vân Tiêu bạch trần mình tâm tư, Triệu Công Minh nét mặt có chút lúng túng, hắn vừa muốn giải thích, giọng Bạch Cảnh liền đột nhiên vang lên, "Công Minh, này thần công báo không chỉ có riêng là phong thần lượng kiếp khí vận chi tử đơn giản như vậy, ngươi tốt nhất đừng có ý định này." "Lão sư lời ấy ý gì?" "Đệ tử không biết rõ." Chương 263, Phong Thần Thai Tinh, đoạn xiển đấu pháp 2, chương 263, Phong Thần Thai Tinh, đoạn xiển đấu pháp 2, không rõ coi như xong, tóm lại không nên động đem thần công báo thu vào môn tưởng tâm tư. Thậm chí có thể chủ động đẩy một cái, đem thân công báo đưa vào xiển giáo hoặc là Tây Phương giáo môn hạ. Nói xong Bạch Cảnh thì không cần phải nhiều lời nữa. Triệu Công Minh do dự một chút, hay là hướng Thông Thiên tiến hành báo cáo. Thông Thiên bên ấy nhường Triệu Công Minh theo Bạch Cảnh nói làm. Triệu Công Minh mặc dù không hiểu hai vị thánh nhân rốt cục vì sao muốn bỏ cuộc đã tới tay người thiên mệnh, nhưng hắn hay là quyết định tuân theo hai vị thánh nhân mệnh lệnh, bắt đầu chủ tính sao đem thân công báo đưa đi xiển giáo hoặc là Tây Phương giáo. Đây hết thảy thân công báo không hiểu rõ tình hình, lúc này thân công báo tại Vân Tiêu dạy bảo dưới, đã bắt đầu tu luyện cựu tức phục khí. Nay cựu tức phục khí là đạo tổ truyền lại Thiên Cương Tam Thập Lục Thần Thông một trong, đã là đạo tổ truyền lại, tự nhiên cũng coi là huyền môn chính tông luyện khí pháp môn, lại thêm thân công báo thiên tư thông minh, tiến bộ thần tốc, rất nhanh liền đem một thân yêu lực chuyển đổi thành chính tông huyền môn pháp lực. Sau đó mấy năm thời gian, Vân Tiêu trừ ra giáo sư luyện khí pháp ngoài cửa, giảng đạo nội dung đổ xuất một cái không bám vào một khuôn mẫu, có khi nói một hồi nói, giảng một hồi thiền, có khi vậy giảng một ít trị quốc mưu lược cùng thiên địa bí văn. Trong lúc đó thân công báo vậy dần dần biết được Triệu Công Minh thân phận, truyền thuyết tiệt giáo dạy dỗ không phân biệt loại người, thân công báo liền nghĩ đến có thể hay không bái nhập tiệt giáo môn hạ. Thế là thân công báo bắt đầu cố ý lấy lòng Triệu Công Minh. Triệu Công Minh mới đầu sắc mặt không chút thay đổi, sau đó thì là giả ra một bộ bị thân công báo đả động dáng vẻ. Mà cùng lúc đó, Triệu Công Minh nhường Quỳnh Tiêu ra ngoài giải thông tin, liền nói Triệu Công Minh đã tìm được phong thần lượng kiếp thiên mệnh chi tử, dự định đưa hắn mang về Kim Ngao đảo. Theo thông tin tung ra ngoài, rất nhanh Triệu Công Minh liền cảm giác được có xiển giáo cùng Tây Phương giáo đệ tử đi tới Triều Ca Thành. Triệu Công Minh nhìn lên cơ không sai biệt lắm liền nói với thân công báo, bây giờ phong thần đại kiếp sắp tới, giữa thiên địa sẽ có một hồi đại biến, thân công báo ngươi một lòng cầu đạo, ta liền dẫn ngươi hồi Kim Ngao đảo một chuyến, nếu là sư tôn đồng ý ngươi có thể bái nhập ta tiệt giáo. Thân công báo vui mừng quá đỗi, đối với Triệu Công Minh liên tục gửi tới lời cảm ơn. Hôm sau, Triệu Công Minh mang theo thân công báo tiến về Kim Ngao đảo. Triệu Công Minh cùng lúc đến giống nhau gọi tiên chu theo gió vượt sóng, đi tới nửa đường, chợt thấy phía trước mây mù cuốn lượn quanh, hai thân ảnh đứng lơ lửng trên không, chính là xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu Quảng Thành Tử cùng Tây Phương giáo Di Lặc. Triệu Công Minh thấy thế, cũng lời nói lời vô ích gì, hắn lạnh hừ một tiếng, trực tiếp thúc động trong tay pháp bảo, 24 định hải thần châu, khí thế như hồng, lao thẳng tới hai người mà đi. Này 24 định hải thần châu chính là Thông Thiên giáo chủ ban cho Triệu Công Minh thượng phẩm tiên thiên linh bảo, cũng là Triệu Công Minh dùng đến tối thuận tay pháp bảo. Mỗi một hạt châu đều ẩn chứa lực lượng định hải binh ba, đơn độc một khỏa liền có thể trấn áp ngàn dặm sông lớn, hợp lại làm một càng là hơn uy lực vô tận, châu thân trong suốt long lanh, che giấu hỗn độn chi khí, huy động ở giữa chỉ riêng hoa lưu chuyển, tựa như tinh thần rơi xuống đất, năng lực hóa hư làm thật, công thủ gồm nhiều mặt, khiến người ta khó mà phòng bị. Quảng Thành Tử mắt thấy Triệu Công Minh khí thế hùng hùng, vận điệu lấy ra phiên tiên ấn nên địch. Bảo vật này chính là Nguyên Thủy Tiên Tôn vì Bất Chu Sơn ngọn núi luyện hóa ngàn năm mà thành, toàn thân hiện lên ám kim chi sắc, ấn mặt điêu khắc núi non sông ngòi chi văn, ẩn chứa long trời lở đất chi uy, một khi lấy ra, liền có thể hóa thành vạn trượng cự ấn, áp sập hư không, nặng như Thái Sơn, phàm bị hắn đập trúng người, nhẹ thì gân cốt đứt đoạn, nặng thì hồn phi phách tán. Cùng lúc đó, Di Lặc chắp tay trước ngực, trong miệng niệm động chân ngôn, sau lưng hiện ra một tôn kim quang sáng chói Phật hư ảnh, Phật quang phổ chiếu, hóa thành một đạo màn ánh sáng màu vàng. Triệu Công Minh không hề sợ hãi, trong tay Định Hải Thần Châu quang mang đại thịnh, 24 quả bảo châu chọc trời bay múa, hóa thành 24 đạo lưu quang, cùng phiên thiên ấn đối chiến một kích. Định Hải Thần Châu mỗi một quả đều như tiểu thế giới nặng nghề, hợp kích phía dưới, càng đem phiên thiên ấn chấn động đến ngược lại bay trở về, Quảng Thành Tử thân hình run lên, khí tức hơi loạn. Tiêu Di đạt tịnh quang cháo mặc dù cứng cỏi vô cùng, nhưng ở Định Hải Thần Châu liên miên bất tuyệt trùng kích vào, vậy như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh, Di Lặc sắc mặt tái đi, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. "Hừ, điêu trùng tiểu kỹ." Triệu Công Minh cao giọng cười một tiếng, trong tay khắc một pháp bảo Phược Long Tắc đống nhiên ra tay. Phược Long Tắc như long xà bu lên, thẳng đến Quảng Thành Tử cổ họng, Quảng Thành Tử vội vàng nghiêng người né tránh, đồng thời bấm niệm pháp quyết gọi ra một thanh xích viêm kiếm. Xích viêm kiếm cùng Phược Long Tắc va chạm một chỗ, hỏa hoa văng khắp nơi, khuấy động lên trận trận cuồng phong. Di Lặc thấy thế, khẽ quát một tiếng, lấy ra một chuỗi Phật châu, tên là Hàng Ma Bảo Châu. Này châu tổng cộng có 18 quả, mỗi quả đều do Phật môn Thánh Địa Xá Lợi Tử luyện hóa mà thành, đón gió căng phồng lên sau có thể hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, châu thân tỏa ra thiên thang Phật quang, ẩn chứa hàng yêu phục ma lực lượng, nghiền ép phía dưới, ngay cả núi cao đều có thể hóa thành một biển. Triệu Công Minh thân hình thoát một cái, chân đạp hư không, trong tay Định Hải Thần Châu lại lần nữa ra tay, 24 quả bảo châu hợp thành nhất tuyến, giống một cái tinh hà, đón lấy kia Hàng Ma Bảo Châu. Định Hải Thần Châu trong hỗn độn chi khí bộc phát, cùng Hàng Ma Bảo Châu Phật quang kịch liệt va chạm, giữa thiên địa bộc phát ra đình thai nhức óc quanh mình. Hàng Ma Bảo Châu mặc dù có vô lượng vật lực, nhưng ở Định Hải Thần Châu chí cường uy áp dưới, cuối cùng chia năm xẻ bảy, tản mát như mưa, mà Triệu Công Minh lại vững như bàn thạch, khí tức không loạn chút nào. Quảng Thành Tử cùng Di Lặc liên tiếp lui về phía sau, đã là chật vật không chịu nổi. Quảng Thành Tử trong lòng kinh hãi tại Triệu Công Minh ngang ngược, phải biết xiển giáo cùng tiệt giáo phân ra lúc, Triệu Công Minh còn chưa từng bái nhập tiệt giáo, nói cách khác Triệu Công Minh đây tuổi của hắn muốn nhỏ nhiều, vậy không có cơ hội nghe tam thanh giảng đạo. Có thể Triệu Công Minh lại năng lực để ép hắn cùng Di Lặc đánh, cái này khiến Quảng Thành Tử đều có chút hoài nghi nhân sinh. Di Lặc vậy là một bộ gặp quỷ nét mặt, hắn cùng Quảng Thành Tử đều là chuẩn thánh a. Nay Triệu Công Minh bàn về tu vi chỉ có đại La Kim Tiên hậu kỳ, cho dù là nhục thân cường đại, cũng không nên năng lực lấy một địch hai thoải mái nghiền ép hai người bọn họ a. Quảng Thành Tử đạo hữu, ngươi còn có cái gì át chủ bài sao? Nếu là không có lời nói, này Phong Thần Thiên Mệnh chi tử chúng ta sợ là không để lại. Di Lặc cho Quảng Thành Tử truyền âm nói. Đấu pháp đến tận đây, Quảng Thành Tử cũng biết tái chiến tiếp thua không nghi ngờ, hắn lúc này cũng không lo được bị Tây Phương giáo chiếm tiện nghi, cắn răng lấy ra Nguyên Thủy Thiên Tôn ban thưởng bản cổ phiên. Tiên Thiên Chí Bảo bản cổ phiên vừa ra, quanh mình hỗn độn khí lưu phun trào ở giữa, thiên địa thất sắc, mây gió biến ảo, cờ phấn mở ra, hỗn độn chi khí mãnh liệt mà ra, hóa thành một đạo hỗn độn kiếm khí, ép tới hư không cũng vặn vẹo biến hình. Triệu Công Minh thấy tình cảnh này, đồng tử hơi co lại, hắn là tại tính toán xiển giáo cùng Tây Phương giáo, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, Nguyên Thủy Sư Bá càng đem bản cổ phiên ban cho Quảng Thành Tử. Này Tiên Thiên Chí Bảo chi uy, mặc dù có Định Hải Thần Châu cùng Phược Long Tác hộ thân, cũng khó có thể chống cự. Triệu Công Minh nhìn lướt qua bên cạnh run lẩy bẩy thân công báo, lập tức giả trang ra một bộ bất lực dáng vẻ nói, thân công báo, này bản cổ phiên ta bất lực ứng đối, ta trước đi Kim Ngao đảo cầu viện, xong rồi lại tới cứu ngươi. Nói xong Triệu Công Minh thân hình lóe lên, bỏ qua thân công báo, hóa thành một vệt kim quang, không chút do dự quay người rời đi. Quảng Thành Tử cùng Di Lặc gặp hắn rút đi, không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm. Đương nhiên, lúc này hai người cũng không dám truy kích Triệu Công Minh. Triệu Công Minh thực lực vừa mới hai người đã từng gặp qua, nếu không phải bản cổ phiên, Triệu Công Minh lấy một địch hai đều có thể thoải mái chiến thắng bọn hắn. Chương 264, Hoàng Tước Tại Hậu vào Tây Phương Giáo 1. Chương 264, Hoàng Tước Tại Hậu vào Tây Phương Giáo 1. Triệu Công Minh hóa thành kim quang trốn đi thật xa, Quảng Thành Tử cùng Di Lặc lập tại trong hư không, khí tức chưa bình phục, hai người liếc nhau, ánh mắt lập tức rơi vào như cũ ngây người tại chỗ thân công báo trên người. Thân công báo lúc này là vẻ mặt sững sờ, hắn không biết Quảng Thành Tử cùng Di Lặc, nhưng hắn hiểu rõ Triệu Công Minh là thượng thành thánh nhân thân truyền đệ tử, phía trước Triệu Công Minh thế nhưng để ép hai người đánh. Mãi đến khi một người trong đó lấy ra mặt kia hỗn độn khí cuốn lượn quanh cờ phướn, Triệu Công Minh mới bị bức lui. Một lá cờ thì có khủng bố như thế uy năng, không phải là trong truyền thuyết khai thiên tam bảo một trong bản cổ phiên a. Thân công báo càng nghĩ càng thấy được mặt kia phiên chính là bản cổ phiên, trước mắt hai người này tất nhiên có một cái là xiển giáo đệ tử, một cái khác đâu. Đang thân công báo suy nghĩ lung tung lúc, Quảng Thành Tử cùng Di Lặc ở giữa bầu không khí đã trở nên khẩn trương lên. Khoảng 9 năm trước, xiển giáo xuống núi tìm kiếm phi hùng chi tướng các đệ tử đạt được một tin tức, tiệt giáo Triệu Công Minh tại Triều Ca tìm được Phong Thần Lượng Kiếp Thiên Mệnh chi tử, đồng thời đem hắn mang tại bên cạnh. Tin tức này rất nhanh liền truyền đến Quảng Thành Tử trong tai, Quảng Thành Tử nhiều lần dò xét sau đó, xác nhận tin tức này làm thật. Thế là Quảng Thành Tử liền phái người tập trung vào Triều Ca thành, một sáng Triệu Công Minh phải rời khỏi, lập tức đến bẩm báo hắn. Tây Phương giáo bên ấy cũng là tình huống tương tự. Thế là tại Triệu Công Minh mang theo thân công báo ra khỏi thành lúc, Quảng Thành Tử cùng Di Lặc trước hết đột phải. Hai người bàn bạc một phen về sau, quyết định trước liên thủ cầm xuống Triệu Công Minh, phía sau bàn lại này Thiên Mệnh chi tử vấn đề phân phối, này mới có vừa mới hai người liên thủ đối địch tình huống. Hiện tại Triệu Công Minh đã bị bức lui, tự nhiên là muốn phân phối chiến lợi phẩm bất kể là xiển giáo hay là Tây Phương giáo, cũng không muốn buông tha thân công báo cái này Phong Thần Lượng Kiếp Thiên Mệnh chi tử. Trước đây đạo tổ thế nhưng nói rõ ràng, ai có thể nắm giữ Phong Thần Lượng Kiếp Thiên Mệnh chi tử, ai có thể có chấp trưởng Phong Thần bảng cùng đả thần tiên cơ hội. Thế là Quảng Thành Tử trước tiên mở miệng, Di Lặc, Triệu Công Minh đã lui, mà hắn bị sư tôn ta linh bảo bản cổ phiên bức lui, này thân công báo làm do ta xiển giáo mang về, hướng sư tôn phục mệnh. Quảng Thành Tử trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, trong tay phiên thiên ấn có hơi phát sáng, không còn nghi ngờ gì nữa đã làm dễ động thủ chuẩn bị. Di Lặc lại hơi cười một chút, chắp tay trước ngực, giọng nói bình thản lại giấu giếm mũi nhọn, đạo hữu lời ấy sai rồi. Này thân công báo chính là yêu tộc a. Ngươi xiển giáo không phải xem thường nhất bị hào mang sừng, ướp thân chứng hóa hạ người sao? Nếu như thế thì không cần miễn cưỡng. Đúng lúc này thân công báo cùng ta Tây Phương giáo hữu duyên, đây là trời định nhân quả, ta phụng hai vị giáo chủ chi mệnh, làm dẫn hắn đi Tây Phương. Nói xong, Di Lặc sau lưng Phật hư ảnh như ẩn như hiện, Hàng Ma Bảo Châu mặc dù đã phá toái, nhưng này Di Đà Tịnh Quang Cháo Kim Quang lại lần nữa ngưng tụ, không còn nghi ngờ gì nữa không muốn nội bộ. Hừ, Di Lặc ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta làm qua một hồi? Cũng không phải, đạo hữu ứng nên biết, ta Tây Phương giáo đệ tử một lòng hướng thiện, không thích nhất tranh đấu, thật sự là này thần công báo cùng ta Tây Phương giáo hữu duyên, bằng không ta định không sẽ cùng đạo hữu tranh chấp, còn xin đạo hữu tạo thuận lợi. Hai người không ai nhường ai, bầu không khí nhất thời dương cung bạc kiếm. Thân công báo đứng ở một bên, ánh mắt lấp lóe, trong lòng dường như đang tính toán, nhưng thủy chung không phát một lời. Ngay tại hai bên rằng co thời khắc, Di Lặc trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, sau đó vì thế xét đánh không kịp bưng thai trực tiếp độc thủ. Di Lặc khẽ quát một tiếng, trong tay xuất hiện một cây phất trần. Phất trần bung lên, nghìn vạn lần tơ bạc như linh xà thoát ra, mang theo phật quang, lao thẳng tới quảng thành tử mà đi. Này phất trần tên là Tịnh Thế Phất, chính là chuẩn đề tại phân bảo nhai thượng vào tay thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Sau cái này linh bảo lại tại bát bảo công đức chỉ bên trong ngâm mấy cái nguyên hội, mỗi một cây tơ bạc đều bị bát bảo công đức chỉ bên trong nước thánh ngâm luyện hóa, trong nhu có cường, năng lực có năng lực thứ, uy lực vô tận. Mà quảng thành tử đối mặt Di Lặc đánh lén, có thể nói là phản ứng cực nhanh, trong tay hắn xích viêm kiếm đón gió một chạm, nóng bỏng kiếm khí như hồng, cùng Tịnh Thế Phất tơ bạc đụng vào nhau, lập tức ánh lửa văng khắp nơi, tơ bạc đứt thành từng khúc. Nhưng mà Di Lặc đã sớm chuẩn bị, thừa dịp quảng thành tử huy kiếm thời khắc, thân hình lóe lên, Phật trưởng hình ra, kim quang đại thịnh, thẳng đến quảng thành tử ngực. Quảng thành tử vội vàng lấy ra phiên thiên ấn ngăn cản, chỉ nghe bên một tiếng vang thật lớn, phiên thiên ấn mặc dù ngăn lại Phật trưởng, lại chấn động đến hắn khí tức cuồn cuộn, thương thế càng nặng. Hai người đều bị Triệu Công Minh lúc trước trọng thương, giờ phút này tái chiến, pháp lực vận chuyển không khoái, chiêu thức mặc dù vẫn như cũ bén nhọn, cũng đã khó khôi phục đỉnh phong chi uy. Quảng thành tử huy động xích viêm kiếm, kiếm khí tung hành, cố gắng bức lui Di Lặc, Di Lặc thì lại lấy Tịnh Thế Phất du đấu, Phật quang hộ thể, từng bước ép sát, trong lúc nhất thời, trong hư không pháp bảo giao minh, Phật đạo lực lượng kịch liệt va chạm, thiên địa vì đó rung động. Nhưng mà chẳng qua một lát, hai người đều cảm giác lực bất tòng tâm, động tác dần dần chậm chạp, khí tức càng thêm hỗn loạn. Quảng thành tử mắt thấy không ổn, cắn răng lấy ra bản cổ phiên, dự định vì tiên thiên chí bảo chi uy trấn nhiếp Di Lặc, kết thúc trường tranh đấu này. Quảng thành tử cầm trong tay cờ phướn, hỗn độn chi khí phun trào, giữa thiên địa uy áp lại xuất hiện, đang muốn huy động thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến, một vệt kim quang từ đằng xa bắn nhanh mà đến, nhanh chóng như lôi đỉnh, thẳng đến quảng thành tử hậu tâm. Quảng thành tử đội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ tới kịp nghiêng người một tránh, lại vẫn bị kim quang kia quẹt vào đầu vai, lập tức ánh máu tóe hiện, thân hình lảo đảo, bản cổ phiên suýt nữa tuột tay. Kim Liên Tử. Quảng thành tử cắn răng gầm nhẹ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh từ trong mây mù hiện thân, chính là Tây Phương Giáo Kim Liên Tử. Kim Liên Tử một thân tu vi đã là đại la kim tiên đỉnh phong, hắn này cầm trong tay một đóa cựu phẩm kim liên, liên hoa nở rộ ở giữa, Phật quang lóa mắt, ẩn chứa vô biên pháp lực. Nay cựu phẩm kim liên xem xét chính là Kim Liên Tử bản thể, phải biết Kim Liên Tử thế nhưng do trời biết chút hóa, mỗi một cánh lá sen đều do thiên đạo công đức ngưng tụ, cả công lẫn thủ, vừa rồi đánh lén Quảng thành tử một kích, chính là Kim Liên Tử mượn thiên đạo công đức chế lớp, đưa ra không sẵn sàng mới khiến cho Quảng thành tử dính trường. Di Lặc thấy Kim Liên Tử hiện thân, hơi cười một chút, không còn nghi ngờ gì nữa, sớm biết viện binh ở bên, kỳ thực vừa mới hắn lại đột nhiên ra tay, chính là nhận được Kim Liên Tử truyền âm. Di Lặc đắc thế không tha người, thừa cơ huy động Tịnh Thế Phất, thơ bạc như lưới, đem Quảng thành tử cuốn lấy. Kim Liên Tử thì thân hình lóe lên, đi vào thân công báo bên cạnh, cựu phẩm kim liên chỉ riêng mang một thịnh, đem thân công báo bao phủ trong đó, lập tức hóa thành một vệt kim quang, mang theo thân công báo phá không mà đi. Muốn đi? Quảng thành tử giận quát một tiếng, cưỡng đề một hơi, muốn thúc đẩy bản cổ phiên truy kích, lại bởi vì thương thế quá nặng, pháp lực khó kế, hỗn độn chi khí chỉ phun trào một lát liền tàn đi. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Kim Liên Tử trốn xa, mang theo thân công báo biến mất ở chân trời. Di Lặc thấy đạt được mục đích, vậy không ham chiến, chắp tay trước ngực, cất cao giọng nói, "Đạo hữu, này thân công báo cùng ta Tây Phương Giáo hữu duyên, ta liền đem hắn mang đi, cáo tử." Nói xong, Di Lặc thân hình thoát một cái, hóa thành kim quang bỏ chạy. Chương 264, Hoàng Tước tại hậu, vào Tây Phương Giáo 2, chương 264, Hoàng Tước tại hậu, vào Tây Phương Giáo 2, Quảng Thành Tử độc đứng hư không, đầu vai máu me đầm địa, khí tức hỗn loạn, nhìn qua đi xa kim quang, sắc mặt tâm trầm, lửa giận trong lòng khó bình, lại cũng chỉ năng lực bất đắc dĩ thu hồi bản cổ phiên, quay người rời đi. Trận chiến này dù chưa phân thắng bại, nhưng thân công báo cuối cùng rơi vào Tây Phương Giáo chi thủ, xiển giáo mặt mất hết, Quảng Thành Tử biết được, sau khi trở về, sợ là muốn đối mặt sư tôn chất vấn. Mà bên kia, ẩn tàng ở trong hư không, cùng quanh mình cương phong hòa làm một thể Triệu Công Minh xem hết phía sau trò hay. Triệu Công Minh tu bạch cảnh cho hắn một mình sáng tạo cựu chuyển hỗn nguyên quyết phương pháp này, sau khi tu luyện thành, có thể đem tự thân căn cước lộ sắc thành hư vô bí phong. Bây giờ Triệu Công Minh tu tới bát chuyển trung kỳ, nhục thân có thể so với hỗn nguyên kim tiên trung kỳ, căn cước cũng đã hoàn thành bộ phận thể biến, đừng nói là cùng cương phong tương dung, chính là không gian phong bạo đều đã chịu lấy Triệu Công Minh thao túng. Trạng thái này ở dưới Triệu Công Minh, chỉ cần không tiết lộ tự thân khí cơ, chính là thánh nhân đích thân tới, không cẩn thận siêu tầm lời nói, vậy không phát hiện được hắn. Nếu là thánh nhân linh giác toàn bộ triển khai, kia sẽ rất khó ẩn giấu đi. Thật không biết sư tôn cùng lão sư đang suy nghĩ gì, như thế nào muốn đem này thiên mệnh chi tử đẩy đi ra đâu? Lẽ nào chấp trưởng phong thần bảng không phải chuyện tốt sao? Triệu Công Minh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lập tức hiện ra thân hình. Hắn do dự một chút, không tiếp tục đuổi theo Di Lặc cùng Kim Liên Tử, mà là bay thẳng trở về Triều Ca thành bên trong. Quảng Thành Tử kéo lấy mọi mệt lại vết thương chồng chất thân thể, một đường bay trở về Ngọc Hư cùng Côn Luân Sơn. Quảng Thành Tử đi vào đại điện, trong điện Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ngay ngắn cựu trọng bảo tọa phía trên, quanh thân hỗn độn chi khí vần quanh, uy nghiêm khó lường. Hắn cúi đầu lễ bái sư tôn về sau, giọng nói nghiêm túc đem chuyến này trải qua một bẩm báo. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe xong Quảng Thành Tử tự thuật sau đó, sầm mặt lại, trong đôi mắt hình như có lôi đỉnh chớp động, trong điện bầu không khí đột nhiên ngột ngạt. Quảng Thành Tử cúi đầu không nói, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, trong lòng của hắn biết được lần này thất bại, sợ khó thoát sư tôn trách phạt. Quảng Thành Tử, ngươi là ta xiển giáo thủ đồ, lại liền chỉ là thân công báo cũng không bảo vệ được, còn nhường hắn rơi vào Tây Phương giáo chi thủ, quả thực có nhục ta Ngọc Hư cung tại cửa. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếng như hồng trung, mang theo vô biên uy áp tại đại điện bên trong khuyết tán ra tới. Cỗ này độc thuộc về thánh nhân khủng bố uy áp, nhường Quảng Thành Tử trên trán dịn ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, Quảng Thành Tử vội vàng khấu đầu lạy tạ thỉnh tội, đệ tử bất lực, tự nguyện bị phạt, mời sư tôn bớt giận. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn định lại răn dạy Quảng Thành Tử vài câu, nhưng khi ánh mắt của hắn rơi tại trên người Quảng Thành Tử, gặp hắn đầu vai vết máu chưa khô, khí tức hỗn loạn, pháp bào tổn hại, một bộ chật vật không chịu nổi bộ dáng, lửa giận trong lòng không khỏi hơi khiêm tốn lại mấy phần. Quảng Thành Tử là hắn tối nhìn xem trọng đệ tử, cho dù là cùng ở bên cạnh hắn nhiều năm nam cực tiên ông vậy so ra kém Quảng Thành Tử trong lòng hắn địa vị. Mắt thấy Quảng Thành Tử chật vật như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù khí, nhưng cũng không đành lòng tầm tiếp qua nhiều trách cứ, hắn lạnh hừ một tiếng, giọng nói mặc dù vẫn nghiêm khắc, lại không còn hùng hổ dọa người, thôi. Triệu Công Minh có Định Hải Thần Châu cùng Phược Long Tác, nhục thân ngang ngược, thực lực không tầm thường, ngươi năng lực mượn bản cổ phiên bức lui hắn là đủ rồi. Ngươi sai thì sai tại, vô cùng khinh thường Tây Phương giáo đệ tử, này Tây Phương giáo vô sỉ đến cực điểm, tiếp dẫn cùng chuẩn đề trước kia thì thường như vậy làm việc, bây giờ đệ tử của bọn hắn cũng là này tấm đức hạnh, quả nhiên là cùng một mạch. Đa tạ sư tôn rộng nhân, chỉ là lần này thất bại, thân công báo rơi vào Tây Phương giáo trong tay, sợ đối với ta xiển giáo đại kế bất lợi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nheo cặp mắt lại, khuôn mặt nghiêm túc nói, Tây Phương giáo cử động lần này rõ ràng là khiêu khích ta xiển giáo uy nghiêm, Di Lặc, Kim Liên Tử, ừ, còn có kia tránh ở sau lưng chuẩn đề, tiếp dẫn, là lấn ta Ngọc Hư không người ư. Nói đến chỗ này, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên dừng một chút, dường như tại suy nghĩ. Một lát sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã khôi phục bình thường bình tĩnh dáng vẻ, việc này không nhưng là này bỏ qua, món nợ này, ta tự sẽ ghi tạc Tây Phương giáo trên đầu, ngày sau tự có thanh toán thời điểm. Quảng Thành Tử nghe ra sư tôn trong giọng nói thâm ý, biết được Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chưa hoàn toàn chứ tự trách mình, trong lòng an tâm một chút, hắn cung kính nói, đệ tử thẹn với sư tôn dạy bảo, nguyện lập công chủ tội, đòi lại lúc này. Nguyên Thủy Thiên Tôn khoát khoát tay, thản nhiên nói, ngươi lại xuống dưới chữa thương, việc này ta tự có chủ trương. Tây Phương giáo đã dám đưa tay, đừng trách ta xiển giáo không nể mặt mũi. Quảng Thành Tử khấu đầu lạy tạ lui ra, trong lòng mặc dù vẫn mang theo vài phần áy náy, nhưng cũng ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết được, vì Nguyên Thủy Thiên Tôn tính tình, tuyệt sẽ không dễ dàng nuốt xuống một hơi này, lần này cùng Tây Phương giáo cựu đoán coi như là triệt để kết. Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi một mình trong điện, ánh mắt lạnh lẽo, mà Côn Luân Sơn bên ngoài, biển mây bốc lên, giữa thiên địa mơ hồ lộ ra một tia túc sát chi khí, biểu thị càng lớn phân tranh sắp xảy ra. Tầm mắt đi vào Tây Phương giáo bên này, Di Lặc cùng Kim Liên Tử mang về thân công báo, Tây Phương Nhị Thánh tự nhiên là rất vui vẻ. Phong Thần Lượng kiếp thiên mệnh chi tử rơi tại bọn họ Tây Phương giáo trong tay, đến tiếp sau này Phong Thần bảng cùng Đả Thần Tiên tự nhiên cũng muốn về bọn hắn Tây Phương giáo chấp trưởng. Đến lúc đó, bọn hắn Tây Phương giáo đệ tử cũng không dùng tham dự Phong Thần Lượng kiếp, cũng có thể mượn Phong Thần bảng cùng Đả Thần Tiên nhu cầu thiên đình thần bị, chuyện này đối với bọn hắn Tây Phương giáo mà nói là thiên đại hảo sự. Sư Minh, này Phong Thần Lượng kiếp thiên mệnh chi tử ngươi dự định an bài như thế nào? Chuẩn Đề mở miệng hỏi. Đã là thiên mệnh chi tử, liền thu làm ta Tây Phương giáo thân truyền đệ tử đi. Có thiên đạo khí vận gia thân, hắn tu hành tốc độ tất nhiên không chậm, đến tiếp sau Phong Thần Lượng kiếp kết thúc, ta Tây Phương giáo nói không chừng năng lực thêm nữa một vị chuẩn thánh. Sư Minh nhân tử, này thân công báo có thể vào ta Tây Phương giáo tính là vận mệnh của hắn, nếu không vì hắn tinh quái chi thân vào xiển giáo, Nguyên Thủy Thiên Tôn tất nhiên sẽ không chuyển cho hắn cái gì cao thâm đạo pháp. Hắn bực này căn cước vì Nguyên Thủy Thiên Tôn tác phong làm việc, xác suất lớn là sử dụng xong sau, tùy tiện cho hắn tại thiên đình sắp đặt một cái thần bị. Tiếp dẫn cười cười không nói thêm gì, có mấy lời mọi người ngầm hiểu ý là được, không cần thiết nói quá rõ. Sau đó tiếp dẫn nhường Di Lặc cùng Kim Liên Tử đem thân công báo đưa vào tới. Thân công báo đối với bái sư tiếp dẫn ngược lại là không có gì bài xích, lúc trước hắn là nghị bái Thông Thiên giáo chủ vi sư, nhưng đây không phải còn chưa tới tiệt giáo hắn liền bị theo Triệu Công Minh trong tay cướp đi sao? Bây giờ năng lực bái tiếp dẫn vi sư, hình như cũng không tệ. Tuy nói tiếp dẫn không phải tam thanh một trong, cũng không phải huyền môn chính tông, đạo tổ ký danh đệ tử cùng thân truyền đệ tử trên lệnh vẫn còn rất lớn. Nhưng bất kể nói thế nào, tiếp dẫn là thánh nhân a. Hắn bái sư tiếp dẫn thì có thánh nhân làm khảo sơn, tại thân công báo mà nói tuyệt đối là ổn trạng không lỗ. Nghĩ được như vậy, thân công báo lại không có chút gì do dự, túi đầu thì bái. Tiếp dẫn thỏa mãn gật đầu một cái, nhường thân công báo sau khi đứng lên, liền truyền xuống bọn hắn Tây Phương giáo một ít công pháp. Được thánh nhân thân truyền pháp môn, thân công báo kích động không thôi, lúc này tìm cái động phủ bắt đầu bế quan tu hành. Tiếp dẫn thấy thân công báo, đối với cái này thiên mệnh chi tử càng phát ra hài lòng. Chương 265, Thiên đạo hạ độc thủ, Linh Châu tử nhập kiếp, 1, chương 265, Thiên đạo hạ độc thủ, Linh Châu tử nhập kiếp, 1, Phong Thần Lượng tiếp người thiên mệnh vào Tây Phương giáo, tin tức này tại Tây Phương giáo cố ý truyền bá phía dưới, rất nhanh liền tại Hồng Hoang mọi người đều biết. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề làm ra động tĩnh lớn như vậy không hề nghi ngờ là vì kia Phong Thần bảng cùng Đả Thần Tiên. Bọn hắn còn cố ý đi Tử Tiêu cung cầu kiến Thiên đạo Hồng Quân. Thiên đạo Hồng Quân lại nói, Phong Thần bảng cùng Đả Thần Tiên còn chưa tới xuất thế thời điểm, đến thời cơ thích hợp, này hai kiện thần vật mới biết phát huy hắn tác dụng vốn có. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề nghe vậy cũng không dám cưỡng cầu, chỉ có thể hậm hực rời đi. Mà cùng lúc đó, Hoa Hoàng cung bên trong, một mực dốc lòng tu hành Dương Tiễn đột nhiên mở mắt ra, hắn quanh thân khí thế một hồi khuấy động, tu vi đột phá tới Thái Ức Kim Tiên. Hơn một vạn năm trước, Dương Tiễn theo Đảo Sơn sau khi trở về thì sầu não bất ức, tiến hành tu hành cũng không có dị vãng linh khí, một vạn năm đều không được tiến thêm. Mãi đến khi mẫu thân của nàng tại 4000 năm trước bị Hạo Thiên theo Đảo Sơn thả ra, hai mẹ con gặp lại lần nữa, Dương Tiễn mới xem như phá trừ của mình tâm ma. Vì Dương giao lỗ mãng, dẫn đến giao cơ nhiều bị trấn áp vạn năm thời gian, Dương Giao tự nhiên là vô cùng tự trách, nhưng mặc kệ là Giao Cơ hay là Dương Thiền cũng không trách hắn. Chẳng qua Hạo Thiên nhưng Thủy Chung nhìn Dương Giao không vừa mắt, vì Dương Giao quan hệ, Giao Cơ cho dù khôi phục tự do, Hạo Thiên cũng không có còn gặp lại nàng, còn tước đoạt hắn Thiên Đình trưởng công chúa phong hào. Giao Cơ biết mình xúc phạm thiên điều, năng lực không chết đã là huynh trưởng pháp ngoại khai ân, nàng không nên yêu cầu xa vời quá nhiều. Thế là Giao Cơ đối với Thiên Đình phương hướng cung kính ba bái chín khấu sau đó, ngay tại Đào Sơn xây nhà mà ở Giao Cơ thường xuyên sẽ rời đi Đào Sơn giúp đỡ phụ cận bách tính hàng yêu trừ ma. Rất nhanh Đào Sơn nữ thần tên tuổi tại nhân tộc bên trong vậy dần dần vang phát sáng lên. Dương Thiền đột phá Thái Ất Kim Tiên về sau, phản ứng đầu tiên chính là muốn đi Đào Sơn thấy mẫu thân, cùng nàng chia sẻ cái này tin tức tốt. Dương Thiền đi bẩm báo nữ hoa nương nương, đạt được nữ hoa nương nương cho phép về sau, liền rời đi nhân gian giới. Linh Châu Tử thấy Dương Thiền rời khỏi nhân gian giới, rất muốn cùng nhau tiến đến. Nhưng mà nữ hoa nương nương trước đó lại là nhiều lần ra lệnh, phong thần lượng kiếp thời kỳ Linh Châu Tử không được rời đi nhân gian giới nửa bước. Nữ hoa nương nương cùng nhân đạo tương hợp sau đó, tự nhiên là đã nhìn ra Linh Châu Tử cũng coi là phong thần lượng kiếp khí vận chi tử, chỉ là hắn khí vận không có Dương Tiễn như vậy đồng hậu dày đặc, lại Linh Châu Tử mệnh phạm sát kiếp, nếu là mặc cho hắn vào phong thần lượng kiếp, cuối cùng sát suất lớn sẽ lên kia phong thần bảng. Linh Châu Tử bồi bạn nữ hoa nương nương 5 tháng dài đằng đẵng, nữ hoa nương nương tự nhiên là không nghĩ hắn nhập kiếp, thế là liền lệnh cưỡng chế Linh Châu Tử không được rời đi nhân gian giới. Linh Châu Tử tuy nói luôn luôn nghịch ngợm, nhưng đối với nữ hoa nương nương hay là 10 phần tín phục, bởi vậy mặc dù Linh Châu Tử rất muốn cùng Dương Tiễn cùng rời đi nhân gian giới, nhưng cuối cùng cũng chưa Dương Tiễn đồng hành. Không có Dương Tiền cái này bạn chơi, Linh Châu Tử thậm chí nhàm chán bắt đầu đếm lên hạt cắt đến rồi. Ngay hôm đó, nữ hoa nhận được Bạch Cảnh truyền tin, mời nàng đi Doanh Châu Tiên Đảo một lần. Nữ hoa vừa xài bước ra, liền đi đến Doanh Châu Tiên Đảo, nàng đến lúc, đúng lúc đụng phải cùng nhau đến hậu thổ. Với lại lần này hậu thổ tới còn không phải thế sao Bình Tâm Nương Nương cái này hóa thân, mà là bản thể. Chúc mừng hậu thổ đạo hữu công đức viên mãn. Nữ hoa ủi mọc ra ngôn chúc mừng nói. Đa tạ đạo hữu. Hậu thổ cười lấy trả cái lễ. Theo Vu Yêu lượng kiếp đến nay, 14 cái nguyên sẽ đi qua, hậu thổ vậy rốt cục triệt để hoàn thành hợp đạo. Lại tu vi đạt đến tiên đạo cảnh. Bạch Cảnh đạo hữu ngươi gọi chúng ta tới trước có thể là có chuyện. Hậu thổ bên cạnh khoanh chân ngồi vào bồ đoàn bên trên vừa hỏi. Bạch Cảnh lập tức đem thân công báo sự việc nói cho nữ hoa cùng hậu thổ. Theo đạo hữu nói, thân có phi hùng chi tướng người thiên mệnh có 2 cái, một cái là thật sự chấp trưởng phong thần bằng người, một cái khác là phong thần lượng kiếp thai tinh hội dẫn đạo thánh nhân đại giáo đệ tử nhập kiếp, này thân công báo chính là hắn, cho nên đạo hữu sắp đặt thân công báo vào Tây Phương giáo là vì đem Tây Phương giáo lôi xuống nước sao? Nữ hoa tò mò hỏi. Đây chỉ là mục đích của ta một trong. Với lại cho dù không có thân công báo Tây Phương giáo cũng là hội nhập tiếp, chỉ là vấn đề thời gian. Ta làm như vậy, càng muốn nhìn hơn đến là Tây Phương giáo cùng Xiển giáo vì thân công báo mà bất hòa. Tây Phương giáo Di Lặc cùng Kim Liên tử đã thương Quảng Thành tử, theo Quảng Thành tử trong tay cướp đi thân công báo, vì Nguyên Thủy đạo hữu tính cách tất nhiên không hội dễ dàng như thế nuốt xuống một hơi này. Nghe xong Bạch Cảnh lời nói, nữ hoa cùng hậu thổ cũng lộ ra nụ cười. Lần này phong thần lượng kiếp thiên địa nhân tam đạo đạt thành chung nhận thức, thánh nhân không thể ra tay, mặc cho các đệ tử đi tranh phong. Nếu là có thể nhường Xiển giáo cùng Tây Phương giáo sinh ra khoảng cách, đối bọn họ một phương này mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Bạch Cảnh đạo hữu, này thiên đạo điểm hóa ra Kim Liên tử, Thanh Liên tử hai cái cùng ngươi đồng căn đồng nguyên tồn tại, bọn hắn có thể hay không ảnh hưởng ngươi khí vận? Nữ hoa hỏi. Hội, nhưng ảnh hưởng cũng không nhiều, ta là hỗn độn Thanh Liên nhất mạch một cái duy nhất tiên tiên sinh linh, Kim Liên tử cùng Thanh Liên tử bị thiên đạo điểm hóa mà ra, tuy có tiên tiên sinh linh căn nguyên, kỳ thực lại là hậu thiên sinh linh, tại bọn họ đột phá chuẩn thánh trước đó căn bản không chiếm được hỗn độn Thanh Liên nhất mạch khí vận. Kia đột phá chuẩn thánh sau đó đâu? Hậu thổ hỏi. Như căn cước của ta hay là thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, bọn hắn khoảng năng lực điểm đi khoảng 3/10 hỗn độn thanh liên nhất mạch khí vận. Nhưng bây giờ căn cước của ta đã là tam thập phẩm hỗn độn bạch liên, chính là hỗn độn linh căn, 10 phần tiếp cận hỗn độn thanh liên nhất mạch khí vận một cách tự nhiên sẽ bị ta chỗ tụ lại. Cho dù bọn hắn cũng đột phá tới chuẩn thánh, cộng lại nhiều nhất điểm đi hỗn độn thanh liên nhất mạch một thành khí vận, với ta mà nói dường như không có ảnh hưởng. Hỗn độn thanh liên nhất mạch một thành khí vận vậy không ít, muốn hay không trực tiếp ra tay đem bọn hắn xóa đi? Nữ hoa hỏi. Không cần, để bọn hắn tiếp tục trưởng thành đi. Một ngày kia nếu là có thể đột phá tới chuẩn thánh đỉnh phong, bọn hắn đối với ta mà nói mới có như vậy một tia giá trị, đến lúc đó lại đem bọn hắn thu hoạch mới là hoàn mỹ nhất. Thu hoạch? Đạo hữu chẳng lẽ tại phóng mặc cho bọn hắn trưởng thành? Bạch Cảnh gật đầu cười, hắn bây giờ căn nguyên chỉ là tam thập phẩm hỗn độn bạch liên, khoảng cách tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên căn nguyên còn kém một lần tiến hóa. Lần này tiến hóa còn không phải thế sao thông qua thôn vệ hỗn độn thanh liên giải thể sau đó phân hóa linh bảo có thể hoàn thành. Tượng Kim Liên tử, Thanh Liên tử, cùng với Diệt Thế Hắc Liên sinh ra linh trí sau ra hỏa kia chính là hắn tốt nhất chất dinh dưỡng. Ngoài ra nên vẫn thiếu một chút thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên hay là nghiệp hỏa hồng liên liên tử sau khi biến hóa tu thành chuẩn thánh đỉnh phong bậc đại thần thông. Bạch Cảnh ban đầu là nghĩ qua chính mình điểm hóa một viên thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên liên tử, nhưng hắn nghĩ lại cảm thấy không cần thiết hành hạ như thế. Nguyên bản liên tử hỗn độn thanh liên biến thành thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên ngay tại Minh Hà trong tay, nếu là có thể cùng Minh Hà đem thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên trao đổi tới tay, giúp đỡ cố gắng tiến lên một bước đạt tới nhị thập tứ phẩm nghiệp hỏa hồng liên, sau đó lại thôn vệ, nên cũng là có thể. Chương 265, Thiên đạo hạ độc thủ, Linh Châu tử nhập tiếp 2. Chương 265, Thiên đạo hạ độc thủ, Linh Châu tử nhập kiếp 2. Đương nhiên, dưới mắt còn không nóng nảy, Bạch Cảnh nghĩ muốn lần nữa tiến hóa, thời cơ thích hợp nhất khẳng định là hắn tu vi đột phá thiên đạo cảnh lúc, dưới mắt Bạch Cảnh tu vi chỉ có Hỗn Nguyên Đại La thất trọng thiên, cách đột phá còn kém bắt trọng thiên, cửu trọng thiên, bán bộ thiên đạo cảnh ba cái cảnh giới đâu. Sau đó, Bạch Cảnh cùng Nữ Hoa, Hậu Thổ cùng ngồi đàm đạo, Nữ Hoa là bán bộ thiên đạo cảnh, Hậu Thổ là thiên đạo cảnh, hai người đều đem Tam Thiên Đại Đạo lĩnh ngộ nhập môn, Bạch Cảnh có thể mượn cùng các nàng luận đạo thời cơ lĩnh ngộ chưa từng lĩnh ngộ đại đạo. Mà cùng lúc đó, nhân gian giới bên trong, một khe hở không gian đột nhiên xuất hiện, một vòng thân bị thiên đạo công đức vần quanh, đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp thân ảnh theo trong cái khe đi ra, hách lại chính là thiên đạo hồng quân hóa thân, đạo này hóa thân trực tiếp bay hướng Hoa Hoàng Cung. Có thiên đạo công đức che chở, lại thêm tạo hóa ngọc điệp che lấp khí tức, đạo này hóa thân không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, bao gồm đã là thánh nhân thần nông đều không thể phát giác được hắn. Chờ hắn bay đến Hoa Hoàng Cung lúc, liếc mắt liền thấy được chính tại bên ngoài Hoa Hoàng Cung lấy ngay hạt cắt Linh Châu Tử. Thiên đạo hồng quân vung tay lên, hơi thở của Linh Châu Tử liền bị che đậy. Sau đó thiên đạo hồng quân hóa thân tâm niệm khẽ động, Linh Châu Tử liền hư không tiêu thất. Đây hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, nhân gian giới bên trong bất luận cái gì sinh linh đều chưa từng phát hiện. Linh Châu Tử chỉ cảm thấy hoa mắt, cảnh sát chung quanh thì phát sinh biến hóa, cảm nhận được quanh mình so với nhân gian giới càng thêm nồng đậm thiên địa linh khí, Linh Châu Tử lập tức thì ý thức được mình bị người lộ ra nhân gian giới. Linh Châu Tử ngắm nhìn một phía, không cách nào xác định chính mình người ở chỗ nào, thế là Linh Châu Tử liền nghĩ đến bay đến không trung xem xét. Cái này phi, Linh Châu Tử thì gặp phải Tây Phương Giáo Dược Sư. Dược Sư thấy Linh Châu Tử quanh thân linh khí vần quanh, còn mơ hồ có người nói khí tức che chở, lại tuổi còn trẻ cũng đã là Đại La Kim Tiên, lập tức sinh ra mời chào tâm tư, bọn hắn Tây Phương Giáo thì thiếu nhân tài như vậy à? Dược Sư vậy không khách khí, bay thẳng đến Linh Châu Tử trước người nói ra, vị đạo hữu này thế nhưng là đường. Linh Châu Tử nhìn lướt qua Dược Sư trực tiếp quay đầu lại. Dược Sư vậy không thèm để ý, hắn cười ha ha nói, ta quan đạo hữu là bị lạc nhân sinh phương hướng, ta Tây Phương Giáo am hiểu nhất vì đạo hữu loại này người chỉ điểm sai lầm, đạo hữu không ngại theo ta đi Tây Phương Giáo làm sao? Cái gì chó má Tây Phương Giáo, cút nhanh lên! Linh Châu Tử vẻ mặt khinh thường nói, lớn mật, dám nhục mạ thánh nhân đại giáo, hôm nay ta liền cầm xuống ngươi, giao cho ta Tây Phương Giáo thánh nhân xử lý. Dược Sư đối với Linh Châu Tử ngang nhiên ra tay, cố gắng đem nó chế phục. Linh Châu Tử tốt xấu đi theo Nữ Hoa Nương Nương nhiều năm, một thằng phụng dưỡng tại Nữ Hoa bên cạnh, mặc dù không phải Nữ Hoa Nương Nương đệ tử, nhưng cũng coi là được Nữ Hoa Nương Nương một ít chân truyền, một thân tu vi đã sớm đạt đến Đại La Kim Tiên trung kỳ. Không chỉ như vậy, Linh Châu Tử trên người càng có Nữ Hoa Nương Nương tự tay luyện chế cực phẩm Hậu Thiên Linh Bảo Hỗn Nguyên Thương hộ thể, thương này có 48 đạo cấm chế, chính là Nữ Hoa vì giữa thiên địa hy hữu linh tài dung luyện mà thành, lại ở trong đó quán chú lượng lớn công đức, ẩn chứa hỗn độn sơ khai uy năng, công thủ gồm nhiều mặt, chính là đối mặt đồng dạng có 48 đạo cấm chế cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo cũng tại sản sản với nhau. Càng quan trọng chính là, Linh Châu Tử bởi vì đi theo Nữ Hoa, tuân theo nhân đạo giáo hoa ý chí, trên người ngưng tụ một tia nhân đạo khí vận, này thi nhân đạo khí vận giống một đạo vô hình kim quang, hộ hắn quanh thân, tầm thường tà ma khó lấy cẩn thân. Dược Sư tuy là chuẩn thánh tu vi, vừa xa Linh Châu Tử Đại La Kim Tiên trung kỳ cảnh giới, nhưng đối mặt Linh Châu Tử nặng nghề phòng hộ, trong lúc nhất thời cũng khó có thể bắt được. Hỗn Nguyên Thương tại Linh Châu Tử trong tay múa như rồng, thương mang xé rách hư không, mang theo bén nhọn sát phạt chi khí, cùng Dược Sư Phật Môn kim quang không ngừng va chạm, kích thích trận trận báo táp linh lực. Dược Sư cầm trong tay Phật bảo, quanh thân Phật ánh sáng đại thịnh, phạm âm trận trận, cố gắng vì vô thượng Phật pháp áp chế Linh Châu Tử. Nhưng mà, Linh Châu Tử ỷ vào nhân đạo khí vận gia trì, quả thực là gánh vác Dược Sư thế công, hai bên ngươi tới ta đi, đánh đến khó phân thắng bại, phía chân trời linh quang lấp loé, tiếng vang rung trời. Giang có một lát sau, Dược Sư mắt thấy đánh lâu không xong, tâm niệm khẽ động, quả quyết điều động Tây Phương Phật Quốc bên trong ẩn dưỡng vô biên Phật quang. Này Phật quang chính là Phật môn nước vạn năm tín ngưỡng chi lực ngưng tụ mà thành, bên mông ngông ngẩn, mang theo độ hóa tất cả khí thế, giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến. Linh Châu Tử tuy có Hỗn Nguyên Thương hộ thể, nhưng quanh người hắn kia ti nhân đạo khí vận tại đây cô Phật quang trước mặt lại dần dần hiện lộ ra xu hướng suy tàn. Rốt cuộc Linh Châu Tử thể nội nhân đạo khí vận chỉ có một kia, như Linh Châu Tử là nhân hoàng, cho dù là Tây Phương Giáo Phật Quốc bên trong Phật quang tăng thêm Tây Phương Nhị Thánh tự mình ra tay, đều không thể dung chuyển. Phật quang như liệt nhật dung kim, chậm rãi ăn mòn Linh Châu Tử quanh thân nhân đạo khí vận, tầng kia vô hình kim quang tại Phật quang áp bách dưới từng khúc băng liệt, cuối cùng triệt để tiêu tán. Mất đi kia ti nhân đạo khí vận che chở, Linh Châu Tử thực lực lập tức giảm bớt đi nhiều, Hỗn Nguyên Thương mặc dù vẫn là uy thế không giảm, nhưng đối mặt cấp bậc chuẩn thánh Dược Sư, đã lực bất tòng tâm. Dược Sư thừa cơ mà lên, trong lòng bàn tay Phật quang hóa thành một đạo cự đại kim sắc thủ ấn, mang theo vô biên uy áp hướng Linh Châu Tử vô xuống, ý đồ đem nó triệt để trấn áp. Linh Châu Tử ra sức ngăn cản, thương mang cùng kim quang xen lẫn, lại liên tục bại lui, mắt thấy là phải bị Dược Sư bắt. Ngay tại này sống còn thời khắc, Linh Châu Tử trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn biết rõ, như bị Dược Sư cưỡng ép độ hóa, không chỉ tự thân đạo tâm đem hủy, Nữ Hoa Nương Nương cùng nhân đạo cũng sẽ bởi vì hắn mà hổ thẹn và tham sống sợ chết, không bằng lấy cái chết làm do ý chí. Linh Châu Tử đột nhiên cắn răng, thể nội Đại La Kim Tiên bảng bạc linh lực trong nháy mắt bị chuyển, Hỗn Nguyên Thương phát ra một tiếng rên rỉ, quanh người hắn linh quang tăng vọt, hóa thành một đoàn chói mắt bạch mang. Tây Phương Giáo con lựa chọn, tiểu gia ta thả chết chứ không chịu khuất phục. Nương theo lấy Linh Châu Tử gầm lên giận dữ, sau một khắc, hắn dứt khoát lựa chọn tự bạo. Đại La Kim Tiên tự bạo kinh khủng bực nào, thiên địa vì đó rung động, linh khí cuồng bạo tàn sát bừa bãi, hư không vỡ nát, Dược Sư bất ngờ không đề phòng cũng bị cố lực lượng này đẩy lui mấy vạn dặm. Đợi mọi chuyện lắng xuống, Linh Châu Tử đã thân tử đạo tiêu, Thiên Đạo Hồng Quân hóa thân che lại Linh Châu Tử một sợi chân linh, đem nó mang đến địa phủ. Nơi đây chỉ còn lại Hỗn Nguyên Thương lẻ loi trơ trọi địa cắm trên mặt đất, thân súng có hơi rung động, dường như đang làm chủ người gào thét. Dược sư thở dài nói, thật không dễ dàng gặp được một mầm mống tốt, lại tự bạo, ta Tây Phương giáo thì không chịu được như thế sao? Nói xong dược sư muốn thu hồi hôn nguyên hương. Âm thầm tiên đạo hồng quân hóa thân thấy thế thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, người dược sư này vừa mới không có chú ý tới Linh Châu tự thể nội có một tia nhân đạo khí vận bảo vệ sao? Có nhân đạo khí vận bảo vệ, đừng quản bao nhiêu, vậy khẳng định là cùng nữ hoa có liên quan, ngươi bức người chết nhà, còn dám thu lấy người ta pháp bảo, là sợ chết không đủ nhanh sao? Nghĩ được như vậy, thiên đạo hồng quân trước một bước thu hồi hôn nguyên thường, sau đó vung tay lên, liền đem dược sư đánh về Tây Phương giáo, đồng thời chính mình thân ảnh vậy tiêu tán theo. Mà Doanh Châu tiên đạo bên trong, theo Linh Châu tự bảo, thiên đạo hồng quân ở tại trên người bố trí cấm chế tự nhiên cũng liền biến mất. Nữ hoa cảm giác được Linh Châu tử bất lạc, sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng khó coi. Chương 266, Tây Phương giáo hủy diệt, nữ hoa chiến hồng quân, 1. Chương 266, Tây Phương giáo hủy diệt, nữ hoa chiến hồng quân, 1. Đang luận đạo bạch cảnh cùng hậu thổ thấy nữ hoa trạng thái không đúng, lập tức dừng lại. Nữ hoa đạo hữu xảy ra chuyện gì? Hậu thổ hỏi dò. Đi theo ta bên cạnh nhiều năm một cái tiểu đồng bất lạc. Nữ hoa lạnh mặt nói. Tiểu đồng? Thế nhưng Linh Châu tử? Bạch cảnh hỏi. Nữ hoa gật đầu một cái. Nghe được Linh Châu tử tên, hậu thổ trong lòng liền đã có so đo. Này Linh Châu tử chuyển thế chính là phong thần lượng kiếp bên trong nửa cái khí vận chi tử, hắn lúc này bất lạc, không hề nghi ngờ chính là nhập kiếp đi. Nữ hoa hẳn là không muốn để cho Linh Châu tử nhập kiếp, thậm chí vì thế làm một chút đặc thù chuẩn bị, nhưng Linh Châu tử hay là nhập kiếp, lúc này mới sẽ để cho nữ hoa tức giận như thế. Nghĩ được như vậy, hậu thổ tiếp tục mở miệng hỏi, nữ hoa đạo hữu nguyên nên tại trên người Linh Châu tử lưu có hậu thủ a? Linh Châu tử cùng ở bên cạnh ta nhiều năm, thể nội có một tia nhân đạo khí vận thủ hộ. Theo lý mà nói muốn giết chết Linh Châu tử muốn phá vỡ này ti nhân đạo khí vận, có thể nhân đạo khí vận vừa biến mất ta liền sẽ lập tức cảm giác được, trừ phi có người che giấu Linh Châu tử trên người thiên cơ. Nhân đạo khí vận cùng nữ hoa đạo hưu tương liền, cho dù là che giấu Linh Châu tử trên người thiên cơ nữ hoa đạo hưu nên cũng có thể cảm giác được, trừ phi là bạch cảnh nói được nửa câu quay đầu nhìn về phía hậu thổ, có mấy lời hậu thổ so với hắn càng thích hợp nói. Hậu thổ vậy đã hiểu bạch cảnh ý nghĩa, rất tự nhiên nhận lấy thoại gốc dạng, trừ phi là cùng nhân đạo cùng cấp bậc lực lượng, chỉ có thiên đạo cùng địa đạo năng lực tạm thời ngăn cách nữ hoa đạo hưu đối với Linh Châu tử trên người nhân đạo khí vận cảm ứng. Quả nhiên là thiên đạo hồng quân. Ta trước đó thì dặn dò qua Linh Châu tử, tuyệt đối không thể rời khỏi nhân gian giới. Linh Châu tử mặc dù tính cách này thoát, nhưng lại chưa bao giờ vi phạm ta. Như thế nhìn tới, Linh Châu tử sẽ rời đi nhân gian giới cũng là thiên đạo hồng quân số lượng. Nữ hoa đạo hưu, người ta không ngại liên thủ suy tính một phen, xem xét có thể hay không tính ra Linh Châu tử vẫn lạc lúc tưởng tỉnh. Tuy nói lúc này ở vào phong thần lượng tiếp trong thiên cơ bất hiện, nhưng địa đạo cùng nhân đạo giắt tay, lại thêm Linh Châu tử thể nội vốn là có một tia nhân đạo khí vận, chưa hẳn không thể suy tính ra một vài thứ. Sau khi nghe xong thổ lời nói, nữ hoa nương nương hai mắt tỏa sáng, vậy liền phiền phức hậu thổ đạo hữu. Chuyện nhỏ, không cần phải nói. Nói xong nữ hoa cùng hậu thổ không hẹn mà cùng nhắm mắt lại, địa đạo cùng nhân đạo khí vận sẽ lẫn, cộng đồng diễn hóa. Trong Tử Tiêu cung thiên đạo hồng quân đột nhiên mở to mắt, địa đạo cùng nhân đạo khí vận biến hóa ngài tự nhiên vậy cảm giác được. Là muốn cưỡng ép thôi diễn trong đó nhân quả sao? Thiên đạo hồng quân thầm nghĩ. Đồng thời ra tay đảo loạn thiên cơ, cũng tiến một bước phong ấn nữ hoa luyện chế hồn nguyên thương. Nhưng mà cứ việc có thiên đạo hồng quân ra tay quá nhiều, nữ hoa cùng hậu thổ hay là thôi diễn ra một vài thứ, hai người đều thấy được Linh Châu tử bị Tây Phương giáo dược sư bức đến tự bạo chẳng cảnh. Nữ hoa tại thôi diễn ra Linh Châu tử tự bạo chân tướng về sau, lửa giận trong lòng rốt cuộc gáp chế không nổi, nàng cặp kia nguyên bản ôn nhuận như nước đôi mắt, giờ phút này lại lóe ra hủy thiên diệt địa hàn quang. Linh Châu tử cùng ở người nàng bên cạnh nhiều năm, tuy không sư đồ chi danh, đã có tình thầy trò, có thể nói Linh Châu tử là nữ hoa nhìn lớn lên. Nữ hoa vẫn nghĩ nhường Linh Châu tử thoát kiếp, không muốn vào phong thần lượng kiếp, bây giờ lại bởi vì thiên đạo hồng quân tính toán, bị Tây Phương giáo dược sư cưỡng ép độ hóa mà thần tử đạo tiêu, bực này cứu hận há có thể tùy tiện nuốt xuống. Dưới cơn thịnh nộ, nữ hoa nương nương lại không để ý tới giữa thiên địa cân đối cùng thánh nhân ở giữa bí ẩn giao ước, nàng tiêm vung tay một cái, xé rách hư không, không gian ở trước mặt nàng như giấy mỏng vỡ vụn ra, một cái thông hướng Tu Di Sơn hỗn độn lối đi trong nháy mắt thành hình. Tốt một cái Tây Phương giáo, tốt một cái dược sư, hôm nay ta liền để bọn hắn trả giá đắt. Nói xong nữ hoa muốn vượt vào không gian thông đạo bên trong. Đạo hữu chấm đã. Bạch cảnh thấy thế vội vàng gọi lại nữ hoa. Bạch cảnh đạo hữu nếu là muốn nói gì vì đại cục làm trọng các loại lời nói, vậy liền không nên mở miệng. Nữ hoa lạnh lùng nói. Nữ hoa đạo hữu coi ta là thành người nào? Ta lại như vậy tuyệt tình tuyệt nghĩa người sao? Ta gọi lại đạo hữu, là nhớ ngươi đem tứ cực phương tôn mang lên, nếu là thiên đạo hồng quân ra tay, đạo hữu trực tiếp cùng ngài làm qua một hồi là được. Nói xong bạch cảnh đem tứ cực phương tôn đưa đến nữ hoa trên tay. Nữ hoa nét mặt có chút lúng túng, là ta hiểu lầm đạo hữu, còn xin đạo hữu chớ trách. Không sao cả. Nếu là đạo hữu cần ta cùng hậu thổ đạo hữu tương trợ, vậy có thể nói thẳng ra. Không cần, việc này là ta cùng thiên đạo hồng quân tư toán, như hai vị đạo hữu vậy xuất thủ, vậy liền không tốt tiện. Tu Di Sơn, Tây Phương giáo thánh địa, kim quang bạt trượng, thường vân quấn lượn quanh, ngày bình thường trang nghiêm túc mục, giờ phút này lại bởi vì nữ hoa nương nương đến mà phong vân biến sắc. Nữ hoa nương nương thân vị nhân tộc thánh mẫu, lại là nhân đạo đại ngôn, bình thường cũng là một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng, mà nàng lúc này lại là thái độ khác thường, khí tức lạnh lẽo, tóc dài bay múa, giống như diệt thế chi thần giáng lâm. Nữ hoa nương nương nhìn lướt qua phía dưới Tây Phương giáo, không nói lời nào, trực tiếp lấy ra hồng tú cầu, đối với Tu Di Sơn nhẹ nhàng ném đi. Kia nhìn như bình thường tú cầu lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng, hồng tú cầu tại theo nữ hoa trên tay bay khỏi trong nháy mắt, liền hóa thành một đạo xích hồng lưu quang, thẳng đến Tu Di Sơn mà đi. Hồng tú cầu xẹt qua chân trời, mang theo trận trận gợn sóng không gian, những nơi đi qua, trời đất sụp đổ, đại đạo vỡ nát, hồng hoang thiên địa cũng bắt đầu run rẩy lên. Tây Phương Nhị Thánh lúc này chính trong núi cho các đệ tử giảng đạo, phát giác được cỗ này hủy thiên diệt địa khí tức, sắc mặt đột biến, bọn hắn mặc dù không biết nữ hoa nương nương vì sao đột nhiên ra tay với Tây Phương giáo, nhưng bọn hắn thân làm Tây Phương giáo giáo chủ, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn Tây Phương giáo cơ nghiệp bị hủy. Tiếp dẫn lập tức cùng tiên đạo mượn lực, 129600 đạo mộng trung hóa thân dung hợp kim thân, cầm trong tay ra chỉ thần sự, kim quang nở rộ, thánh uy bộc phát, cố gắng vì vô thượng sức phòng ngự ngăn cản. Chuẩn đề vậy là đồng dạng cùng tiên đạo mượn lực, sau đó lấy ra thất bảo diệu thụ, thất thải quang mang lưu chuyển, công thủ gồm nhiều mặt, muốn đem hồng tú cầu quét xuống. Hai vị thánh nhân liên thủ, khí tức đồng dạng chấn động tất cả hư mang, thánh nhân uy áp vô thiên cái địa, thần thông cùng pháp bảo xen lẫn thành một đạo cứng không thể phá qua mạng, cố gắng ngăn lại nữ hoa này kinh thiên nhất kích. Nhưng mà, nữ hoa nương nương cùng nhân đạo tương hợp sau đó, tu vi sớm đã siêu thoát Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, đạt đến bán bộ thiên đạo cảnh. Nàng này ném ra hồng tú cầu chính là vì bán bộ thiên đạo cảnh pháp lực toàn lực bành ra, ẩn chứa trong đó vận mệnh của nàng đại đạo cùng với nàng trừ bộ tạo hóa đại đạo bên ngoài lĩnh ngộ là khắc sâu nhất hủy diệt đại đạo. Hai loại trước đây lẫn nhau xung đột lẫn nhau đại đạo, tại nữ hoa nương nương tận lực dẫn đạo dưới, lại là lẫn nhau xen lẫn, từng cái tiểu thế giới tại hồng tú cầu rơi lập trong quá trình không ngừng được sáng tạo, lại đoạn bị hủy diệt. Mỗi một cái tiểu thế giới xuất hiện cùng hủy diệt cũng sẽ tăng thêm hồng tú cầu một phần uy lực. Làm hồng tú cầu rơi vào tu di sơn lúc, tiếp dẫn vẫn lấy làm kiêu ngạo kim thân tại hồng tú cầu va chạm hạ từng khúc giạn nước, kim quang ảm đạm, cuối cùng ầm vang nổ nát vụn. Chuẩn đề thất bảo diệu thụ mặc dù thần diệu vô song, nhưng cũng không cách nào tiếp nhận này siêu việt thiên địa lực lượng, thất thải quang mang bị ép diệt, bảo thụ đứt gãy, hóa thành một mịn. Chương 266, Tây Phương giáo hủy diệt, nữ hoa chiến hồng quân, 2, chương 266, Tây Phương giáo hủy diệt, nữ hoa chiến hồng quân, 2, hai vị thánh nhân liên thủ mạnh nhất thần thông, lại liền một lát đều không thể ngăn cản, hồng tú cầu thế như trẻ tre, trực tiếp đánh tới hướng tu di sơn. Anh. Một tiếng rung khắp hồng hoang thiên địa tiếng vang sau đó, tu di sơn tòa này ước vạn năm không ngã Tây Phương giáo thánh sơn, tại hồng tú cầu hành kích hạ trong nháy mắt sụp đổ, ngọn núi hóa thành bụi bặm, kim quang tan hết, tường vân tiêu tán, Tây Phương giáo vô số đệ tử tính cả hai vị thánh nhân cùng nhau, dưới một kích này tất cả đều tan thành mây khói, ngay cả một tia tàn hồn đều không thể đào thoát. Duy chỉ có vừa mới nhập môn thân công báo, thân làm phong thần lượng kiếp thiên mệnh chi tử, có thiên đạo khí vận bảo vệ, hồng hoang thiên địa vậy tại bảo vệ hắn, thoát nạn, chưa từng vỡ lạc, nhưng cũng bị to lớn lực trùng kích cho chấn động ngất đi. Giữa thiên địa chỉ còn hoàn toàn tĩnh mịch, nữ hoa nương nương lập vào hư không, lặng lẽ nhìn xuống này mảnh phế tích, trong tay hồng tú cầu chậm rãi bay trở về, không dính một giọt máu, vẫn như cũ chỉ riêng hoa lưu chuyển. Nhưng vào lúc này, chư thiên chấn động, thiên đạo hồng quân thân ảnh lặng yên hiện hiện, ngài vốn là không nghĩ hiện thân, linh châu tử vốn là chết tại ngài tính toán phía dưới, thiên đạo hồng quân cũng không muốn ở thời điểm này trực diện nữ hoa lửa giận. Nhưng nữ hoa một kích này thực sự quá mức tàn nhẫn, Tây Phương giáo toàn diện, không có Tây Phương giáo, đến tiếp sau phong thần làm sao triển khai? Thiên đạo hồng quân làm sao có khả năng ngồi yên không quản? Mà tại Thiên Đạo Hồng Quân hiện thân sau đó, quanh thân còn cuốn vô tận hỗn độn khí lưu, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, dường như năng lực động xuyên quá khứ tương lai, đưa tay ở giữa, thời gian đại đạo hiện hiện ra, một cái mênh mông vô ngần trường hà thời gian từ hư không chạy nhanh mà đến. Nữ hoa nương nương thấy thế, lạnh hư một tiếng, ánh mắt như đao quét về phía Hồng Quân, "Thiên đạo, ngươi này là ý gì? Hẳn là muốn đối địch với ta?" Giọng nữ hoa bên trong mang theo vô tận uy áp, ngay cả hư không cũng vì đó run rẩy. Thiên Đạo Hồng Quân lại không chút hoang mang, giống nhau thường ngày như vậy giọng nói lạnh lùng nói, "Nữ hoa, ngươi bây giờ chính là nhân đạo chi chủ, biết được như thế nào cân đối, Tây Phương giáo tuy có tội, lại không thể giết hết, bằng không phong thần lượng kiếp sẽ sinh ra không nên có biến cố, sợ sinh càng đại họa hơn mắc." Nói xong, Thiên Đạo Hồng Quân phất tay muốn vì trường hà thời gian lịch chuyển tất cả, phục sinh Tây Phương giáo mọi người. Nhưng mà, nữ hoa nương nương tức giận chưa tiêu, sao khẳng nhường Thiên Đạo Hồng Quân tùy tiện lắng lại việc này? Lại nói, nữ hoa nương nương vừa mới bị diệt Tây Phương giáo vốn là có bức Thiên Đạo Hồng Quân hiện thân tâm ý, nàng muốn chính là đem Thiên Đạo Hồng Quân bức đi ra, hai người làm qua một hồi. Nghĩ được như vậy, nữ hoa nương nương tâm niệm khẽ động, tứ cực phương tôn tùy theo xuất hiện, gắn vào đỉnh đầu của nàng. Sau đó nàng thân hình lóe lên, trong tay hồng tú cầu lại lần nữa lấy ra, thẳng đến trường hà thời gian cuối Thiên Đạo Hồng Quân mà đi. Thiên Đạo Hồng Quân thấy thế, nhíu mày, lật bàn tay một cái, một cây phất trần tùy theo hiện hiện, phất trần vung vây thời điểm, kinh khủng lực lượng thiên đạo từ lòng bàn tay bắn ra, đón lấy hồng tú cầu. Hai cỗ lực lượng ở trên hư không va chạm, bộc phát ra chói mắt chỉ riêng mang, không gian vỡ vụn thành từng mảnh, pháp tắc hỗn loạn, thiên địa vì đó rung động. Nữ hoa ngang nhiên ra tay, nhưng thật ra là chiếm một chút lợi lộc. Rốt cuộc Thiên Đạo Hồng Quân vừa muốn phân tâm phục sinh Tây Phương giáo đệ tử, lại phải bảo vệ trường hà thời gian, nhưng cũng không có đối với Thiên Đạo Hồng Quân tạo thành tổn thương gì. Nữ hoa bất kể nói thế nào cũng chỉ là bán bộ thiên đạo cảnh tu vi, mà Thiên Đạo Hồng Quân thế nhưng thật sự thiên đạo cảnh tu vi, hồng tú cầu cũng không có thể đem Thiên Đạo Hồng Quân thế nào. Nữ hoa không cam lòng, hai tay kết ấn, sau lưng Tam Thiên Đại Đạo hiện hiện, ngưng tụ thành một tấm to lớn trật tự thần võng, sau đó tạo hóa đại đạo ở trong đó dẫn dắt, trật tự thần võng lập tức bạo phát ra từng đạo sáng chói thanh quang, vô số thanh quang hóa thành lưỡi dao, phô thiên cái địa đâm về Hồng Quân. Hồng Quân thần sắc không thay đổi, phất trần vung lên, hỗn độn khí lưu hóa thành một mặt vô hình bức trướng, đem thanh quang đều ngăn lại, lập tức trở tay một trường, trong lòng bàn tay ẩn chứa không gian đại đạo lực lượng, hư không vặn mèo, trong nháy mắt đem nữ hoa nương nương tính cả sau người trật tự thần bóng cùng nhau cuốn vào một phiến không gian hỗn độn. Nữ hoa nương nương lạnh hừ một tiếng, thúc đẩy tứ cực phương tôn tùy theo biến lớn, không gian hỗn độn trực tiếp bị định trụ, tiếp lấy nữ hoa nương nương lần nữa đem trong tay hồng tú cầu ném ra ngoài, cưỡng ép xé rách không gian trói buộc thoát thân mà ra. Thoát thân sau đó, nữ hoa nương nương lại thi một chiêu, sau lưng tạo hóa đại đạo cùng trật tự thần vong xen lẫn, lại dần dần diễn hóa thành một bức tượng thần. Nhìn kỹ phía dưới liền có thể phát hiện tôn thần này tượng là nhân tộc cung phụng thánh mẫu nương nương. Lúc này tượng thần nửa người trên là giả, nửa người dưới là thật, một ngày kia tượng thần tất cả đều hóa là thực thể, nữ hoa nương nương tu vi có thể đạt đến thiên đạo cảnh. Chiêu này không hề nghi ngờ là nữ hoa nương nương lớn nhất át chủ bài. Chỉ thấy nữ hoa nương nương sau lưng thánh mẫu tượng thần vùng động trong tay hồ lô đằng hóa thành đằng tiên, nhân đạo khí vận cùng tạo hóa đại đạo xen lẫn, đánh phía thiên đạo hồng quân. Thiên đạo hồng quân lập tức sắc mặt đại biến, một chiêu này cho dù là hắn vậy phải cẩn thận ứng đối. Thiên đạo hồng quân điều động lực lượng thiên đạo, vì lực lượng thiên đạo thao túng trường hà thời gian lập tức cuồn cuộn mà lên, đằng tiên chưa cẩn thận liền dưới lực lượng thời gian hóa thành hư vô. Nhưng đằng tiên trong cuốn theo tạo hóa đại đạo cùng lực lượng nhân đạo lại không phải dễ dàng như vậy xóa đi, thiên đạo hồng quân bị đằng tiên bên trong lực lượng đánh trúng, rút lui hai bước, khí tức cũng bắt đầu biến rối loạn lên. Mà nữ hoa nương nương bên ấy đang thi triển một chiêu này về sau cũng là khí tức yếu dần, cái chán chảy ra mồ hôi dị. Thiên đạo hồng quân lập tức câu thông hồng hoang thiên địa, mượn hồng hoang thiên địa lực lượng chữa trị tự thân thương thế. Nữ hoa nương nương thấy thế biết được tiếp tục đấu nữa chính mình muốn không địch lại, liền lạnh hừ một tiếng, thu hồi hồng tú cầu, trầm giọng nói, mối thù hôm nay ta nhớ kỹ, ngày sau tất có hồi báo. Nói xong, nữ hoa nương nương quay người sẽ rách hư không rời đi, áo đỏ phiêu nhiên biến mất không còn tăm tích. Thiên đạo hồng quân thấy nữ hoa thối lui vậy không truy kích, ngài tâm niệm khẽ động trường hà thời gian hướng chạy tu di sơn, lập tức thời gian di chuyển, tây phương giáo đệ tử đều phục hồi như cũ. Tây phương giáo đệ tử bên trong duy chỉ có dược sư chính là trường hà thời gian chạy qua đều không thể đem nó phục sinh, hiển nhiên là nữ hoa nương nương vì thời gian đại đạo đối với dược sư tiến hành đặc biệt chăm sóc. Đương nhiên tây phương nhị thánh cũng chưa sống lại, cho dù là thiên đạo hồng quân tự mình ra tay cũng vô pháp lợi dụng trường hà thời gian phục sinh thánh nhân, tiếp dẫn cùng chuẩn đề chỉ có thể tại không gian thiên đạo bên trong chậm rãi sống lại. Thiên đạo hồng quân thở dài, vung tay lên đưa sư chân linh đi luân hồi. Thiên đạo hồng quân ánh mắt thâm thúy, nói nhỏ, nhân quả tuần hoàn, hôm nay chi hoán, ngày sau tự có định số. Theo thiên đạo hồng quân thân ảnh dần dần biến mất, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng mà, Tây phương giáo chúng tuy nặng sinh, lại người người sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn lúc này hay là đầu góc mù mịt, chẳng biết tại sao nữ hoa nương nương lại đột nhiên đối bọn họ Tây phương giáo ra tay. Hôm nay xin phép nghỉ, hôm nay xin phép nghỉ, hôm nay xin phép nghỉ như để, Thượng Hải bên này học tập kết thúc, bên này lãnh đạo làm cái ái hữu hội, buổi tối còn muốn đuổi phi cơ quay về, không còn thời gian gõ chữ, tháng này lại xin nghỉ hai lần, thực sự là có lỗi với mọi người, cho các minh đệ dập đầu nhận tội, phanh phanh phanh. Chương 267, Bình Tâm Tham Đoạn Xiển, Trận Đạo Hiển Thần Uy, 1, chương 267, Bình Tâm Tham Đoạn Xiển, Trận Đạo Hiển Thần Uy, 1, không gian thiên đạo bên trong, tiếp dẫn cùng chuẩn đề thân hình chậm rãi hiển hóa. Phục sinh sau đó, sắc mặt hai người cũng là phi thường khó coi, nữ hoa không nói lời gì đối bọn họ Tây Phương giáo ra tay, xem ra hay là mang theo trực tiếp hủy diệt bọn hắn Tây Phương giáo suy nghĩ tới, bọn hắn ở đâu đắc tội nữ hoa. Đang lúc Tây Phương nhị thánh suy nghĩ mãi mà chẳng rõ, thiên đạo hồng quân thân hình xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Chuẩn đề một tiếng quỳ xuống, bắt đầu kêu khóc, lão sư, ta Tây Phương giáo khổ a. Nữ hoa thật sự là khinh người quá đáng. Được rồi, thân làm thánh nhân như thế gào khóc không cảm thấy bẽ mặt sao? Thiên đạo hồng quân răn dạy một tiếng, trực tiếp ngắt lời chuẩn đề kêu khóc. Nữ hoa hội ra tay với Tây Phương giáo, chính là ngươi Tây Phương giáo dược sư bước đến nữ hoa bên người Linh Châu tự bạo đưa tới, ta đã sống lại các ngươi Tây Phương giáo đệ tử, các ngươi trở về nặng dựng sơn môn là được. Nói xong thiên đạo hồng quân không có cho Tây Phương nhị thánh cơ hội nói chuyện, vung tay lên liền đem hai người đưa ra không gian thiên đạo. Sư minh, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Chuẩn đề vẻ mặt đau khổ hỏi. Trước nặng dựng sơn môn, những chuyện khác ngày sau hay nói đi. Nói xong tiếp dẫn liền xé mở không gian về tới phá toái tu di sơn. Chuẩn đề thở dài một hơi vội vàng đuổi theo. Tiếp dẫn chuẩn đề về đến Tây Phương giáo về sau, nhìn phá toái tu di sơn đều là im lặng. Sư đệ, người ta đồng loạt ra tay, trước đem tu di sơn phục hồi như cũ đi. Chuẩn đề gật đầu một cái, chắp tay trước ngực, thánh nhân pháp lực lập tức theo thể nội tuôn ra. Sư minh đệ đồng tâm hiệp lực phía dưới, bị nữ hoa nổ nát tu di sơn từng chút một liều nhận. Ngay tại tu di sơn sắp khôi phục lúc, ngọn núi trong lúc đó đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, trực tiếp chấn khai tiếp dẫn chuẩn đề pháp lực, thật không dễ dàng tụ lên tu di sơn, lại toái đầy đất. Lực lượng nhân đạo, nữ hoa khinh người quá đáng. Sư đệ, bình tĩnh. Tất nhiên nữ hoa nương nương không cho phép chúng ta phục hồi như cũ tu di sơn, vậy liền lại lần nữa đi tìm một tòa sơn mạch tốt. Nói xong tiếp dẫn vừa xài bước ra đi tới hỗn độn trong. Hắn ở trong hỗn độn ngao du một tháng có thừa, cuối cùng lấy ra một tòa sơn mạch trở về hồng hoang. Trong lúc đó tu di sơn lưu lại núi đá đã chuẩn đề bị toàn bộ dọn dẹp, tiếp dẫn đem trong hỗn độn lấy ra dãy núi cất đặt tại tu di sơn vị trí, sau đó vì thánh nhân pháp lực cưỡng ép dẫn đạo địa mạch cùng này mới dãy núi tương hợp. Từ nay về sau, ta Tây Phương giáo tổ đỉnh liền gọi là Linh Sơn đi. Nói xong tiếp dẫn vung tay lên, tất cả Tây Phương giáo đệ tử đều di chuyển vào Linh Sơn. Chuẩn đề thì là vì thánh nhân pháp lực phong ấn Linh Sơn tất cả cửa ra vào, hiển nhiên là dự định tạm thời tị thế không ra. Mà cùng lúc đó, trong địa phủ, Linh Châu tử cùng dược sư chân linh đều đã muốn đầu thai chuyển thế. Nữ hoa đạo hữu, ngươi dự định an bài như thế nào hai người này? Hậu thổ cho nữ hoa truyền âm nói. Linh Châu tử vốn là nửa cái phong thần lượng kiếp khí vận chi tử, đã như vậy không bằng liền để hắn làm từng bước chuyển thế đi, đến lúc đó ta sẽ tính nhờ Bạch Cảnh đạo hữu đem nó thu nhập Thánh Liên giáo môn hạ. Về phần nói người dược sư này ta đã diệt sát hắn một lần, nhân quả liền coi như là thành, hắn nên như thế nào chuyển thế, do địa phủ thẩm phán là đủ. Tốt, vậy liền nhường phán quan thẩm phán cũng được. Đúng rồi nữ hoa đạo hữu, ta chỗ này có thời gian ma thần thời thần cùng hủy diệt ma thần La Hầu lưu tại lục đạo luân hồi bên trong ấn ký, ngươi có thể cầm lấy đi lĩnh hội một phen, nên đối với thời gian của ngươi đại đạo cùng hủy diệt đại đạo lĩnh ngộ có chỗ giúp đỡ. Vậy liền đa tạ hậu thổ đạo hữu. Người ta trong lúc đó không cần khách khí như thế. Sau khi nói xong thổ nhất chỉ tay, hai đạo ấn ký liền hư không tiêu thất, lập tức xuất hiện ở nữ hoa trước mặt. Nữ hoa vậy không khách khí, một phát bắt được hai cái ấn ký, tại hoa hoàng cung bố trí trường vực thời gian tìm hiểu lên. Hậu thổ đưa ra hai đạo ấn ký sau đó, tâm niệm khẽ động, lại là hai đạo ấn ký hiện hiện. Một đạo là ấn ký của trận chi ma thần, một đạo là ấn ký của khí chi ma thần. Này hai đạo ấn ký là lúc trước mở yêu giới cùng địa giới lúc, đáp ứng cho thông thiên cùng nguyên thủy thù lao. Về phần nói thái thanh lão tử thù lao, hậu thổ cũng sớm đã chi trả tiền rồi. 13 nguyên hội trước đó, thái thanh lão tử đem một sợi thần hồn đưa vào lục đạo luân hồi trong, bây giờ đã luân hồi gần ngàn lần. Hậu thổ một thẳng có chú ý này loạn thần hồn, trước mặt mấy trăm đời, này loạn thần hồn vẫn luôn không thể triệt để thoát khỏi thái thanh lão tử ảnh hưởng, một sáng tu hành rồi sẽ đi đến cùng thái thanh lão tử con đường tương tự. Thế là thái thanh lão tử âm thầm nhường nghe qua hắn giảng đạo hậu thiên sinh linh ra tay, lần lượt đem này loạn thần hồn tiến vào trong luân hồi. Mãi đến khi đến 403 thế lúc, này loạn thần hồn lần đầu tiên đi ra không giống nhau con đường, hắn một thế này thân thể thiên phú kém, căn bản là không có cách tu hành, thế là hắn bắt đầu học tập nhân tộc bên trong võ đạo. Phía sau mỗi một thế, này loạn thần hồn trải nghiệm, học tập thứ gì đó cũng không giống nhau. Một thế này thái thanh lão tử dường như là muốn cho này loạn thần hồn tránh đi phong thần lượng kiếp, vừa mới chuyển thế không bao lâu, liền bị thái thanh lão tử ra tay phong ấn. Hậu thổ là thật nghĩ mãi mà không rõ, thái thanh lão tử tốn sức làm ra cái này chuyển thế chi thân đi vào đấy muốn làm gì, nhưng hậu thổ cũng không có can thiệp ý nghĩa, này chuyển thế chi thân chỉ phải đi qua địa phủ luân hồi, cũng chạy không thoát nàng khống chế. Bình tâm, ngươi không phải muốn đi bên ngoài chơi đùa sao? Vậy liền đem này hai đạo ấn ký cho nguyên thủy cùng thông thiên đưa đi đi. Hậu thổ gọi Bình Tâm nói. Bình Tâm nương nương chính là hậu thổ chưa từng thành thánh trước đó thì ở trong luân hồi ấn ký lại thêm luân hồi đại đạo hội tụ mà thành. Nói theo một ý nghĩa nào đó đó chính là hậu thổ tuổi thơ cũng là hậu thổ tối hồn nhiên ngây thơ lúc. Đối với lúc này chính mình, hậu thổ chỉ có thể sủng ái. Bình Tâm nương nương muốn đi ra ngoài chơi, hậu thổ thì cố ý đem tiện ấn ký nhiệm vụ cho nàng. Bình Tâm nương nương gieo họ một tiếng về sau, bay thẳng ra địa phủ. Bình Tâm nương nương trên đường đi vừa nghỉ, đi ngang qua phạm nhân thành trấn còn có thể vào đi nghỉ đi chân. Đến Côn Luân Sơn đã là mười mấy năm sau sự tình. Bình Tâm Nương Nương đến thăm tại Côn Luân Sơn khiến cho không nhỏ hành động. Trong Hồng Hoang ai người không biết Bình Tâm Nương Nương cùng hậu thổ quan hệ, chớ nói chi là bây giờ địa phủ trưởng khống giả kỳ thực chính là Bình Tâm Nương Nương. Bởi vậy mặc kệ là thập nhị kim tiên hay là xiển giáo phó giáo chủ nhân đang nhìn thấy Bình Tâm Nương Nương đều là mười phần khách khí không mình hành lễ, không có một chút đi quá giới hạn. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn khi biết Bình Tâm Nương Nương tới chơi sau đó, cũng là lập tức kết thúc bế quan, mệnh Bạch Hạc đồng tử đem Bình Tâm Nương Nương mời đến chính mình bế quan động tiên phúc địa trong. Bình Tâm đạo hữu hồi lâu không thấy gần đây có khỏe không? Bình Tâm Nương Nương nhập tọa sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lấy hỏi, coi như không tệ, đa tạ Nguyên Thủy đạo hữu nhớ mong. Đạo hữu đột nhiên đến ta Ngọc Hư cũng có thể là có chuyện. Bản tôn để cho ta đem vật này giao cho đạo hữu. Nói xong Bình Tâm Nương Nương nhấc chỉ tay một đạo bị luân hồi khí tức quấn quanh ấn ký thì xuất hiện ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. Bình Tâm đạo hữu này là vật gì? Trước đó bản tôn đáp ứng rồi khí chi ma thần ở trong luân hồi lưu lại ấn ký, mượn ấn ký này có thể cảm ngộ khí chi đại đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy hai mắt tỏa sáng, nhưng lập tức hắn thì dậy rồi một sự kiện, hậu thổ trước đó một mực cùng địa đạo hợp đạo, nên không cách nào dành tay tìm kiếm khí chi ma thần luân hồi ấn ký. Chương 267, Bình Tâm thăm đoạn xiển, trận đạo hiển thần uy, 2, chương 267, Bình Tâm thăm đoạn xiển, trận đạo hiển thần uy, 2, bây giờ Bình Tâm đem luân hồi ấn ký đưa tới, vậy có phải hay không nói rõ hậu thổ hợp đạo đã hoàn thành. Nghĩ được như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng dâng lên một cỗ không ổn cảm giác, hậu thổ nếu là hợp đạo hoàn thành, tối thiểu cũng có bán bộ thiên đạo cảnh tu vi, đến lúc đó hậu thổ cùng nữ hoa nếu là liên thủ, lão sư còn có thể ứng phó sao? Bình Tâm Nương Nương không thèm để ý Nguyên Thủy Thiên Tôn đang suy nghĩ gì, nàng đem ấn ký lưu lại sau đó liền đứng dậy cáo tử. Lần này Bình Tâm Nương Nương không tiếp tục trì hoãn, mà là trực tiếp xé rách hư không đi tới Kim Ngao Đảo. Nhắc tới cũng xảo, Bình Tâm Nương Nương đi vào Kim Ngao Đảo lúc, đúng lúc gặp phải Đa Bảo cùng Vô Đương Thánh Mâu sư minh muội trong lúc đó luận bàn. Bình Tâm Nương Nương thích nhất náo nhiệt, một cách tự nhiên dừng bước lại thưởng thức. Mới đầu Đa Bảo đạo nhân cùng Vô Đương Thánh Mâu sư minh muội ở giữa luận bàn chỉ là dừng lại tại lẫn nhau thăm dò. Hai bên giao thủ mấy trăm chiêu sau đó, bắt đầu nghiêm túc lên, trong lúc nhất thời giữa sân linh khí khuấy động, hào quang bốn phía. Đa Bảo đạo nhân trên thân thể nổi lên trận trận hồng quang. Bình Tâm Nương Nương vừa nhìn liền biết, những thứ này hồng quang chính là tiên tiên cấm chế. Này Đa Bảo càng đem vài tòa tiên tiên cấm chế khắc họa tại bên ngoài thân. Thật đúng là có khéo léo a. Bình Tâm Nương Nương tại trong lòng thầm nghĩ. Bình Tâm Nương Nương không thông trận pháp, nàng chỉ có thể nhìn ra Đa Bảo đem tiên tiên cấm chế khắc họa tại bên ngoài thân, cũng không nhìn ra những thứ này tiên tiên cấm chế trong đó liên hệ. Kỳ thực những thứ này tiên tiên cấm chế chính là Đa Bảo cố ý tìm thấy, tổng cộng có 7 tòa. Chia ra đối ứng tiên tiên ngũ hành cùng tiên tiên âm dương nhị khí, này 7 tòa tiên tiên cấm chế bị Đa Bảo khắc sâu tại bên ngoài thân sau đó lẫn nhau dung hợp, sinh sinh bất ức, lưu chuyển lên huyền ảo đạo vận. Bằng vào những cấm chế này, Đa Bảo lực phòng ngự có thể xương kinh người, bất luận là phi kiếm, pháp bảo hay là thần thông hành kích mà đến, đều bị tầng kia cấm chế ngăn lại, phát ra từng tiếng trầm muộn oanh minh, lại khó thương hắn mảy may. Vô Đương Thánh Mâu biết rõ nhà mình sư huynh con đường đến, đã hiểu ngạnh công khó mà có hiệu quả, thế là nàng tâm tư khẽ động, quyết định vị trí lấy thắng. Vô Đường Thánh Mâu cùng Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt lĩnh giáo qua không ít về Hồng Trần khí tức công dụng, tại sự giúp đỡ của Hữu Cầm Nguyệt Nguyệt, Vô Đường Thánh Mâu sử dụng hương hỏa nguyện lực bên trong Hồng Trần luyện chế được một phương đại trận. Nàng tiêm tay nhẹ vẫy, lấy ra một mặt xưa cũ trận kỳ, kỳ trên mặt mơ hồ có người sinh muôn màu hiện hiện, tỏa ra nồng đậm tiên tiên linh cơ. Trận kỳ đón gió mở ra, hóa thành một mảnh sương mù bao phủ tứ phương, trong nháy mắt bố tỏa tiếp theo Hồng Trần cựu khúc khốn tiên trận. Trận này chính là Vô Đường Thánh Mâu nhiều năm nghiên cứu tác phẩm đắc ý, trong trận có Hồng Trần khí tức có thể quấy rầy vào trận người tâm trí, còn có thể không gian bặm mẻo, nhường linh khí hỗn loạn. 9 bèo 18 rẽ trong lúc đó giấu giếm sắc cơ. Vô Đường Thánh Mẫu lấy ra trận này, tự nhiên là nghị phong tỏa đa bảo đạo nhân pháp lực, nhường hắn khó mà thi triển thần thông. Đa bảo đạo nhân thân xông vào trận địa bên trong, không chút nào không hiện bối rối, hắn hai mắt khép hở, thần thức giống như thủy triều tản ra, tỉ mỉ cảm giác trận pháp mạch lạc. Thân làm thông thiên thân truyền đại đệ tử, đa bảo tại trận pháp nhất đạo thành tựu vậy là phi thường ưu tú. Thời gian qua một lát, đa bảo khỏe miệng hơi dương lên, hiển nhiên là đã thấy rõ trong trận huyền cơ. Chỉ thấy đa bảo nhấc chỉ tay, một vệt kim quang từ đầu ngón tay bắn ra, hóa thành vô số mảnh tiểu phù văn, tựa như tinh thần bảy xuống, dung nhập quanh mình trong sương mù. Những kia phù văn chính là thông thiên tự sáng tạo phá trận chân phù chuyên khắc các loại trận pháp cấm chế, thiệt giáo đệ tử trong chỉ có Đa Bảo cùng Kim Linh hai người nắm giữ. Phá trận chân phù vừa ra, trong trận Hồng Trần khí tức lại bắt đầu tự động tránh đi, linh khí cũng theo đó hỗn loạn lên, Hồng Trần cuốn cựu khúc tiên trận lại mơ hồ có bị phá ra chi thế. Vô Đường Thánh Mẫu thấy thế, chân mày to cao lại, không muốn tùy tiện nhận thua, nàng thân hình lóe lên, hóa thành một đạo thanh quang độn vào trong trận, đồng thời lấy ra một thanh bích ngọc như ý phía trên linh quang lưu chuyển, huy động ở giữa dẫn động tiên địa chi lực, hóa thành từng đạo màu xanh quang nhận, phô thiên cái địa hướng Đa Bảo đạo nhân chém tới. Những thứ này quang nhận nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực ẩn chứa vô tận uy thế, mỗi một đạo đều đủ để phách sơn đoạn nhạc, cố gắng bức bách Đa Bảo phân tâm ứng đối. Đa Bảo đạo nhân cười sang sảng một tiếng, không hề sợ hãi, thân hình hắn bất động, bên ngoài thân cấm chế quang mang đại thịnh, lại lấy nục thân ngạnh kháng quang nhận đánh kích, quang nhận chạm tại cấm chế phía trên, bộc phát ra chói hai tiếng len keng, hỏa hoa vang khắp nơi, lại chỉ ở cấm chế mặt ngoài lưu lại từng đạo nhàn nhạt bệnh vấn, chưa thể dung chuyển về căn bản. Nhân cơ hội này, Đa Bảo hai tay kết ấn, khẽ quát một tiếng, chấn. Một đạo cự đại kim sắc bảo tháp từ đỉnh đầu hắn hiện, bảo tháp tỏa ra vô lượng quang mang, mang theo chấn áp vạn vật uy thế, hướng trong trận hung hăng đè xuống. Vô Đường Thánh Mẫu phát giác được bảo tháp khủng bố uy năng, vội vàng thúc đẩy trận pháp biến hóa, cố gắng vì Hồng Trần khí tức tan mất cố này áp lực. Nhưng mà, đa bảo tháp há là dễ dàng như vậy ngăn cản. Đa bảo tháp vốn là uy lực phi phàm, lại thêm đa bảo tu vi chính là chuẩn thánh hậu kỳ, đây Vô Đường Thánh Mẫu chuẩn thánh sơ kỳ cao hơn hai cái cảnh giới, mặc dù có trận pháp đem trợ, Vô Đường Thánh Mẫu cũng là khó mà ngăn cản. Theo bảo tháp rơi xuống, trong trận linh khí bị cưỡng ép trấn áp, Hồng Trần Cửu Khúc Khốn Tiên trận phát ra một hồi không chịu nổi gánh nặng gào thét, cuối cùng ầm vang băng tán, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán ở không trung. Trận phá đi về sau, Vô Đường Thánh Mẫu thân hình hiện lộ, khí tức hơi có vẻ hỗn loạn, không còn nghi ngờ gì nữa tiêu hao không nhỏ. Nàng nhìn về phía nhà mình sư minh, ánh mắt bên trong không có không cam lòng, chỉ có tràn đầy kính nể. Mà Đa Bảo đạo nhân thì thu hồi bảo tháp, đứng chắc tay, khí định tần nhàn, bên ngoài thân cấm chế vẫn như cũ chiếu sáng rạng rỡ. Không còn nghi ngờ gì nữa trận này luận bàn là Đa Bảo đạo nhân cao hơn một bậc, bằng vào thâm hậu đạo hạnh cùng tinh diệu thủ đoạn, lấy được thắng lợi. Hắn hơi cười một chút, chắp tay nói, sư muội đa tạ, ngươi trận pháp tạo nghệ càng phát ra tinh diệu, nếu không phải ta đã sớm chuẩn bị, sợ là khó mà phá trận mà ra. Vô Đường Thánh Mẫu thở dài, thu hồi trận kỳ cùng như ý nói, sư minh cũng đừng trêu chọc sư muội, không nói sư minh ngươi cái này thần tiên tiên cấm chế phòng ngự vô song, cho dù là Hồng Trần cựu khúc khốn tiên trận của ta cũng khó có thể dung chuyển mảy may, chỉ là trên lệnh cảnh giới sư minh có thể thoải mái phá trận mà ra, hôm nay là ta thua. Nói xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng, luận bàn đến tận đây có một kết thúc. Mà phía dưới quan chiến tiệt giáo các đệ tử không ít cũng ngồi xếp bằng, hiển nhiên là theo hai người trong lúc giao thủ có cảm giác ngộ. Bình Tâm Nương Nương vậy lộ ra nhiều hứng thú nét mặt, nay tiệt giáo đệ tử cả đám đều đem trận pháp dung nhập thần thông trong, để cao thật lớn tự thân sức chiến đấu. Này Vô Đường Thánh Mẫu tuy chỉ có chuẩn thánh sơ kỳ, nhưng nếu là lấy ra này Hồng Trần Cựu Khúc Khốn Tiên trận, nếu không có thích hợp pháp bảo kề bên người, không có phá trận chi pháp, chính là chuẩn thánh hậu kỳ tu sĩ cũng muốn ăn không nhỏ thua thiệt. Đa Bảo thì càng không cần phải nói, hắn bên ngoài thân cấm chế chính là chuẩn thánh đỉnh phong ra tay cũng khó có thể dung chuyển, ít nhất cũng phải chuẩn thánh đỉnh phong phối hợp công kích loại hình cực phẩm tiên thiên linh bảo mới có thể đánh vỡ hắn phòng ngự. Chương 268, kiếm chi đại đạo thành, thông thiên trạng thánh vị, 1, chương 268, kiếm chi đại đạo thành, thông thiên trạng thánh vị, 1, thiệt giáo thân truyền đệ tử nguyên lai đều là vì trận đạo đối địch sao? Bình Tâm Nương Nương nhỏ giọng thầm thì nói, đạo hữu lời ấy sai rồi, đệ tử của ta còn không phải thế sao sẽ chỉ vì trận pháp đối địch. Bình Tâm Nương Nương vừa dứt lời, thông thiên thân ảnh liền theo chi xuất hiện ở Bình Tâm Nương Nương trước mặt. Thông Thiên vừa hiện thân, quanh mình không gian phát ra trận trận rung dậy, kiếm âm tràn ngập. Bình Tâm Nương Nương ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, một quãng thời gian không thấy, nàng cảm giác Thông Thiên khí chất có biến hóa rất lớn, đi qua Thông Thiên tuy là thanh niên hình tượng, lại là âm thầm nội liễm, bây giờ Thông Thiên, tự tin trưng dương, thật có mấy phần người thanh niên nhuệ khí. Thông Thiên đạo hữu thế nhưng trên tu hành có cái gì lĩnh ngộ? Bình Tâm Nương Nương hỏi dò. Chỉ là may mắn có chút tâm đắc, chẳng lẽ kiếm chi đại đạo viên mãn? Kia thật không có, nhưng không kém lắm. Bình Tâm Nương Nương bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách Thông Thiên biểu hiện như thế trương dương, nguyên lai là kiếm chi đại đạo sắp viên mãn. Như Thông Thiên có thể đem kiếm chi đại đạo thôi diễn đến viên mãn, kia liền có thể tự phế thánh vị, thoát ly thiên đạo trường khống, sau đó vì tự sáng tạo kiếm chi đại đạo chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên. cũng không biết Thông Thiên có bỏ được hay không cái này thân thánh nhân tứ trọng thiên đỉnh phong tu vi. Nếu là Thông Thiên tự phế thánh vị này, thánh nhân tứ trọng thiên đỉnh phong tu vi tự nhiên cũng không có nhìn xem, cho dù lại lần nữa chứng đạo, kia cũng chỉ là hôn nguyên đại la nhất trọng thiên. Nguyên thủy tu vi là thánh nhân tứ trọng thiên trung kỳ, Thông Thiên giành trước nguyên thủy hai cái cảnh giới, nếu là tự phế thánh vị vậy cái này dẫn trước có thể liền không có. Hôn nguyên đại la kim tiên là đây chiến lược thánh nhân mạnh hơn, vì tầng một đối kháng thánh nhân tam trọng thiên vấn đề không lớn, nhưng vì tầng một đối kháng tầng 4 vậy liền tuyệt đối với không phải là đối thủ. Chớ nói chi là nguyên thủy còn có thể cùng thiên đạo mượn lực, nhường tu vi đi vào thánh nhân ngũ trọng thiên thế nhưng một cái hoàn toàn cảnh giới khác nhau. Cho dù kiếm chi đại đạo là tự sáng tạo đại đạo uy năng mạnh hơn, đối mặt thánh nhân ngũ trọng thiên vậy cũng đúng bất lực. Nghĩ được như vậy, Bình Tâm Nương Nương vì lực lượng luân hồi ngăn cách nhìn trộm, thử thăm dò hỏi một câu, Thông Thiên đạo hữu nếu là kiếm chi đại đạo viên mãn nhưng là muốn tự phế thánh vị. Vì kiếm chi đại đạo chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên. Không sai, ta đang có này dự định, không dối gạt đạo hữu, ta kiếm chi đại đạo bây giờ đã lĩnh ngộ được 9 thành 9, cùng năm đó tổ long đồng dạng. Long Hán Lượng kiếp thời kỳ cuối ta tam huynh đệ vừa mới hóa hình mà ra, nhưng trận chiến kia đánh trời đất mù mịt, tổ long vì tự sáng tạo hoàng giả đại đạo lấy một địch hai, đem tổ phượng, tổ kỳ lân đè lên đánh, nếu không phải sau đó tam vương hỗn chiến đánh sập hồng hoang thiên địa, tổ long là phi thường có khả năng tại đánh bại tổ phượng, tổ kỳ lân sau đó cố gắng tiến lên một bước, đem hoàng giả đại đạo đẩy tới viên mãn. Đến lúc đó tổ long thì là cái thứ nhất vì tự sáng tạo đại đạo chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên, đây đạo tổ còn muốn trước một bước thành thánh. Đáng tiếc a, đánh nát hồng hoang thiên địa nhân quả quá lớn, cho dù là tổ long cũng chịu đựng không nổi, chứng đạo hỗn nguyên tự nhiên vậy liền không thể nào nói đến. Thông Thiên trong lời nói tràn đầy đối với tổ long kính nghệ, có thể thấy được Long Hán Lượng kiếp cuối cùng quyết chiến tại Thông Thiên trong lòng lưu lại 10 phần ấn tượng khắc sâu. Tổ long hoàng giả đại đạo là muốn đánh tan tổ phượng, tổ kỳ lân, nhất thống hồng hoang liền có thể viên mãn, vậy đạo hữu có thể có nghĩ qua của mình kiếm chi đại đạo nên như thế nào viên mãn? Ta chi đạo chỉ cần thẳng tiến không lùi là được viên mãn. Thẳng tiến không lùi. Không sai, dưới mắt ngăn tại ta trước mặt trở ngại lớn nhất cũng chỉ có thánh vị. Đạo hữu có ý tứ là chỉ cần tự chém thánh vị, đạo hữu kiếm chi đại đạo có thể viên mãn. Xác nhận như thế, nhưng tự chém thánh vị chắc chắn sẽ làm tức giận thiên đạo tất nhiên sẽ hạ xuống lôi phạt, cho dù ta tự chém thánh vị sau đó khai thiên công đức hội trở về, tại xúc phạm thiên đạo quy tắc điều kiện tiên quyết, thiên đạo lôi phạt cũng có thể đem ta đánh cho trọng thương, đạo này tổn thương thậm chí sẽ để cho ta tại phong thần lượng kiếp lúc không cách nào chứng đạo hôn nguyên. Thông Thiên đạo hữu cảm thấy mình vì kiếm chi đại đạo chứng đạo sau đó liền có thể đối phó nguyên thủy sao? Sau đó Bình Tâm Nương Nương đem ý nghĩ của mình nói cho Thông Thiên nghe. Thông Thiên nghe vậy lại là cười ha ha, Bình Tâm đạo hữu nói không sai, ta như lại lần nữa chứng đạo, vì hôn nguyên đại la kim tiên tầng một tu vi sát suất lớn không phải ta nhị huynh đối thủ, nhưng nếu vì vậy mà lùi bước, không dám chém tới thánh vị, vậy liền mất đi cảm ngộ kiếm chi đại đạo viên kia thẳng tiến không lùi tâm, ta kiếm chi đại đạo thì vĩnh viễn không thể nào viên mãn. Ta hiện tại chưa từng tự chém thánh vị, là còn có một số đồ vật không có giao cho tiệt giáo các đệ tử, đợi chuyện chỗ này, ta liền sẽ vì thanh bình kiếm trạng thánh vị, đem kiếm chi đại đạo thôi diễn đến viên mãn. Bình Tâm Nương Nương nghe vậy trầm mặc sau một hồi lâu nói, Thông Thiên đạo hữu hào khí vượt mây, Bình Tâm bội phục, nếu là Thông Thiên đạo hữu có cần giúp đỡ chỗ, có thể tùy thời đến ta địa phủ. Nói xong Bình Tâm Nương Nương xoay tay phải lại, trận chi dấu ấn của đại đạo liền xuất hiện ở trong tay nàng. Thông Thiên đạo hữu, này là trước kia ta bản tôn cam kết bạn ấn ký, trước đó bản tôn một mực hợp đạo, bây giờ hợp đạo hoàn thành trước tiên thì phái ta đem ấn ký cho đạo hữu đưa tới. Thông Thiên nghe vậy hai mắt tỏa sáng, này trận chi dấu ấn của đại đạo với hắn mà nói vậy là vô cùng trọng yếu. Thông Thiên gần đây liền có vì trận pháp ngăn cản tự chém thánh vị lúc thiên phạt ý nghĩ, chỉ là hiện nay còn không cách nào bố trí ra đủ để ngăn chặn thiên phạt đại trận. Có này đạo ấn ký, nói không chừng có thể tìm tới phá cục chi pháp. Bình Tâm Nương Nương đem ấn ký giao cho Thông Thiên về sau, thì quay người rời đi. Thông Thiên cầm tới ấn ký trực tiếp bế quan trăm năm thời gian. Thông Thiên đối với trận chi đại đạo khống chế này đã đi tới bảy thành, có này đạo ấn ký vẹn vẹn trăm năm thời gian. Thông Thiên đối với trận chi đại đạo cảm ngộ liền đi tới bát thành rưỡi. Phía sau nếu là nghĩ tiến thêm một bước tối thiểu cần vài vạn năm khổ tu. Lúc này phong thần lượng kiếp sắp tới không còn nghi ngờ gì nữa, không có nhiều thời gian như vậy lưu cho Thông Thiên. Cũng may bát thành rưỡi trận chi đại đạo vậy đủ, thông trời đã có chỗ hiểu ra, năng lực bố trí ra có thể ngăn cản thiên phạt trận pháp. Theo Thông Thiên suy nghĩ, hắn tự chém thánh vị sau đó làm trái phản thiên đạo quy tắc, thiên đạo chắc chắn sẽ hạ xuống trừng phạt. Nhưng ở hắn tự chém thánh vị lúc, hắn kiếm chi đại đạo tất nhiên sẽ tùy theo viên mãn, đây chính là hồng hoang thiên địa từ sinh ra đến nay diễn hóa xuất đầu thứ nhất hoàn chỉnh đại đạo. Thông Thiên có thể khẳng định đại đạo tuyệt đối hạ xuống lượng lớn đại đạo công đức. Mượn những thứ này công đức, chỉ cần trận pháp năng lực ngăn cản được lôi phạt, Thông Thiên là có thể lập tức nặng chứng hôn nguyên đại la kim tiên, sau đó vì hôn nguyên đại la kim tiên thực lực chém xuống thiên phạt. Nói làm liền làm, Thông Thiên lấy ra chính mình từ hóa hình đến nay cất giữ, kết hợp chu tiên kiếm trận trên bầu trời Đông Hải bố trí trận pháp. Thông Thiên cử động, Bạch Cảnh người hàng xóm này tự nhiên là trước tiên liền phát hiện. Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động đi tới Thông Thiên trước mặt, hắn nhìn lướt qua Thông Thiên điêu khắc ở trong hư không trận văn sau hỏi, Thông Thiên đạo hữu đây là bảy trận sao? Chương 268, kiếm chi đại đạo thành, Thông Thiên trạm thánh vị, 2, chương 268, kiếm chi đại đạo thành, Thông Thiên trạm thánh vị, 2, Thông Thiên gật đầu nói, Bạch Cảnh đạo hữu ta dự định tự chém thánh vị, đem kiếm chi đại đạo đẩy tới viên mãn. Nghe xong Thông Thiên lời nói, Bạch Cảnh đầu tiên là sức sở, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hắn đã hiểu Thông Thiên ý nghĩ. Thông Thiên bảy trận nên là vì ngăn cản thiên đạo thiên phạt. Tự chém thánh vị không hề nghi ngờ là chọc giận tới thiên đạo. Thiên đạo không hạ xuống lôi phạt mới là lạ chứ. Bạch Cảnh cũng không có nói muốn trợ giúp Thông Thiên các loại lời nói, hắn hiểu rõ Thông Thiên kiếm chi đại đạo là thẳng tiến không lùi, chạm cắt hết thể trở ngại, như hắn lúc này nói đem tứ cực phương tôn cấp cho thông thiên trợ hắn chống cự thiên phạt các loại lời nói, thông thiên có đường lui, kiếm chi đại đạo rất có thể không cách nào viên mãn. Bởi vậy Bạch Cảnh cũng không nói thêm gì, nói chỉ là một câu, chúc đạo hữu thành công liền bay trở về doanh châu tiên đạo. Sau đó thông thiên giáo chủ hao phí gần trăm năm thời gian, tại Đông Hải vùng trời bố trí tỉ mỉ một tòa có thể nói là kinh thiên động địa trận pháp. Bạch Cảnh một mực nhìn thông thiên bày trận, tòa trận pháp này quả nhiên là huyền diệu vô cùng, trận này vì Chu Tiên kiếm trận làm cơ sở, thông thiên xảo diệu dẫn đạo hỗn độn trong hỗn độn khí lưu động, đem nó chuyển hóa làm nồng đậm sát khí, lại lấy này sát khí tiến một bước tăng phúc Chu Tiên kiếm trận sát phạt lực lượng. Trận pháp này chính là bốn chuẩn thánh chủ trì, đều có thể khốn giết thánh nhân. Bạch Cảnh từ đầu tới cuối xem hết trận pháp bố trí, hắn đối với trận chi đại đạo cảm ngộ vậy theo một thành đề cao đến ba thành. Theo cuối cùng một đạo trận văn khắc họa hoàn thành, thông thiên bố trí trận pháp cuối cùng thành hình. Tại trận pháp thành hình một khắc này, tất cả hồng hoang thiên địa giống như đều bị một cỗ vô hình túc sát chi khí bao phủ, bầu trời tối tăm, phong vân khuấy động, sóng biển hống, dường như có vô tận sát cơ ở trong thiên địa ấp ủ. Hồng hoang sinh linh không cảm thấy một hồi không hiểu tim đập nhanh. Hồng hoang thiên địa bên trong các thánh nhân, mặc kệ là thân vì những thứ khác tứ giới đông hoàng thái nhất, nhục thu, hồng vân, thần nông hay là vốn là trong hồng hoang thái thanh lão tử, nguyên thủy thiên tôn, tiếp dẫn, chuẩn đề, ánh mắt đều không hẹn mà cùng địa nhìn về phía Đông Hải phương hướng. Bọn hắn thân làm thánh nhân, sớm đã hiểu rõ thiên địa huyền cơ, mà giờ khắc này nhưng cũng khó nén nghi ngờ trong lòng, thông thiên rốt cục đang làm cái gì? Hắn ở đây Đông Hải bố trí khủng bố như thế trận pháp, đến tuột cùng muốn làm gì? Lúc này đang đứng ở phong thần lượng kiếp thời kỳ, cho dù là thánh nhân cũng vô pháp thôi diễn, tự nhiên cũng vô pháp thấy rõ thông thiên ý đồ. Chúng thánh chỉ có thể trầm ngâm quan sát, xem xét đến tiếp sau sẽ phát sinh cái gì. Mà Bạch Cảnh thì là đem trừ thần nông bên ngoài đệ tử toàn bộ gọi đi qua. Ngọc Đỉnh, Vân Tiêu, hai người các ngươi đi đều là tự sáng tạo đại đạo con đường, tiếp xuống các ngươi có thể muốn nhìn thật kỹ, thông thiên đạo hữu là như thế nào đem kiếm chi đại đạo thôi diễn đến viên mãn. Ngọc Đỉnh cùng Vân Tiêu nghe vậy nét mặt cũng trở nên nghiêm túc, nguyên lai thượng thành thánh nhân làm ra động tĩnh lớn như vậy, lại là vì đem kiếm chi đại đạo thôi diễn đến viên mãn sao? Bạch Cảnh đệ tử còn lại cũng đều là sắc mặt nghiêm túc nhìn phía dưới. Mặc dù bọn hắn đi không phải tự sáng tạo đại đạo con đường, nhưng năng lực khoảng cách gần quan sát một vị thánh nhân thôi diễn đại đạo, đối bọn họ mà nói cũng là có trợ giúp rất lớn. Đến rồi. Bạch Cảnh vừa dứt lời, trong đám đệ tử tu vi cao nhất Khổng Tuyên, Hữu Cầm, Nguyệt, Vân Tiêu liền đồng thời cảm giác được một cỗ không tầm thường khí tức chính tại đại trận bên trong bốc lên. Lúc này thông thiên giáo chủ khoanh chân ngồi ở trận pháp chỗ cốt lõi, quanh thân còn cuốn nhàn nhạt hỗn độn khí. Hán khí tức lại đang chậm rãi kéo lên, hiển nhiên là tại đem trạng thái của mình điều chỉnh đến đỉnh phong. Thông thiên đã chờ lâu rồi, vì chính là giờ khắc này đến. Đột nhiên, thông thiên trước người thanh quang lóe lên, trôi này nương theo hắn vô số năm tháng thanh bình kiếm đột nhiên hiện hiện. Thanh bình kiếm là thông thiên tùy thân chí bảo, cùng kiếm đạo của hắn hỗ trợ lẫn nhau. Giờ khắc này ở thông thiên trong tay nhẹ nhàng tiếng rung, dường như tại đáp lại chủ nhân ý chí. Theo thông thiên tâm niệm khẽ động, thanh bình kiếm thượng tách ra vô cùng kiếm quang sáng chói. Kiếm quang này cũng không phải là bình thường bảo quang, mà là ẩn chứa thông thiên đối với đã lĩnh ngộ được chín thành chín kiếm chi đại đạo lĩnh ngộ. Huy hoàng như liệt nhật, lẫm liệt như sương lạnh, dường như muốn đâm rách hồng hoang màn trời. Kiếm quang chiếu dọi phía dưới, Đông Hải sóng cả vì đó ngưng trệ, thiên địa vạn vật giống như cũng thần phục với này vô thượng kiếm ý, nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng không ngờ rằng một màn xuất hiện, thông thiên lại thay đổi mũi kiếm, đem đạo này kinh thế kiếm quang nhắm ngay mi tâm của mình. Sư Minh, thông thiên hắn muốn làm gì? Linh Sơn trong mắt thấy một màn này chuẩn đề nhịn không được hướng sư Minh của mình hỏi. Tiếp dẫn cũng là vẻ mặt sững sờ, hắn cũng nghĩ không thông thông thiên cử động lần này muốn làm gì. Trừ Bạch Cảnh, Nữ Hoa, hậu thổ bên ngoài thánh nhân khác cũng đều là mặt lộ vẻ không hiểu. Duy chỉ có Thái Thanh lão tử thở dài một hơi nói, thông thiên ngươi quá cấp bách a. Lúc này tự chém thánh bị, phong thần lượng kiếp thời điểm ngươi làm sao bảo vệ ở tiệt giáo đệ tử? Lão tử vừa dứt lời, đương theo lấy một tiếng rung động thiên địa kiếm minh, thanh bình kiếm không chút do dự chém xuống, trong nháy mắt đó, kiếm quang như ngân hà chút xuống, thiên địa vì đó thất sắc. Mũi kiếm những nơi đi qua, thông thiên thánh bị, kia tượng trưng cho vô thượng uy năng cùng vĩnh hằng bất diệt cảnh giới, lại bị sinh sinh chặt đứt. Thánh bị phá toái nháy mắt, thông thiên cơ thể cũng theo đó từng khúc rạn nứt, kim sát huyết quang theo vết rách bên trong tràn ra, vẩy xuống tại trong trận pháp, cùng sát khí xen lẫn, tỏa ra quỷ dị mà khí tức kinh khủng. Thông thiên khuôn mặt mặc dù bởi vì kịch liệt đau nhức mà có hơi bặm mẻo, nhưng trong mắt nhưng không có nửa phần sợ hãi hoặc hối hận, phản mà biểu lộ ra một loại gần như cuồng nhiệt thần thái. Sau một khắc, thông thiên ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười mang theo vô tận thoải mái cùng hào hùng, thân thể của hắn mặc dù tại vỡ vụn, nhưng khí tức của hắn lại chưa từng suy yếu, ngược lại càng thêm cường thịnh. Vì ngay tại tự chém thánh vị một khắc này, hắn khổ tu vô số năm tháng kiếm chi đại đạo, cuối cùng từ chín thành chín cảnh giới bước vào viên mãn chi cảnh. Đó là đại đạo đến cực điểm viên mãn, là siêu việt một đám thiên đạo thánh nhân vô thượng kiếm ý trong hồng hoang, vang vọng kiếm minh thanh âm. Đây là viên mãn kiếm chi đại đạo dung nhập hồng hoang thiên địa dị tượng, vô số sinh linh cảm nhận được cỗ này viên mãn kiếm ý bị áp, đều là tâm thần rung động. Mà một mực chú ý Đông Hải các thánh nhân vậy đều hiểu thông thiên rốt cục đang lưu đồ cái gì. Thông thiên cử động lần này lại là vì tự chém thánh vị làm đại giá, đổi lấy tự sáng tạo đại đạo cuối cùng ngày lên. Không hề nghi ngờ, thông thiên thành công, hắn cùng hắn tự sáng tạo kiếm chi đại đạo mở dạng, đều là thẳng tiến không lùi. Theo thánh vị chém xuống, hồng hoang thiên địa phong vân biến sắc, hồng hoang chúng sinh trong lòng không tự chủ được dâng lên một cỗ bi thống cảm giác, đồng thời đầy trời huyết vũ rơi xuống. Dường như hồng hoang thiên địa cũng đang vì đó rên rỉ. Mà trên bầu trời Đông Hải, một đầu không mang theo bất cứ tia cảm tình nào lạnh băng con người trong hư không mở ra. Đây là thiên đạo thiên phạt chi nhãn, theo thiên phạt chi nhãn đến, vô biên vô tận lôi vân bắt đầu hội tụ, năng lượng kinh khủng bắt đầu tụ tập. Đông Hải vùng trời thiên uy bị hù phía dưới đáy biển thủy tộc run lẩy bẩy, mặc kệ là long tộc hay là tôm tép, cũng không dám có chút động tác, tất cả đều nằm sấp tại nguyên chỗ. Chương 269, kiếm trận cản lôi kiếp, thông thiên chứng hôn nguyên, 1, chương 269, kiếm trận cản lôi kiếp, thông thiên chứng hôn nguyên, 1, lao tổ, phía trên rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có khủng bố như thế thiên kiếp? Ngao Quảng hướng nhà mình Trúc Long lão tổ hỏi. Thông thiên giáo chủ chính là tam thanh một trong người mang khai thiên công đức, được thiên đạo thánh nhân quả vị, trong hồng hoang vẫn luôn là địa vị siêu nhiên. Nhưng mà, hôm nay thông thiên giáo chủ lại dứt khoát lựa chọn tự chém thánh vị, đây không thể nghi ngờ là đối với thiên đạo quy tắc công nhiên khiêu khích, chính là hành vi người tiên, thiên đạo xúc động, lúc này mới hội hạ xuống lôi phạt. Nghe xong Trúc Long lời nói, Ngao Quảng chỉ cảm thấy một hồi tê cả da đầu, thông thiên giáo chủ lại tự chém thánh vị. Đây chính là thánh vị a? Nếu bọn họ Long tộc có một tôn thánh nhân, làm sao đến mức? Ngao Quảng, không nên suy nghĩ lung tung, ngươi đi đem Đông Hải thủy tộc toàn bộ gọi vào trong Long cung, lại bắt đầu phòng ngự trận pháp, nếu không chỉ là cái thiên kiếp này dư uy ta Đông Hải thủy tộc sợ thì muốn tử thương vô số. Ngao Quảng nghe vậy lập tức không người xác nhận, xoay người đi làm. Ngao Quảng sau khi đi, đến Long Sĩ Đầu nhìn hướng lên phía trên nhẹ giọng nỉ nó nói, đại ca, ngươi thấy được sao? Tự sáng tạo đại đạo con đường này là có thể được, con đường của ngươi cũng không có đi nhầm. Tầm mắt về đến thông thiên bên ấy. Đối mặt thiên phạt giáng lâm, thông thiên lại là không chút nào hoảng, hắn đã sớm làm vạn toàn chuẩn bị, kiếm chi đại đạo viên mãn. Hắn ở đây Đông Hải bày ra đại trận lúc này đã hóa là đúng nghĩa kiếm trận, thông thiên có tự tin bằng vào kiếm trận thì có thể đỡ lôi kiếp, mà hắn chỉ cần là tiếp xuống chứng đạo làm chuẩn bị là đủ. Thông thiên tay trái vừa lật, một cái trong suốt long lanh bình ngọc đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, trong bình ngọc chứa 100 giọt tam quang thần thủy. Tam quang thần thủy đối với thánh nhân cũng hữu dụng, chớ nói chi là bây giờ đã tự chém thánh vị thông thiên không chút do dự đem tam quang thần thủy ăn vào, 100 giọt thần thủy vào miệng tan đi, hóa thành từng đạo ôn nhuận chỉ riêng hoa chạy khắp toàn thân. Cơ hồ là thời gian trong nháy mắt, thông thiên kia bởi vì tự chém thánh vị mà dạn nứt thân thể, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại, kim sắc huyết quang không còn tràn ra, khí tức vậy lại lần nữa trở nên bình ổn mà thâm thúy, giống như chưa bao giờ nhận qua tổn thương đồng dạng. Thương thế phục hồi như cũ về sau, thông thiên trong mắt lóe lên một tia tinh mang, hắn lập tức vì viên mãn kiếm chi đại đạo thúc đẩy dưới chân kiếm trận. Kiếm trận vận chuyển trong lúc đó, sắc khí cùng kiếm quang xen lẫn, hóa thành từng đạo bén nhọn vô song kiếm mang, trực trùng bất tiêu, cùng tiếp vân đối lập. Lúc này, thiên phạt chi nhãn bên trong lôi đỉnh còn tại tích xúc, tiếp vân trong điện quang lấp lóe, mơ hồ để lộ ra hủy thiên diệt địa khí tức. Nhưng lại tại lôi phạt còn chưa hoàn toàn thành hình thời khắc, một cỗ càng thêm sức mạnh huyền diệu lại dẫn đầu hiển hóa, đó là khí tức của đại đạo. Thông thiên kiếm chi đại đạo chính là hồng hoang mở đến nay cái thứ nhất do sinh linh tự sáng tạo lại đạt đến viên mãn đại đạo, đối với hồng hoang thiên địa mà nói ý nghĩa trọng đại, đại đạo cảm động vì đây, trực tiếp xuyên thấu kiếp vân, giáng xuống lượng lớn đại đạo công đức. Những thứ này công đức như mưa ánh sáng màu vàng, từ thiên cung rơi xuống, mênh mông cuồn cuộn, kéo dài không dứt, giống như một cái ánh sáng nóng ánh hạ, đều dâng tới thông thiên. Thông thiên ngồi xếp bằng, nhắm mắt trầm ngâm, đem đại đạo ban thưởng công đức đều hấp thụ. Theo lượng lớn đại đạo công đức nhập thể, hơi thở của thông thiên lại lần nữa tăng vọt, quanh thân còn quấn kim quang cùng kiếm ý, cả người giống như cùng thiên địa hòa làm một thể, tỏa ra một cỗ siêu thoát trên thánh nhân uy nghiêm. Hôm nay chính là ta thông thiên chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thời điểm. Một giây sau, thông thiên chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu xung kích Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh. Một màn này rơi vào Tử Tiêu Cung Thiên Đạo Hồng Quân trong mắt, chính là trắng trận khiêu khích con đường. Tốt một cái thông thiên càng như thế không biết sống chết, đã như vậy, vậy liền để ngươi xem một chút nghịch thiên mà đi hậu quả. Nói xong Thiên Đạo Hồng Quân huy động phát trận, đem lực lượng thiên đạo rót vào trong lôi vân. Theo lực lượng thiên đạo rót vào, thiên phạt chi nhãn cuối cùng hoàn thành lôi đỉnh tích xúc, đạo thứ nhất lôi kiếp tầm vàng rơi xuống. Đó là một đạo đủ để xóa bỏ chuẩn thánh, trọng thương thánh nhân Tử Tiêu thần lôi, lôi quang tím đen xen lẫn, xé rách hư không, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng hủy diệt lao thẳng tới thông thiên. Thông thiên lúc này đã tiến nhập vật ngã lượng vong nộ đạo trong, hắn bày ra kiếm trận tự chủ vận chuyển, vô số kiếm mang phóng lên tận trời, cùng Tử Tiêu thần lôi kịch liệt va chạm, tiếng oanh minh rung khắp hồng hoang, kiếm quang cùng lôi đỉnh giao thoa chỗ, không gian từng khúc sụp đổ, mặt biển bị tạc ra vạn trượng hố sâu. Kiếm trận rất nhẹ nhàng đỡ được đạo thứ nhất Tử Tiêu thần lôi. Nhưng mà, này chỉ là bắt đầu. Đúng lúc này, đạo thứ hai, đạo thứ ba Tử Tiêu thần lôi liên tiếp đánh xuống, mỗi một đạo đều so trước một đạo càng khủng bố hơn, uy lực tầng tầng tăng lên. Thiên phạt chi nhãn như muốn đem thông thiên triệt địa xóa bỏ, không lưu mảy may chỗ trống. Hồng Vân đạo hữu, ngươi thuyết phục thiên đạo hữu kiếm trận năng lực đứng vững này lôi kiếp sao? Trấn Nguyên Tử hướng Hồng Vân hỏi. Tuy nói Trấn Nguyên Tử trong địa giới có thể so với thánh nhân lực lượng, nhưng Trấn Nguyên Tử cuối cùng chưa từng thành thánh, luận tầm mắt khẳng định là không bằng Hồng Vân. Hồng Vân suy nghĩ một lúc rồi nói ra, hiện nay nhìn tới, thông thiên đạo hưu kiếm trận hay là thành thạo điêu luyện, nhưng này lôi kiếp uy năng cũng là tầm tầm tăng lên, ta cảm thấy thông thiên đạo hưu kiếm trận tại cuối cùng mấy đạo thần lôi lúc hội bị đánh tan. Trấn Nguyên Tử nghe vậy thở dài, đem ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng Đông Hải. Kỳ thực không chỉ là Hồng Vân, các thánh nhân cũng cảm thấy thông thiên kiếm trận không cách nào chống được thất thất 49 đạo Tử Tiêu thần lôi, bao gồm Bạch Cảnh. Bạch Cảnh đã đem tứ cực phương tôn lấy ra, tùy thời chuẩn bị trợ giúp thông thiên. Nhưng mà nhường Bạch Cảnh không ngờ rằng là thông thiên bày ra kiếm trận gắng gượng chống được 49 đạo Tử Tiêu thần lôi. Mỗi một lần va chạm đều là kinh thiên động địa quyết đấu, trong kiếm trận sát khí dần dần bị lôi đình hao hết, kiếm quang vậy càng thêm ảm đạm. Cuối cùng, tại thứ 49 đạo Tử Tiêu thần lôi rơi xuống lúc, kiếm trận cũng không còn cách nào chèo chống, phát ra một tiếng rên rỉ sau triệt để vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ tản mát Đông Hải. Kiếm trận bị hủy, thông thiên nhưng không có nhận ảnh hưởng chút nào. Lúc này Thông Thiên đã xem đại đạo công đức đều hấp thụ, viên mãn kiếm chi đại đạo ở trong cơ thể hắn lưu chuyển không thôi. Thông Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Phạt chi nhãn, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, lôi kiếp tuy mạnh, nhưng 49 đạo tử tiêu thần lôi đã toàn bộ rơi xuống, hắn vượt qua lần này lôi kiếp, khoảng cách chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cách chỉ một bước, chỉ cần Thông Thiên thu nạp đầy đủ thiên địa linh khí, tức có thể hoàn thành chứng đạo. Nhưng mà một giây sau, Thông Thiên sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện kiếp này nói lại chưa từng tiêu tán. Theo lẽ thường mà nói, đại đạo 50, thiên diện 49, giữa thiên địa vạn sự vạn vật đều có lưu một chút hy vọng sống. Thông Thiên vốn cho là, bằng vào kiếm trận uy năng khiên qua 49 đạo tử tiêu thần lôi, thiên phạt kiếp vân liền sẽ tự nhiên tan đi, hắn cũng liền năng lực an tâm hoàn thành cuối cùng đột phá, chứng được vị trí Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Chương 269, kiếm trận cản lôi kiếp, Thông Thiên chứng Hỗn Nguyên 2, chương 269, kiếm trận cản lôi kiếp, Thông Thiên chứng Hỗn Nguyên 2, có thể hiện thực lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, kiếp vân tại 49 đạo lôi kiếp sau đó cũng không tiêu tán, ngược lại càng thêm nồng đậm, quay cuồng tầng mây bên trong lôi quang ẩn hiện, rõ ràng đang nổi lên một cỗ càng thêm lực lượng kinh khủng. Thiên phạt chi nhãn vẫn như cũ lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, dường như quyết ý muốn đem hắn triệt để xóa bỏ, không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Giờ này khắc này, Thông Thiên đang đứng ở đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mấu chốt giai đoạn, viên mãn kiếm chi đại đạo cùng đại đạo công đức ở trong cơ thể hắn giao hòa, hóa thành một nguồn sức mạnh mênh mông thôi động hắn siêu thoát thánh nhân chi cảnh, như cưỡng ép gián đoạn đột phá, không chỉ phí công nọc sức, thậm chí có thể dẫn đến đạo cơ bị hao tổn, bản thân bị trọng thương, từ đây lại khó tìm được chứng đạo cơ hội. Nhưng nếu đưa cuối cùng này một đạo lôi kiếp tại không để ý, uy lực của nó mạnh, chỉ sợ ngay cả hắn bây giờ trạng thái vậy khó có thể chịu đựng, hậu quả đồng dạng thiết tưởng không chịu nổi. Thông Thiên trong lòng xoắn xuýt muôn phần, cau mày, trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan. Ngay tại này sống còn thời khắc, thiên khung phía trên đột nhiên truyền đến một tiếng xa xăm bù bù, một tòa tứ túc thần đỉnh đột nhiên hiện hiện, chậm rãi trôi nổi tại Thông Thiên đỉnh đầu. Chiếc thần đỉnh này xưa cũng mà trầm trọng, quanh thân khắc đầy huyền ảo đạo văn, tỏa ra một loại tuyên cổ bất biến khí tức, thần đỉnh bốn chân địa hỏa thủy phong khí tức tràn ngập, thân đỉnh lưu chuyển lên nhàn nhạt thành kim sắc quang mang, mơ hồ có trấn áp thiên địa chi uy. Chiếc thần đỉnh này dĩ nhiên chính là Bạch Cảnh Tứ Cực Phương Tôn. Thiên đạo không giảng võ đức, 49 đạo tử tiêu thần lôi sau đó, lại còn chuẩn bị thứ 50 đạo thần lôi, Bạch Cảnh tự nhiên là sẽ không nhìn Thông Thiên chết chứng đạo cơ hội. Mà ở Bạch Cảnh đem Tứ Cực Phương Tôn ném ra trong nháy mắt, Thiên Đạo Hồng Quân không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ánh mắt thì khóa ổn định ở Bạch Cảnh trên người. Bạch Cảnh cười ha ha đối với cái này cũng không thèm để ý, quanh người hắn địa đạo nhân đạo khí tức phun trào, trực tiếp ngăn cách Thiên Đạo nhìn trộm. Đừng quên, Bạch Cảnh thế nhưng lục đạo luân hồi bên trong ngạ quỷ đạo đạo chủ, lại thêm hắn tượng thần còn đang ở tổ địa nhân tộc tiếp thụ nhân tộc cung phụng, hắn vậy có thể điều động địa đạo cùng lực lượng nhân đạo, tuy nói không thể trực tiếp đối kháng Thiên Đạo Hồng Quân, nhưng ngăn cách ngài nhìn trộm hay là rất đơn giản. Mà Thông Thiên vừa thấy được Tứ Cực Phương Tôn, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, lập tức phấn chấn tâm thần, hắn nâng lên hai tay, nhắm hướng đông biển sâu chỗ doanh châu tiên đạo phương hướng có hơi chắc tay, cất cao giọng nói, đa tạ đạo hữu tương trợ. Thông Thiên âm thanh mặc dù không lớn, lại là xuyên thấu kiếp vân, thẳng tới doanh châu tiên đạo. Mắt thấy một màn này, chúng thánh vậy đã hiểu là ai tại xuất thủ tương trợ. Thái Thanh lão tử tâm niệm khẽ động, thu hồi đã bay ra ngoài thái cực đồ, hắn muốn là muốn lấy thái cực đồ giúp đỡ ngăn cản này thứ 50 đạo tử tiêu thần lôi, thân là huynh trưởng, hắn tự nhiên không thể nào nhìn đệ đệ chết chứng đạo cơ hội. Nguyên Thủy Thiên Tôn thì là lạnh hừ một tiếng, triệu hồi bay ra ngoài chư thiên cánh vân. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có giúp Thông Thiên ngăn cản lôi kiếp ý nghĩa, hắn thấy Thông Thiên tự chém thánh vị, chính là nghịch thiên mà đi, nên bị phạt, hắn ném ra chư thiên khánh vân chỉ là muốn bảo vệ Thông Thiên, nhường Thông Thiên không đến mức thân tử đạo tiêu. Có Tứ Cực Phương Tôn bảo vệ, Thông Thiên lại tránh lo âu về sau. Hắn ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở, toàn thân tâm vùi đầu vào đột phá trong. Cùng lúc đó, Thiên Phạt chi nhãn cuối cùng dựng dụng ra cuối cùng một đạo kiếp lôi. Đạo này lôi đỉnh so trước đó bất luận cái gì một đạo cũng khủng bố hơn, màu tím đen lôi quang bên trong xen lẫn hỗn độn chi khí, giống một cái ống lôi long, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa ầm vang rơi xuống, lao thẳng tới Thông Thiên. Một khắc này, tất cả Đông Hải vì đó sôi trào, nước biển cuộn ngược, bầu trời bị lôi quang xé rách, đáng thương Đông Hải thủy tộc, tại khủng bố như thế uy áp phía dưới, rất nhiều thủy tộc mặc dù có Long cung trận pháp thủ hộ, hay là trực tiếp bạo thể mà chết. Cho dù Đông Hải Long Vương Ngao Quảng cũng cảm giác được một hồi ngạt thở chết ép. Nhưng mà, làm lôi đình đụng vào Tứ Cực Phương Tôn thời điểm, lại chỉ là phát ra một tiếng biết hai nhức góc tiếng vang. Tứ Cực Phương Tôn uy nhưng bất động, thân đỉnh chỉ riêng hoa lưu chuyển, càng đem này đủ để trọng thương thánh nhân lôi kiếp sinh sinh ngăn lại, hóa thành vô số lôi quang mảnh vỡ tản mát tứ phương. Mà Thông Thiên cũng tại thần đỉnh che chở cho, cuối cùng hoàn thành lộ sắc cuối cùng. Làm Thông Thiên thành công chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên một khắc này, một cỗ không có gì sánh kịp khí tức theo trong cơ thể hắn bộc phát ra, đó là viên mãn kiếm chi đại đạo cực hạn hiển hóa, thiên địa vì đó rung động, hồng hoang vì đó thất sắc. Hắn chậm rãi mở ra hai mắt, hai trong mắt có hàng tỷ kiếm quang lấp lóe, mỗi một đạo kiếm quang cũng ẩn chứa trạng phá hư không lực lượng, quanh thân vờn quanh kiếm vô hình ý, hóa thành vô số thật nhỏ kiếm mang, tại bên cạnh hắn lưu chuyển bay múa, cuối cùng lại hóa thành một cái như cùng trường hà thời gian bình thường trường hà kiếm, sáng chói mà bén nhọn. Theo trường hà kiếm thành hình, Đông Hải vùng trời phong vân đột biến, thiên cung phía trên hiện ra một mảnh mênh mông kiếm đạo dị tượng. Vô số hư ảo kiếm ảnh đột nhiên hiện ra, có tựa như núi cao nguy nga, có như nước chảy linh động, có như liệt diễm nóng bỏng, có như loại băng hàn lạnh lẽo. Những thứ này kiếm ảnh xen lẫn thành một tòa cự đại kiếm chi thế giới, bao phủ tất cả Đông Hải. Một khắc này, trong hồng hoang sinh linh đều bị cảm nhận được một cỗ đâm vào linh hồn sắc bén tâm ý, đại la trở xuống tu sĩ chỉ cần dám nhìn chăm chú này kiếm chi thế giới, liền sẽ bị vô tận kiếm ý xoắn nát tâm thần. ngay cả một trực quan nhìn xem Thông Thiên Độ Kiếp Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đều là mặt sắc mặt nghiêm trọng, hắn vô cùng xác định, theo Trường Hà kiếm ngưng tụ, Thông Thiên mặc dù chỉ có Hỗn Nguyên Đại La nhất trọng thiên thực lực, cũng đã năng lực uy hiếp được hắn. Sau đó Thông Thiên chậm rãi đứng dậy, thanh bình kiếm lại xuất hiện trong tay hắn, lúc này thanh bình kiếm vậy đã xảy ra một ít kỳ diệu thủy biến, trong thân kiếm dung nhập viên mãn kiếm chi đại đạo, hỗn độn ánh sáng lưu chuyển, vung lên trong lúc đó, giữa thiên địa liền có vô tận kiếm minh đổ vang. Thông Thiên ngẩng đầu nhìn một chút chính đang chậm rãi tiêu tán tiên kiếp, đối với kiếp vân tiện tay vung lên. Kiếp vân trong nháy mắt liền bị kiếm ý cắt chém, một cái khe nước to lớn kéo dài tất cả đông hải vùng trời, cực kỳ chấn động. Hắn lại quát tay, thiên khung phía trên kiếp vân lại bị kiếm ý sinh sinh xé rách, lộ ra đã lâu trong sáng sắc trời. Hồng hoang chúng sinh ngước nhìn một màn này, đều bị tâm thần rung động, sôi nổi túi đầu lễ bái. Thiên phạt chi nhãn đối mặt một màn này cũng vô pháp lại làm cái gì, huống chi theo Thông Thiên tự chém thánh vị, một thành khai thiên công đức đã trở lại trong cơ thể của hắn. Vừa mới bắt đầu ngày mới đạo có thể mượn Thông Thiên tự chém thánh vị vi phạm thiên đạo quy tắc hạ xuống lôi phạt, đây là đại đạo chỗ cho phép, lúc này nếu là vô duyên vô cớ lại đối với Thông Thiên độc thủ, thiên đạo cũng sẽ nhận phạt vệ. Đưa mắt nhìn thiên phạt chi nhãn biến mất, Thông Thiên thân ảnh sừng sững tại trên biển đông, giống một thanh đâm thủng bầu trời tuyệt thế chi kiếm, kiếm ý chỗ đến, thiên địa rung động. Trong hồng hoang, bất luận là núi non sông ngòi, còn là nhật nguyện tinh thần, đều tại đây cố viên mãn kiếm ý chiếu rọi có hơi rung động. Một lát sau, Thông Thiên tiếng cười lần nữa vang vọng đất trời, thoải mái mà phóng khoáng. Hắn đưa tay một chạm, hư không sụp đổ, kiếm dòng sông dài biến mất theo tại trong hư không. Thông Thiên muốn đi doanh châu tiên đảo cảm tạ một chút bạch cảnh, nhưng một giây sau Thông Thiên phát hiện mình thể nội lại còn có không ít đại đạo công đức chưa từng luyện hóa, thế là Thông Thiên liền trước tiên phản hồi Kim Lao đảo, dự định đem còn lại đại đạo công đức luyện hóa về sau lại đi thăm hỏi. Chương 270, Đế Tân kế vị, lượng kiếp sắp mở, 1, chương 270, Đế Tân kế vị, lượng kiếp sắp mở, 1, Linh Sơn, Chuẩn Đề nét mặt nhìn lên tới vô cùng nghiêm túc. Sư minh, này Thông Thiên càng đem tự sáng tạo đại đạo con đường này đi tới biên mãn, còn ngưng tụ cùng loại với Trường Hà thời gian Trường Hà kiếm, đây đối với chúng ta Tây Phương giáo mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt ta. Tiếp dẫn nghe vậy lại là lắc đầu nói, sư đệ lời ấy sai rồi. Kiếm chi đại đạo sát thực huyền diệu, Hỗn Nguyên đại La Kim tiên luận chiến lực cũng muốn ép cùng giai thánh nhân một đầu. Nhưng sư đệ ngươi đừng quên, lúc này Thông Thiên vẹn vẹn chỉ có Hỗn Nguyên đại La Kim tiên tầng một tu vi, mượn nhờ Trường Hà kiếm nhiều nhất ứng phó thánh nhân tứ trọng thiên, mà Nguyên Thủy cùng thiên đạo mượn lực thế nhưng năng lực có thánh nhân ngũ trọng thiên chiến lực. Thánh nhân ngũ trọng thiên cùng thánh nhân tứ trọng thiên một cảnh giới chiến lệnh, lại là ngày đêm khác biệt, Thông Thiên lúc này tự chém thánh vị không khác nào là tự tuyệt đường lui, tiệt giáo đệ tử lần này phong thần lượng kiếp sợ là nguy hiểm. Nghe xong tiếp dẫn lời nói, Chuẩn Đề hai mắt tỏa sáng, hắn làm sao lại không ngờ rằng đâu. Tự sáng tạo đại đạo chứng đạo cũng muốn theo Hỗn Nguyên đại La Kim tiên tầng một bắt đầu chậm rãi tu luyện. Dưới mắt khoảng cách phong thần lượng kiếp chính thức mở ra chỉ còn lại ngàn năm tả hữu thời gian, ngàn năm thời gian Thông Thiên năng lực tu luyện tới trình độ nào? Cao nữa là chính là vững chắc một chút cảnh giới a. Lời như vậy, Tiệt giáo đối mặt xiển giáo lúc, tự nhiên liền ở thế yếu, vì Nguyên Thủy Thiên Tôn bao che khuyết điểm trình độ, một sáng đệ tử đánh không lại, hắn khẳng định hội trong bóng tối giúp đỡ, bọn hắn Tây Phương giáo thì có đục nước béo cò cơ hội. Tiệt giáo đệ tử bên trong thế nhưng có không ít lương tài mỹ ngọc, những người này cũng cùng bọn hắn Tây Phương giáo hữu duyên, nếu là có thể độ hóa một ít đến, lo gì Tây Phương giáo không thể. Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy cũng có tương tự ý nghĩ. Thông Thiên vừa chứng đạo thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có để hắn vào trong mắt, mãi đến khi Thông Thiên ngưng tụ ra Trường Hà kiếm, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới từ trên thân Thông Thiên cảm giác được một tia uy hiếp. Nhưng cũng chỉ thế thôi, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự tin lúc này Thông Thiên tuyệt đối với không phải là đối thủ của hắn, như vậy xiển giáo tại đối mặt tiệt giáo lúc thì có đầy đủ sức lực. Thông Thiên những đệ tử kia, mỗi một cái đều là thấp sinh văn hóa, bị hào mang sừng hạng người, đều có thể lấy ra lớp bảng lắng lại lần này lực kiếp. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nghĩ kỹ, phong thần lượng kiếp thời điểm, nhiều nhất đối nó tứ đại thân chuyển thủ hạ lưu tình, còn lại đệ tử chỉ cần nhập kiếp, hắn đều sẽ đem nó đưa vào phong thần bảng. Vấn đề duy nhất chính là này có phi hùng chi tướng người mệnh định của phong thần rơi vào Tây Phương giáo trong tay. Nguyên Thủy, ngươi đến một chuyến Tử Tiêu cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn bên tai đột nhiên vang lên giọng Thiên Đạo Hồng Vân. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức gật đầu xác nhận, hắn bàn giao một tiếng bạch hạc đồng tử về sau, bay thẳng đi Tử Tiêu cung. Trong Tử Tiêu cung, Thiên Đạo Hồng Vân cảm giác được Nguyên Thủy đã ở ngoài cung, phất chân bước lên, cửa lớn tùy theo mở ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn đi vào Tử Tiêu cung, đối với Thiên Đạo Hồng Vân không mình hành lễ. Gặp qua lão sư, không cần đa lễ, ngồi đi. Tạ lão sư. Nguyên Thủy nhập tọa về sau, Thiên Đạo Hồng Quân tiếp tục nói, Nguyên Thủy, ngươi là ta tối nhìn xem trọng đệ tử, ngươi xiển giáo cho tới nay đều là thuận thiên mà đi, lần này phong thần lượng kiếp chính là ngươi xiển giáo đại cơ duyên, ta gọi ngươi qua đây chính là nghĩ tiết lộ cho ngươi một tia thiên cơ. Còn xin lão sư chỉ rõ. Thân có phi hùng chi tướng thiên mệnh chi tử cũng không phải là chỉ có một người. Nguyên Thủy nghe vậy vui mừng quá đỗi, tin tức này với hắn mà nói thật đúng là mưa đúng lúc. Còn có một cái phi hùng chi tướng thiên mệnh chi tử, kia Tây Phương giáo cái đó báo tinh thì không cần để ý. Lại có chính là Nguyên Thủy, đệ tử của ngươi Nam Cực Tiên Ông chính là mệnh định Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, chỉ cần phong thần lượng tiếp bên trong ngươi xiển giáo năng lực thắng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế chính quả, Hồng Nông Tử Khí liền tất cả đều do ngươi xiển giáo. Lão sư yên tâm, ta xiển giáo nhất định sẽ dốc toàn lực. Sau trăm tuổi, Thông Thiên bế quan kết thúc, hắn đem trước chưa từng hoàn toàn hấp thụ luyện hóa đại đạo công đức triệt để tiêu hóa, tu vi triệt để vững chắc, còn có điều đột phá đi tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng một hậu kỳ. Thông Thiên sau khi xuất quan, cho thiệt giáo các đệ tử giảng đạo trăm năm, sau đó liền đi hướng Doanh Châu Tiên Đạo thăm hỏi bạch cảnh. Bạch Cảnh bản thể chính tại trường bực thời gian bên trong bế quan, do thập nhị phẩm tạo hóa bạch liên hóa thân tiếp đại Thông Thiên. Bạch Cảnh đạo hữu, trước đó độ kiếp nhờ có đạo hữu xuất thủ tương trợ, ngày sau đạo hữu như có sai khiến, có gì cứ nói, ta tất dốc toàn lực. Nói xong Thông Thiên đối với Bạch Cảnh hóa thân làm một đại lễ. Bạch Cảnh cười lấy khoát tay nào nói, đạo hữu không cần phải khách khí, Thánh Liên giáo cùng Tiệt giáo đã kết minh, ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Đạo hữu lần này được chứng hôn nguyên đại La Kim Tiên coi như là triệt để thoát khỏi thiên đạo cản trở, có một tầng khai thiên công đức hộ thể, đạo hữu tại đây hồng hoàng cũng coi là thật sự tiêu giao tự tại, chúc mừng đạo hữu. Thông Thiên nghe vậy lộ ra nụ cười, từ 15 cái nguyên hội trước, hắn cùng đại huynh, nhị huynh cùng nhau mượn hồng mông tử khí thành thánh sau đó, Thông Thiên thì vẫn cho rằng chính mình đạo chưa từng viên mãn. Hắn cảm thấy mượn hồng mông tử khí thành thánh cũng không phải hắn ứng nên đi đường, bởi vậy nhiều năm như vậy Thông Thiên một mực mưu cầu siêu thoát, mà tự sáng tạo kiếm chi đại đạo chính là Thông Thiên lựa chọn đường. Trước sau trải qua 15 cái nguyên hội, Thông Thiên cuối cùng đem kiếm chi đại đạo thôi diễn đến viên mãn, cũng nhờ vào đó chứng được Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên, chính như Bạch Cảnh nói tới hắn lúc này mới xem như thật sự tiêu giao tự tại. Nhưng Thông Thiên vậy hiểu rõ, hắn chứng đạo đối với Tiệt giáo mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Trước đó Thông Thiên thế nhưng có thánh nhân tứ trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, chỉ kém một cơ hội liền có thể cố gắng tiến lên một bước đạt tới thánh nhân ngũ trọng thiên, bước vào hoàn toàn mới cảnh giới. Khi đó Thông Thiên không hề nghi ngờ có nghiền ép Nguyên Thủy Thiên Tôn lực lượng. Lúc này Thông Thiên kỳ thực cũng là không sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn, kiếm chi đại đạo vốn là mục tiêu ám sát phạt, chân đất chân giáo đánh nhau, Thông Thiên tự tin hắn mượn nhờ Trường Hà kiếm tuyệt đối không kém gì Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn năng lực cùng tiên đạo mượn lực, một sáng Nguyên Thủy Thiên Tôn mượn lực, có thể có thánh nhân ngũ trọng thiên uy năng, thánh nhân ngũ trọng thiên chính là một cái hoàn toàn mới đại cảnh giới. Lúc này Thông Thiên thì tuyệt đối với không phải là đối thủ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cho dù trước giờ bố trí kiếm trận, vậy nhiều nhất chỉ có thể áp chế Nguyên Thủy. Thông Thiên đối với mình nhị huynh hay là hiểu rất rõ, một sáng hắn thân truyền đệ tử gặp nguy hiểm, chính mình cái này nhị huynh tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mặc dù có thiên địa nhân tam đạo lệnh cấm, hắn vậy sẽ ra tay. Cho nên Thông Thiên vô cùng xác định chính mình hội tại Phong Thần Lượng kiếp bên trong đối đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bạch Cảnh tự nhiên cũng biết Thông Thiên lo lắng, hắn xoay tay phải lại một khối trận bàn xuất hiện ở trong tay của hắn. Thông Thiên đạo hữu, khối này trận bàn bên trong có một đạo pháp trận tên gọi Trường Vực Thời Gian, đối với thánh nhân cũng hữu hiệu quả, đem pháp trận bố trí tại đạo hữu nơi bế quan, một ngày có thể gánh vác ngoại giới một năm. Chương 270, Đế Tân Kế Bị, Lượng Kiếp Sắp Mở 2. Chương 270, Đế Tân Kế Bị, Lượng Kiếp Sắp Mở 2. Đạo hữu vốn là có thánh nhân tứ trọng thiên đỉnh phong tu vi, đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ nên cũng không kém, nhờ vào đó trận bàn đạo hữu hẳn là có thể tại thời gian ngắn tương cảnh giới nâng lên, đến Hỗn Nguyên đại La tam trọng thiên, đạo hữu nên thì không sợ Nguyên Thủy. Thông Thiên nghe vậy hai mắt tỏa sáng, hắn không ngờ rằng Bạch Cảnh lại vẫn nắm giữ thời gian đại đạo, năng lực dùng thời gian đại đạo bố trí ra kiểu này chẳng ngực, Bạch Cảnh đối với thời gian đại đạo cảm ngộ chí ít cũng tại bảy thành trở lên. Bạch Cảnh đạo hữu thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Thông Thiên cảm thán nói. Bạch Cảnh hóa thân cười cười không có nói tiếp. Thông Thiên được trận bàn sau đó trong lòng tảng đá coi như là rơi xuống đất, hắn cùng Bạch Cảnh hóa thân trao đổi một phen của mình kiếm chi đại đạo sau liền quay người rời đi. Dưới mắt khoảng cách Phong Thần Lượng kiếp mở ra chẳng qua 7, 5, 800 thời gian, Thông Thiên muốn nắm chặt thời gian bế quan, làm hết sức nhiều để cao cảnh giới của mình, như vậy mới có thể bảo vệ Tiệt giáo đệ tử. Tầm mắt đi vào Triều Ca thành bên trong. Năm này Văn Trọng chờ đến mạng hắn định quân chủ Văn Đinh, bắt đầu rời núi phụ tá Văn Đinh. Không vào triều đường trước, Văn Trọng tu vi tiên đạo khi tiến vào Triều Ca thành về sau, liền sẽ bị lực lượng nhân đạo hung hăng áp chế. Vào triều làm quan sau đó, Văn Trọng tu vi chẳng những chưa bị áp chế, còn có thể mượn nhờ triều thương khí vận tu luyện, tu hành tốc độ vậy lại bởi vậy tăng tốc không ít. Chẳng qua Kim Linh sớm có nhắc nhở, nhân đạo khí vận tuy tốt, nhưng mà dễ nhất nhiễm nhân quả, cố nhập hướng về sau Văn Trọng tu vi tiên đạo không hiện, bình thường cần tu võ đạo. Văn Đinh kiến thức trọng tu vi võ đạo cao siêu, liền ủy thác trách nhiệm, Văn Trọng đồng thời tay cầm thiên hạ binh mã đại quyền. Văn Đinh tại vị trong lúc đó, đối nội tiến hành hàng loạt cải cách, chỉnh đốn lại trị, thanh trừ tham quan ô lại, tuyển chọn hiền năng chi sĩ làm quan, phổ biến nhẹ giao mỏng phú kế sách, giảm bớt bách tính gánh vác, cổ vũ bách tính trồng trọt, đồng thời tăng cường quân sự kiến thiết, luyện tập binh sĩ, chế tạo binh khí. Đối ngoại, Văn Trọng đối với không ổn định chư hầu tiến hành chinh phạt, hắn xuất lĩnh đại quân, chiến vô bất thắng, công vô bất khắc. Chỉ tiếc, Văn Đinh tuy là nhân chủ, lại không tu vi mang theo, hắn cũng là lịch đại nhân hoàng trong, cho đến trước mắt một cái duy nhất không có tư chất tu hành phàm nhân. Vừa là phàm nhân, thì khó thoát sinh lão bệnh tử, mặc dù có duyên thọ kéo dài tính mạng linh dược, Văn Đinh trước sau không sống qua 300 tuổi liền qua đời. Còn hắn Đế Ất tại Văn Trọng phụ tá hạ vào chỗ. Đế Ất đối với Văn Trọng càng là hơn nể trọng, tại quân thần hai người nỗ lực dưới, triều thương quốc lực khôi phục lại đỉnh núi, 800 chư hầu đến chầu. Đế Ất có 3 đứa con, trong đó Tam Tử Ân Thọ là con trai trưởng. Ân Thọ từ nhỏ lực lớn vô cùng, rất có hùng chủ chi tư. Đế Ất thấy thế, trong lòng hoan hỉ, liền bổ nhiệm Văn Trọng là thiếu sư, phụ trách dạy bảo Ân Thọ và Ân Thương quan hệ thông gia quý tộc đích hệ tử Tôn Hoàng Phi Hổ. Làm lão sư, hắn đối với Ân Thọ cùng Hoàng Phi Hổ yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, truyền thụ hai người võ đạo thời điểm, cẩn thận tỉ mỉ. Như hai người có chút thư giãn, liền sẽ bị Văn Trọng hung hăng gian dạy. Đặc biệt Ân Thọ từ nhỏ bướng bỉnh, tại Văn Trọng nghiêm khắc dạy bảo dưới, có thể nói là từ nhỏ bị đánh đến lớn. Văn Trọng đối với Ân Thọ mà nói, diệt sư diệt phụ, đối với Văn Trọng tâm mang sợ hãi, có thể nói khắc đến tận xương thủy. Đế Ất đây cha hắn Văn Đinh muốn tốt một chút, hắn là có tu hành tư chất, nhưng tư chất cũng không cao, chỉ có luyện khí hóa thần tu vi, hắn ở đây vị hơn 500 năm, vậy cảm giác được đại nạn sắp tới. Lúc này Đế Ất còn chưa lập xuống thái tử. Ngày hôm đó Đế Ất tại trong ngự hoa viên cùng ba con trai cùng nhau ngắm hoa. Đi ngang qua phi vân các lúc, trong các đột nhiên sập một cái đoàn rồng, Tốt vào lúc này Ân Thọ thể hiện ra lực lượng kinh người, lại nâng đòn rông đem nó thay xong. Đế Ất thấy thế liền quyết định lập Ân Thọ làm thái tử. Sách lập thái tử chẳng qua mấy năm thời gian, Đế Ất cơ thể thì triệt để sụp đổ. Thời khắc hấp hối, Đế Ất đem Văn Trọng Triệu đến trước giường. Đế Ất sai người lấy ra hắn tự mình giám sát chế tạo kim tiên, roi này kim quang rạng rỡ, khí vận đại thương cùng lực lượng nhân đạo ở trong đó lưu chuyển trong đó. Đế Ất chậm rãi mở miệng nói, nghe khanh ra, này đã vương kim tiên, thượng nhưng đánh vô đạo hôn quân, hạ có thể trừng phạt gian định chi thần. Ta nay đem đại thương Giang Sơn phó thác ngươi, nhìn ngươi phụ tá tất quân, bảo đảm ta đại thương xã tắc vĩnh cố. Văn Trọng quỳ xuống đất thụ mệnh, đỏ hồng mắt tiếp nhận kim tiên, thề phải bảo vệ đại thương, không phụ Đế Ất nhờ vả. Đế Ất lần này lại không lo lắng, có Văn Trọng tại hắn vô cùng yên tâm. Hôm sau, Đế Ất băng hà, ân vọng tại linh tiền kế vị, được lập làm đại thương chi chủ, hào Đế Tân. Đế Tân vào chỗ về sau, Văn Trọng là thái sư, giờ phút này Văn Trọng dưới một người, trên vạn người, Văn là bách quan đứng đầu, vò nắm thiên hạ chiến sự. Tại Văn Trọng nâng đỡ dưới, đại thương quốc lực đạt tới cường thịnh, vẫn như cũng là vạn bang đến chầu chi phồn bình tình cảnh. Trên triều đình, Văn Sương võ thắng. Văn Thần phương diện, có thủ tướng Thương Dung, á tướng Tỷ Can và trung lương chi sĩ. Thương Dung cơ trí trầm ổn, mỗi có lớn chuyện, tất nghị sâu tính kỹ sau đó luôn, là đại thương bày mưu tính kế, tận tâm tận lực. Tỷ Can trung can nghĩa đảm, có thất khiếu linh lung tâm, năng lực nhìn rõ lòng người thiện ác, là đại thương xã tắc lo lắng hết lòng. Võ tướng phương diện, có Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ, hắn xuất lĩnh hoàng gia quân, trấn thủ triều ca, bảo cảnh an dân. Ngoài ra, còn có Văn Trọng kết bạn kỳ nhân dị sĩ, gọi đến làm quan, trong đó bao gồm có theo Đông Hải gọi đến tiểu đệ Ma gia tứ tướng các loại. Các kỳ nhân dị sĩ đóng giữ biên quan, bảo đảm đại thương Giang Sơn an ổn. Tại Đế Tân thống trị dưới, bách tính an cư lạc nghiệp, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, tứ phương man di chắp tay thần phục, bát phương tân khách tới trước quy thuận. Tất cả đại thương đều là một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Nhưng mà, Đế Tân kế vị năm thứ 7, ngay tại cái này phiến thịnh thế quang cảnh bên trong, Bắc Hải Viên Phúc Thông lại mang theo 72 lộ chư hầu khởi binh phản loạn. Đất Bắc Hải vốn là thần bí khó lường, có nhiều yêu ma tiềm ẩn, Bắc Hải chỗ sâu là Bắc Minh, đông đảo yêu tộc dấn thân vào tại yêu sư Côn Bằng môn hạ. Một ít yêu tộc không chịu cô đơn, trông mà thèm khí vận nhân tộc, nhu toan thông qua khống chế Bắc Hải, tiến tới nhúng chàm triều thương thiên hạ. Bọn hắn âm thầm mê hoặc Viên Phúc Thông, hứa bị lực lượng cường đại cùng vô tận tài nguyên. Viên Phúc Thông vốn là dạ tâm, tại yêu tộc kích động dưới, cuối cùng quyết định dẫn đầu 72 lộ chư hầu khởi binh phản loạn. Văn Thái Sư biết được Bắc Hải phản loạn, biết rõ việc này trọng đại, như không kịp thời bình định, đại thương xã tắc đem uy. Văn Trọng lúc này điểm đủ binh mã, chuẩn bị viễn chinh Bắc Hải. Trước khi đi, Văn Trọng không quên dặn dò Đế Tân, đại vương, Bắc Hải phản loạn, thế cuộc nguy cấp. Ta lần này đi bình định, trong lúc đó đại vương làm nghe nhiều đại thần ý kiến, thiện lý triều chính, bảo đảm đại thương an ổn. Đế Tân nói, thái sư yên tâm, cô vương tất tuân thái sư chi ngôn. Chúng đại thần cùng kêu lên hô to, chúc thái sư kỳ khai đắc thắng, sớm ngày chiến thắng trở về. Tiếng vang lên triệt triều đường, vang vọng thật lâu. Văn Trọng xuất lĩnh đại quân, mênh mông quần quận hướng Bắc Hải xuất phát. Một màn này tự nhiên là không thể gạt được một mực chú ý triều ca các đại giáo phái thánh nhân chú ý trước đó đại thương một mảnh phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng, nhân đạo khí vận như thế hưng thịnh, thực sự nhìn không ra có vong quốc chi tướng. Ngay cả luôn luôn thuận thiên mà đi Nguyên Thủy Thiên Tôn đều có chút không nắm chắc được, thẳng đến lúc này Bắc Hải xuất hiện phản loạn, liên đới nhìn khí vận đại thương vậy bắt đầu dao động, thậm chí ảnh hưởng đến nhân đạo khí vận. Mắt thấy một màn này chúng thánh tự nhiên đã hiểu, lần này Bắc Hải phản loạn chính là đại thương bắt đầu đi xuống dốc tín hiệu.